Chương 146, trong lòng định kiến là một tòa núi lớn, 1, chương 146, trong lòng định kiến là một tòa núi lớn, 1, ngũ trang quan bên trong, đang lúc bế quan Hồng Vân đột nhiên cảm giác dường như có người nào đang nhìn trộm chính mình, hắn mở to mắt bấm ngón tay tính toán, lại là cái gì cũng không có tính tới. Hồng Vân đạo hữu ngươi làm sao? Trấn Nguyên Tử hỏi. Đạo huynh, chẳng biết tại sao ta đột nhiên cảm giác có người đang nhìn trộm với ta. Trấn Nguyên Tử nghe vậy cũng là bấm đốt ngón tay lên, kết quả tự nhiên cùng Hồng Vân không khác nhau chút nào, cái gì cũng không có tính tới. Hồng Vân đạo hữu ngươi không có cảm giác sai sao? Hồng Vân lắc đầu. Trấn Nguyên Tử thần sắc lập tức nghiêm túc, tâm niệm khẽ động lấy ra địa thư, che giấu thiên cơ. Bây giờ Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đều là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, đặc biệt Hồng Vân, bản thể hắn đối với thổ chi đại đạo khống chế tự nhiên đạt đến 9/3 trình độ, tùy thời đều có thể diễn hóa địa hỏa thủy phong, sau đó dung hợp tam thi chứng đạo thành thánh. Năng lực giấu giếm được Hồng Vân cảm giác, chỉ sợ chỉ có thánh nhân. Không biết là vị kia thánh nhân nhàn đến phát chán, trong bóng tối nhìn trộm ta à? Hồng Vân cảm thán nói, có thể là Tam Thanh hoặc là Tây Phương hai vị kia đi. Bạch Cảnh đạo hữu, Hậu Thổ đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu cùng chúng ta nên là đứng ở cùng một trận tuyến. Trấn Nguyên Tử phân tích nói, có khả năng hay không là đạo tổ? Rất không có khả năng đi. Đạo tổ nhìn trộm ngươi làm gì? Nhìn ta vì sao còn không có thành thánh thôi? Trấn Nguyên Tử tưởng tượng cảm thấy vậy có khả năng, bây giờ đạt được Hồng Mông Tử khí 6 vị đại năng chỉ có Hồng Vân chưa thành thánh. Kỳ thực Hồng Vân trước đó là có cơ hội thành thánh, trước đây Vu tộc vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán ra hư ảnh bản cổ, mượn hư ảnh bản cổ lại khai thiên địa thời điểm, thứ ba giới chính là vì hai người bọn họ chuẩn bị. Bạch Cảnh ở chỗ nào lần trước khi đại chiến thì cùng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử nói tốt, đợi cho hư ảnh bản cổ chém ra thứ ba bữa, Hồng Vân lập tức tại thứ ba bữa mở tạm thời trong thế giới diễn hóa địa hỏa thủy phong, sau đó lại do Trấn Nguyên Tử địa thư định trụ phương này thế giới, hai bên kết hợp mở thứ ba giới địa tiên giới. Đến lúc đó Hồng Vân thành thánh sau đó là có thể trực tiếp bóc ra Hồng Mông tử khí không cần lại bị thiên đạo cản trở. Có mở cùng diễn hóa địa tiên giới công đức, lại thêm Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử hai người cộng đồng đảm nhiệm chủ của địa tiên giới vị trí, chính là thiên đạo cầm Hồng Vân vậy không có biện pháp gì. Đáng tiếc, vì Linh Quy đạo nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, cuối cùng dẫn đến Bạch Cảnh kế hoạch không có năng lực hoàn thành thuận lợi, thư ảnh bản cổ chưa thể chém ra thứ ba bữa, địa tiên giới không có thể mở tích, Hồng Vân tự nhiên cũng liền chưa thể chứng đạo. Hồng Vân đạo hữu, nếu thật là đạo tổ theo dõi lời nói, ngươi không bằng trước hết chứng đạo đi. Hồng Vân nghe vậy lại là lắc đầu nói, đạo huynh ta nếu là chứng đạo, không có ta giúp đỡ diễn hóa địa hỏa thủy phong, đến tiếp sau cho dù còn có cơ hội, bằng vào đạo huynh một người vậy rất khó mở địa tiên giới. Bạch Cảnh đạo hữu trước đó liền đã từng nói, đạo huynh ngươi chứng đạo cơ hội thì tại trên địa tiên giới. Đợi địa tiên giới mở, đạo hữu ngươi biến thành địa tiên chi tổ, vì địa tiên nhất mạch sơn thần, hà thần, thổ địa hoàn toàn khống chế hồng hoang sông núi địa mạch, đến lúc đó liền có thể thành thánh. Nếu không có địa tiên giới, đạo huynh sợ là cuối cùng cả đời đều khó mà có chứng đạo cơ hội. Trấn Nguyên Tử nghe vậy thở dài nói, đạo hữu lời nói ta lại làm sao không biết, chỉ là nếu thật là đạo tổ nhìn trộm, kia liền đại biểu thiên đạo ý chí, người ta có gì tư bản năng lực làm trái thiên đạo. Hồng Vân lại là khoát khoát tay không thèm để ý chút nào nói ra, đạo huynh lời ấy sai rồi, ai nói chúng ta cái gì cũng không có. Chúng ta không phải có địa thư sao? Thực sự không được đạo hữu còn có thể bày ra đạo đức của ngươi bắt cóp đại trận, trận này vừa ra, chính là thiên đạo thấy vậy vậy đau đầu hơn à. Trấn Nguyên Tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đạo hữu lời nói rất đúng, đã như vậy, ta sẽ đem địa mạch đại trận bố trí tốt, tình đột nhiên xảy ra chuyện, không kịp triển khai đại trận. Nói xong Trấn Nguyên Tử hai tay kết ấn, địa thư chậm rãi trôi dạt đến ngũ trang quan vùng trời, lập tức biến lớn bao trùm tất cả ngũ trang quan. Ngũ trang quan vùng trời thiên đạo hồng quân nhìn thấy Trấn Nguyên Tử lại bày ra địa mạch đại trận, lập tức sắc mặt thì âm trầm xuống. Nay địa mạch đại trận vừa mở, ngài vẫn đúng là không có biện pháp gì, hồng hoang địa mạch nếu là xảy ra vấn đề gì, chính là thiên đạo cũng không chịu nổi. Bất quá nói đi thì nói lại, thiên đạo ban đầu cũng không có nghĩ đối với Hồng Vân làm cái gì, hắn chỉ là muốn xác nhận Hồng Vân vì sao còn không có chứng đạo. Tất nhiên không nhìn thấy, thiên đạo hồng quân cũng không có lại dừng lại lâu, quay trở về Tử Tiêu Cung. Thiên đạo khôi phục cũng không có tại Hồng Hoang dẫn tới cái gì gợn sóng quá lớn, trên thực tế trong Hồng Hoang đại đa số, bao gồm Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh cũng không biết thiên đạo bị đại đạo trưởng trị lâm vào vài vạn năm trong yên lặng. Ngay cả Bạch Cảnh bên ấy đều là hậu thổ nói cho hắn biết, mà hậu thổ thì là theo địa đạo chỗ nào có được thông tin. Địa đạo sẽ cho hậu thổ truyền lại thông tin, Bạch Cảnh cũng chưa tỉnh phải có nhiều ngạc nhiên, thiên đạo cùng địa đạo theo Bạch Cảnh dường như là hai cái có cố định chương trình cường trí tuệ nhân tạo bình thường, bọn hắn thân mình thì có trí tuệ. Chỉ là bất luận là thiên đạo hay là mà nói, cũng có chính mình cố định chương trình. Bọn hắn chỉ cần dựa theo cố định chương trình đi vận chuyển, đi quản lý Hồng Hoang Thiên Địa là đủ. Mà Hồng Quân cùng Hậu Thổ hai vị này hợp đạo giả, thì là phụ trách giữ gìn Thiên Đạo cùng Địa Đạo chương trình vận hành hai vị lập trình viên. Địa Đạo sẽ đối với Hậu Thổ có chỗ phản hồi là chuyện lại không quá bình thường. Chương 146, trong lòng định kiến là một tòa núi lớn, 2, chương 146, trong lòng định kiến là một tòa núi lớn, 2, mà Thiên Đạo tình huống khoảng chính là thức tỉnh rồi ý thức tự giác trí tuệ nhân đạo, Hồng Quân cái chương trình này viên bị hắn nắm trong tay. Đối với loại tình huống này, Bạch Cảnh có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là đem Hồng Hoang Thiên Địa chia ra làm 6, làm hết sức chia cắt thiên đạo quyền hành, nhường thiên đạo không có một nhà độc chiếm tư bản, đến lúc đó thiên đạo một cách tự nhiên thì không cách nào lại làm cái gì. Mà thiên đạo đang nhìn đến Bạch Cảnh liên hợp vu tộc mở ra yêu giới cùng địa giới về sau, đối với Bạch Cảnh ý nghĩ cũng có một chút suy đoán cùng mở. Thiên đạo sẽ không, cũng không thể biểu hiện ra ý chí của mình, bằng không đại đạo liền sẽ hạ xuống trừng phạt. Nhưng có chút cố định sự việc, lại là có thể do trời đạo đi thúc đẩy. Lúc này thiên đạo ánh mắt đã hội tụ tại Côn Luân Sơn phía trên. Lúc này Đoạn Xiển hai giáo mâu thuẫn cũng không có bởi vì Thông Thiên nhượng bộ mà giảm bớt, ngược lại là càng lúc càng lớn. Thông Thiên nghĩ tiệt thủ thiên địa chí lý, giáo hóa vạn linh quy chân, tại vài ngàn năm trước thì trừng trị một chút tiệt giáo đệ tử. Đứng mũi chịu sào chính là Cụ Thủ Tiên cùng Kim Quang Tiên, hai người này xuống tay với nhân tộc, vụ trộm xuống núi bắt giữ không ít nhân tộc xem như huyết thực, còn từng trộm qua Nam Cực Tiên ông nuôi nuốt bạch hạt, như vậy ăn tươi nuốt sống cử chỉ, dị vãng Thông Thiên nhiều nhất răn dạy vài câu, nhưng cùng Bạch Cảnh luận đạo sau đó, Thông Thiên trong lòng đã có so đo, hiểu rõ nên như thế nào chỉnh đốn tiệt giáo. Thế là hắn thẳng tiếp xuống tay gắt, vì thượng thanh thần lôi trừng trị Cụ Thủ Tiên cùng Kim Quang Tiên, còn phạt bọn hắn đi diện bích hối lỗi 5000 năm, trước đây không lâu mới được thả ra. Việc này sau đó, tiệt giáo các đệ tử cũng thu liễm bản tính của mình, lại không có người vụng trộm rời khỏi Côn Luân Sơn ăn ngục. Có thể trong lòng người định kiến là một tòa núi lớn, cũng không phải nói chuyện có thể lấy ra. Ngay hôm đó, Đa Bảo cùng Kim Linh Phụng sư mệnh đi Hoa Hoàng cung tiễn một bức trận đồ. Hai người thời điểm ra đi là Ô Vân Tiên phụ trách thượng thanh tiểu viện bên trong vẩy nước quét nhà công tác, trở về thời điểm hay là Ô Vân Tiên tại làm. Đa Bảo cảm giác có chút không đúng, bọn hắn một đến một về, lại thêm nghe nữ hoa sư thúc giảng đạo, đi rồi nhanh thời gian 2 năm, tùy thị thất tiên nên thay phiên phụ trách việc này, sao thời điểm ra đi là Ô Vân Tiên trở về thời điểm hay là Ô Vân Tiên? Ô Vân Tiên tại tùy thị thất tiên bên trong là tối ôn hòa, tối dễ nói chuyện một cái, Đa Bảo tưởng rằng những người khác tại xa lánh Ô Vân Tiên, liền một phát bắt được Ô Vân Tiên hỏi, sư đệ, ta nhớ được ta cùng Kim Linh sư muội đi Hoa Hoàng cung lúc chính là ngươi đang làm vẩy nước quét nhà công tác. Sao hiện tại hay là ngươi đang làm vẩy nước quét nhà công tác, chẳng lẽ những người khác bắt nạt ngươi? Ô Vân Tiên nghe vậy sững sờ, đội vàng túi lầu xuống, thấp giọng nói, bẩm đại sư minh, không ai bắt nạt ta, là Cụ Thủ Tiên bọn hắn mấy ngày gần đây có chút không tiện, cho nên ta thế bọn hắn vẩy nước quét nhà. Đa Bảo rõ ràng là không tin Ô Vân Tiên lý do thoái thác, không tiện, bọn hắn năng lực có cái gì không tiện? Ô Vân Tiên ngươi cũng không nên bao che bọn hắn. Một bên Kim Linh thấy thế lại là cảm giác sự việc chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nàng tiến lên một bước hỏi, Ô Vân Tiên ngươi thành thật nói, rốt cục xảy ra chuyện gì? Ô Vân Tiên cắn răng nói, đại sư minh, Kim Linh sư tỷ, đi theo ta. Nói xong Ô Vân Tiên ở phía trước dẫn đường, Đa Bảo cùng Kim Linh theo ở phía sau, rất mau tới đến Cụ Thủ Tiên đạo phủ. Vừa tiến vào đến đạo phủ, Đa Bảo liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hắn tập trung nhìn vào liền phát hiện Cụ Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên ba người nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa bản thân bị trọng thương. Thấy Đa Bảo cùng Kim Linh đến, ba người hai con ngươi có hơi mở ra, hữu khí vô lực hỏi một tiếng tốt. Tính tình nóng nảy Kim Linh mặt đã hắt thành đáy nổi, lại có người đánh bọn hắn tiệt giáo người. Đa Bảo sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, Cụ Thủ Tiên mấy người thương thế trên người vô cùng không nhẹ, thậm chí đã thương tổn tới căn cơ, có thể thấy được người hạ thủ tàn nhẫn. Hắn mở miệng trấn an nói, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, không nên gấp gáp, ta đến hỏi Ô Vân Tiên mấy câu. Nói xong Đa Bảo đè nén lửa giận trong lòng, đem Ô Vân Tiên kêu lên ngoài đạo phủ, giọng nói nghiêm túc hỏi, Ô Vân Tiên, ngươi thành thật nói cho ta biết, Cụ Thủ Tiên mấy người vết thương trên người, ai làm? Bẩm đại sư minh, là Nam Cực Tiên ông cùng Quảng Thành Tử làm. Khoảng một năm trước sau đó Ô Vân Tiên nói với Đa Bảo lên đầu đuôi sự tình. Một năm trước, Cụ Thủ Tiên cùng Kim Quang Tiên xuống núi làm việc, mới ra Cô Luân, liền đang xảo đụng phải Nam Cực Tiên ông mang theo Quảng Thành Tử cùng Từ Hàng chân nhân đi ngang qua. Nam Cực Tiên ông đối với Cụ Thủ Tiên cùng Kim Quang Tiên ăn bụng hắn tiên hạ sự việc canh cánh trong lòng, lại lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp ra tay, đả thương nặng Cụ Thủ Tiên cùng Kim Quang Tiên. Lúc này Linh Nha Tiên vừa vặn đi ngang qua, lập tức ra tay ngăn cản, cũng bị Nam Cực Tiên ông đánh thành trọng thương, cũng may Huyền Đô liền tại phụ cận, vừa vặn tình cờ gặp, lúc này mới đem Cụ Thủ Tiên ba người mang về. Huyền Đô đem Cụ Thủ Tiên giao cho Ô Vân Tiên sau liền quay người rời đi, chính Ô Vân Tiên vậy không làm được, vốn định trực tiếp bẩm báo Thông Tiên, do Thông Tiên định đoạt, lại bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên quên đủ, nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, còn nói lúc này báo cáo sẽ phá hư tam thanh ở giữa tình cảm. Ô Vân Tiên mặc dù vô cùng không tán đồng Trường Nhĩ Định Quang Tiên lời giải thích, nhưng cũng biết lão sư xác thực đối với tam thanh tình nghĩa vô cùng coi trọng, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể trước đem ba người mang về Cụ Thủ Tiên đạo phủ. Chương 147, tam thanh tên chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 147, tam thanh tên chỉ còn trên danh nghĩa. Kỳ thực Ô Vân Tiên có nghĩ qua muốn hay không tự mình một người tìm tới cửa, nhưng thì dựa vào bản thân bây giờ đạo hạnh, đối phó Từ Hàng một người nên không có vấn đề gì. Quảng Thành Tử tuy nói đánh không lại nhưng hắn cũng không sợ, duy chỉ có đối mặt Nam Cực Tiên ông, hắn là hữu tâm vô lực. Thế là Ô Vân Tiên dứt khoát lựa chọn trước đem việc này nhịn xuống, vì chưa khỏi Cụ Thủ Tiên ba người tổn thương làm trọng. Đa Bảo nghe vậy có chút im lặng, Ô Vân Tiên hay là quá ngây thơ rồi, nơi này chính là Côn Luân Sơn, thánh nhân đạo tràng, nơi đây một ngọn cây quặng có ở đâu năng lực giấu giếm được thánh cảm giác con người. Cho nên việc này sư tôn khẳng định là hiểu rõ, nhưng sư tôn lại không có hỏi đến việc này, kia xác suất lớn, việc này chính là để bọn hắn tự động xử trí. Nghĩ đến đây, Đa Bảo trên mặt lộ ra một vòng ngon ý, hắn tiệt giáo đệ tử, còn có thể để người khác khi dễ. Một hơi này, không chỉ hắn nuốt không trôi, tiệt giáo những người khác đồng dạng nuốt không trôi. Kim Linh đôi mắt đẹp bên trong đồng dạng mang theo độ khí, nàng hướng Đa Bảo nói ra, đại sư minh, xiển giáo đám người kia, thực sự khinh người quá đáng, chúng ta định muốn đi tìm bọn họ đòi một lời giải thích. Nên như thế, xiển giáo đệ tử khinh người quá đáng, nếu chúng ta không có gì tỏ vẻ, ta tiệt giáo đệ tử về sau còn thế nào tại Côn Luân Sơn đặt chân. Nói xong Đa Bảo quay đầu nhìn về Ô Vân Tiên nói ra, Ô Vân Tiên, ngươi đi gõ ngư cổ, triệu tập ta thượng thanh nhất mạch các đệ tử tới trước. Có thể lão sư bên ấy không sao cả, làm theo lời ta bảo chính là, bất kỳ cái gì hậu quả cũng do một mình ta gánh chịu. Đúng, đại sư minh. Lúc này Ô Vân Tiên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đại sư minh vui lòng thế bọn hắn những sư đệ này ra mặt, cái kia còn do dự cái gì? Thế là Ô Vân Tiên không chút do dự hóa thành một đạo đột quang, đi hướng lao sư ngày bình thường giảng đạo đạo tràng. "Sư minh, cụ thủ tiên bọn họ có phải hay không cũng muốn dẫn đi?" Kim Linh hỏi. "Tự nhiên muốn dẫn đi, dù sao cũng phải nhường nhị sư bá hiểu rõ, không phải là tiệt giáo đệ tử gây chuyện, mà là bọn hắn xiển giáo quá đáng." Nói xong Đa Bảo tiện tay lấy ra một kiện thuyền hình hậu thiên linh bảo. Vật này là chính hắn luyện chế, trang trí rất dễ chịu, bình thường xuất hành, Đa Bảo thì nhiều dùng phương pháp này bảo thay đi bộ. Đa Bảo cùng Kim Linh cùng nhau đem ba người bỏ vào trên thuyền, sau đó hướng phía Thượng Thanh đạo trường bay đi. Lúc này La Tuyên bên ấy đã gõ ngư cổ. Chỉ chốc lát sau, Thượng Thanh đạo trường liền có vô số đạo linh quang theo bốn phương tám hướng mà đến, ở giữa không trung xẹt qua, cuối cùng rơi trên quảng trường. Tiệt giáo các đệ tử rơi trên quảng trường, ánh mắt bốn phía quét qua, không thấy lão sư, cũng không thấy vài vị thân truyền đệ tử, cuối cùng ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Ô Vân Tiên trên người. Một lát sau, Vô Đương Thánh Mẫu cũng tới, nàng là người đầu tiên đến thân truyền đệ tử. Vô Đương Thánh Mẫu lông mày cao lại hỏi: "Ô Vân Tiên sư đệ, cớ gì gõ Thượng Thanh bảo trùng, nhiễu người tu hành?" "Đúng vậy a, Ô Vân Tiên sư mình, ta vừa mới bế quan, liền bị tiếng chuông đánh thức." Trương Nhĩ Định Quang Tiên phụ hòa nói. Những người còn lại cũng là sôi nổi nhìn về phía Ô Vân Tiên chờ hắn cho ra giải thích. Ô Vân Tiên nghe vậy đầu tiên là hướng mọi người nhận tội một phen, sau đó mới giọng nói nghiêm túc nói: "Các vị sư minh sư tỷ, sư đệ sư muội, hôm nay gõ bảo trùng, kỳ thực không phải ta tìm mọi người có việc, mà là đại sư minh triệu tập chư vị." Đại sư minh quay về. Vô Đương Thánh Mẫu vẻ mặt kinh ngạc hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cũng không biết Đa Bảo khi nào trở về. Mà tiệt giáo đệ tử khác nghe được là Đa Bảo triệu tập mọi người, cũng sẽ không nói, lặng lặng chờ nhìn Đa Bảo đến. Một lát sau, một chiếc phi chu rơi xuống từ trên không, dừng sát ở Thượng Thanh đạo trường bên trong. Đa Bảo cùng Kim Linh tuần tự theo phi chu bên trên xuống tới. Tiệt giáo một đám đệ tử thấy thế liền vội vàng không người hành lễ, của ta bái kiến đại sư minh, bái kiến Kim Linh sư tỷ. Đa Bảo ừ một tiếng, thu hồi phi chu, Cụ Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cụ Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên nằm trên mặt đất, khí huyết thua thiệt bại, khí tức yếu ớt, ngay cả sức sống cũng ngã xuống đáy cốc. Tiệt giáo các đệ tử nhìn thấy thê thảm như thế ba người đều là giật mình. Đây là Cụ Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên ba vị sư minh. Bọn hắn đây là thế nào? Không biết ta trước đó cũng chưa từng nghe nói ba vị sư minh bị thương. Rốt cục là ai lại đối với ba vị sư minh hạ độc thủ như vậy? Tiệt giáo các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Vô Đương Thánh Mẫu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên hỏi: "Trường Nhĩ Định Quang Tiên, ngươi thông tin luôn luôn linh thông, ngươi có thể biết sự tình mọi nguồn?" Trường Nhĩ Định Quang Tiên túi đầu xuống không dám nói lời nào. Vô Đương Thánh Mẫu nhíu mày vừa muốn hỏi tới chỉ nghe thấy giọng Đa Bảo vang lên: "Các vị sư đệ sư muội an tĩnh một chút, Ô Vân Tiên, ngươi đến đem sự việc nói cho các sư đệ sư muội nghe." Ô Vân Tiên nghe vậy tiến lên một bước cất cao giọng nói: "Các vị sư minh sư tỷ sư đệ sư muội, chuyện là như thế này, ước chừng tại một năm trước, Cụ Thủ Tiên cùng Kim Quang Tiên Ô Vân Tiên đem vừa mới nói cho Đa Bảo lời nói, không sai một chữ lặp lại một lần." Ô Vân Tiên lời còn chưa nói hết, Thái Thanh đạo trưởng trong liền vang lên vô số lòng đầy căm phẫn thanh âm: "Cái gì? Cụ Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên sư đệ thương thế trên người, là xiển giáo đệ tử đánh. Thực sự là lẽ nào có lý đó, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Xiển giáo môn nhân quá đáng, nhất là Nam Cực cái thằng này lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba. Việc này tuyệt không thể như vậy bỏ qua." Thượng Thanh nhất mạch đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được xiển giáo đệ tử kỳ thị cùng bạch nhãn. Lúc này thấy Cụ Thủ Tiên ba người thảm trạng, lại biết được là xiển giáo môn nhân lấy lớn hiếp nhỏ, trong lòng phẫn nộ thì như núi lửa bộc phát tuôn ra. Đa Bảo nhìn lướt qua các sư đệ sư muội phản ứng, thật sâu thở dài: "Nếu không phải trải qua thời gian dài xiển giáo hành động quá đáng, các sư đệ sư muội như thế nào lại tức giận như thế đâu?" Đám người phát tiết không sai biệt lắm, Đa Bảo mới mở miệng nói: "Hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam thanh vốn là một nhà, sư tôn cùng đại sư bá nhị sư bá, từ Long Hán lượng kiếp hóa hình sau đó, một đường giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm thâm hậu. Sư tôn giảng đạo lúc cũng là thường xuyên khuyên bảo chúng ta, tam giáo phân thuộc đồng môn trong lúc đó, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, tổng tu đại đạo. Ta tiệt giáo lập giáo đến nay, không có bất kỳ cái gì một vị đệ tử đối với đại sư bá, nhị sư bá có một tơ một hào không tôn trọng, chúng ta một thẳng dẫm đạp được lão sư. Đối với chúng ta một vị nhường nhịn, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy là thấp sinh đoàn hoa chi đồ, phi mao đái giác hạ người." Hai câu này, Đa Bảo thoại nói đến chỗ này, Thượng Thanh đạo trường bên trong gần trăm tên tiệt giáo đệ tử đều là siết chặt nằm đấm, trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Thấp sinh đoàn hoa hạ người, phi mao đái giác chi đồ, hai câu này tại tiệt giáo đệ tử mà nói, vũ nhục tính cực mạnh. Lại thêm chuyện hôm nay, trong lúc nhất thời tiệt giáo đệ tử không hẹn mà cùng dâng lên cùng chung mối thù cảm giác. Lúc này Kim Linh chờ đúng thời cơ tiếp tục nói: "Các vị sư đệ sư muội, sư tôn từng nói ta tiệt giáo giáo nghĩa chính là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, thấp sinh văn hóa, phi mao đại giác, lẽ nào thực sự không phải hồng hoang sinh linh, lẽ nào thì không xứng tại đây Côn Luân Sơn thượng tu hành sao? Xiển giáo đem chúng ta nhượng bộ xem như mềm yếu, sư minh cùng Quảng Thành Tử giao đấu thời điểm Quảng Thành Tử là song đánh lén sự tình, vừa mới qua đi vạn năm thời gian, xiển giáo trung nhân thì lấy lớn hiếp nhỏ, làm tổn thương ta tiệt giáo môn nhân, chư vị sư đệ sư muội, các ngươi nói, ta tiệt giáo còn phải lại nhịn xuống đi sao?" Kim Linh một chữ cuối cùng rơi xuống, bầu không khí tô đậm tới được đỉnh phong. Nếu như là Đa Bảo đại biểu là tiệt giáo nam tiên lời nói, Kim Linh thì đại biểu tiệt giáo nữ tiên, hai người thái độ bày ở chỗ này, báo thù sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Lúc này Đa Bảo tiếp tục mở miệng nói: "Kim Linh sư muội nói rất đúng, hôm nay ta tiệt giáo không còn lui, vậy không nhịn nữa. Phản ta tiệt giáo sở thuộc, theo ta cùng đi xiển giáo, đòi một lời giải thích." Nói xong Đa Bảo hóa thành một đạo lưu quang, hướng Ngọc Thanh đạo trường bay đi. Phía sau, gần trăm tên tiệt giáo đệ tử toàn bộ đuổi theo, không một người tụt lại phía sau, ngay cả cụ thủ tiên ba người cũng bị dẫn đi. Mà một màn này đều bị Thủy Hỏa đồng tử nhìn thấy. Thủy Hỏa đồng tử hấp tấp xâm nhập Thượng Thanh Cung, đã thấy Thông Thiên giáo chủ chính vẻ mặt bình tĩnh ngồi tại trên bồ đoàn. "Lao ra, ngài không ngăn cản bọn hắn sao?" Thông Thiên thở dài nói, "Thiệt thủ thiên địa chí lý, giáo hóa vạn linh quy chân. Ta làm như thế, nhị huynh nhưng cũng không có chỗ nhượng bộ, ngược lại là dung túng môn hạ đệ tử tổn thương đệ tử ta, đã như vậy ta cần gì phải lại nhượng bộ xuống dưới đâu?" Thủy Hỏa đồng tử nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thông Thiên, nhà hắn lao ra đây là đổi tính. "Thủy Hỏa, ngươi nói ta tiệt giáo rời xa Côn Luân Sơn lời nói, đi nơi nào tốt đâu?" Thủy Hỏa đồng tử nghe vậy người đều choáng váng, nghe lão gia ý tứ này là cùng hai vị huynh trưởng muốn phân ra. Nhưng loại vấn đề này Thủy Hỏa đồng tử khẳng định là không dám trả lời, hắn vội vàng nói, "Lão gia, đệ tử từ bị ngài điểm hóa sau đó, chưa bao giờ rời khỏi Côn Luân Sơn, đệ tử cũng không biết bên ngoài có chỗ nào." Thông Thiên nhìn lướt qua Thủy Hỏa đồng tử cũng không có lại làm có hắn, sau đó đưa tay Thông Thiên bấm đốt ngón tay một phen sau nói, "Đúng là Đông Hải sao? Không ngờ rằng ta lại để cho cùng Bạch Cảnh đạo hữu làm hàng xóm. Tiệt giáo bên ấy động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được hai vị khác thánh nhân." Ngọc Thanh đạo trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xếp bằng tại trên Chư Thiên Khánh Vân, hắn khuôn mặt lạnh lùng, trên nét mặt mang theo vài phần đố ám, trong miệng nói xong đối với ta cùng đại huynh xem trọng, làm việc nhưng không thấy mảy may có ý tôn trọng, Thông Thiên ngươi liền dạy ra như thế một đám đệ tử. Thái Thanh đạo trưởng, lão tử luôn luôn không hề bận tâm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi thống, hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam thanh vốn là một nhà, sau ngày hôm nay sợ là chỉ còn trên danh nghĩa. Huyền Đâu nghe vậy sắc mặt đại biến, sư tôn, muốn hay không đệ tử tiến đến khuyên một chút? Không cần, tất cả đều là định số. Tam đệ vì giữ gìn ba chúng ta song tình nghĩa lựa chọn một nhượng bộ nữa, bây giờ tam đệ đã là không thể lui được nữa, Huyền Đâu người ta cũng nên thay chỗ đi. Sư tôn cảm thấy Thủ Dương Sơn làm sao? Thủ Dương Sơn đã là tổ địa nhân tộc, ta thì không đi được, ta muốn bắt chước nữ hoa đạo hưu tại thiên ngoại thiên khai tích Thái Thanh đạo trường. Huyền Đâu nghe vậy có chút tiếc nuối, hắn muốn nghĩ đem sư tôn mang hồi tổ địa nhân tộc, đến lúc đó nhân tộc hậu thiên sinh linh liền có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nhiều hơn lắng nghe sư tôn đại đạo, như vậy nhân tộc hậu thiên sinh linh cũng có thể bởi vậy được lợi, bây giờ nhìn tới lại là không được. Thôi, phía sau có cơ hội rồi nói sau. Chương 148, gương vỡ khó tròn tam thanh phân già, 2 trong 1, 1. Chương 148, gương vỡ khó tròn tam thanh phân già, 2 trong 1, 1. Đa bảo xuất tiệt giáo chúng tiên, hóa thành vô số đạo hư quang, bay lượn giữa không trung, cuối cùng rơi vào quảng thành Tử Đạo Tràng trước. Nam Cực Tiên ông tuy nói trên danh nghĩa là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, nhưng bản về bối phận đến nhưng thật ra là cao hơn bọn họ một nửa, thuộc về là sớm nhất đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người đồng tử. Nam Cực Tiên ông bây giờ tu vi đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đa bảo lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đi Nam Cực Tiên ông đạo tràng. Trái lại Quảng Thành Tử thì không đồng dạng, Quảng Thành Tử là xiển giáo đại đệ tử, hắn là tiệt giáo đại đệ tử, mọi người thân phận là bình đẳng. Đa bảo nhìn lướt qua Quảng Thành Tử đạo tràng, trong mắt một vòng ngoan ý hiện lên. Đa bảo tâm niệm khẽ động, trực tiếp lấy ra đa bảo tháp. Một thân đại la kim tiên pháp lực rót vào đa bảo tháp bên trong, đa bảo tháp lập tức bị lớn, đối với Quảng Thành Tử đạo tràng chấn áp mà xuống. Oanh! Đa bảo tháp chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, uy lực cường đại cỡ nào? Bảo tháp rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt đất hình như bạo phát cấp 9 động đất. Quảng Thành Tử đạo tràng trong nháy mắt sụp đổ, kích thích vô số bụi mù. Đây cũng quá bạo lực đi. Tiệt giáo chúng tiên mắt thấy một màn này trực tiếp bị sợ ngây người. Nhưng rất nhanh, trong mắt bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Đa bảo sư minh cử động lần này tuy nói có chút bạo lực, nhưng khi thành là hạ giận a. Bọn hắn tiệt giáo nén giận nhiều năm như vậy, chưa từng vui sướng như vậy qua. Một lát sau, bị đa bảo tháp nện thành phế tích trong đạo trường, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, rơi ở trước mặt mọi người. Người này dĩ nhiên chính là Quảng Thành Tử. Lúc này Quảng Thành Tử mặt mày xám xịt, đạo bào rách dưới, không biết còn tưởng rằng là từ đâu tới tên ăn mày đâu. Quảng Thành Tử cũng bị tức giận không nhẹ, hắn trợn mắt tròn xoe, trong mắt dường như muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Đa bảo, ngươi đang làm gì? Vì sao nện ta đạo tràng? Quảng Thành Tử cắn răng chất vấn. Đa bảo lần này không vẹn vẹn là nện động phủ của hắn đơn giản như vậy, vì đa bảo nện động phủ lúc Quảng Thành Tử đang lúc bế quan lĩnh hội thần thông, thật không dễ dàng có chút thu hoạch, lại đột nhiên bị lần này cắt đứt, mấy ngàn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà đa bảo lại là cười lạnh một tiếng nói, ta làm gì? Quảng Thành Tử ngươi còn thật biết trang hồ đồ, vừa đánh người cũng không dám thừa nhận. Không dám thừa nhận vậy không sao, đem ngươi xiển giáo đệ tử đều gọi đến, xem xét xiển giáo môn nhân, há miệng cùng thực lực so sánh, cái nào còn mạnh hơn. Quảng Thành Tử nghe vậy liền hiểu tiệt giáo mọi người hôm nay là vì sao mà đến rồi. Quảng Thành Tử có chút không rõ ràng cho lắm, ngày xưa tiệt giáo đệ tử cũng không có phản ứng lớn như vậy, hôm nay làm sao lại đột nhiên bạo phát. Là Nam Cực Sư Minh ra tay quá nặng đi sao? Có thể rõ ràng là bọn hắn ăn bụng Nam Cực Sư Minh tiên hạc trước đây, tam sư thúc bao che ở phía sau, Nam Cực Sư Minh chẳng qua trả thù lại thôi, tiệt giáo lại còn dám tìm tới cửa, quả nhiên là không biết mùi vị. Nghĩ được như vậy, Quảng Thành Tử tức giận môi cũng run rẩy, hắn lạnh mặt nói, đa bảo, các ngươi những thứ này thấp sinh loạn hóa chi đồ, phi mau đái giác hạ người, ngày bình thường không tu phúc duyên, đức hạnh, làm sang làm bậy, lại cũng dám ở ta Ngọc Thành Thánh Điệp như thế kêu gào. Tiệt giáo một đám đệ tử vốn là tại nổi nóng, Quảng Thành Tử một câu nói kia, không thua gì lửa mạnh thêm dầu, chúng đệ tử nghe xong chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, trong nháy mắt phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Xiển giáo môn nhân, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, đánh người còn phách lối như vậy, thật sự cho rằng hắn tiệt giáo chúng tiên đều là ăn chay hay sao? Quảng Thành Tử ngươi mở miệng một tiếng thấp sinh luân hóa, phi mau đại giác, sư tôn ta chi đạo chính là chúng sinh lấy ra nhất tuyến thiên cơ, thấp sinh văn hóa, phi mao đái giác thực sự không phải hồng hoang chúng sinh sao? Hay là nói ngươi đối với sư tôn ta không có một tơ một hào tôn kính tâm ý, cho nên mới dám vọng nghị như thế thánh nhân đại đạo? Vô Đương Thánh Mẫu mở miệng chất vấn. Quảng Thành Tử nghe vậy lập tức cảm thấy mồ hôi đầm địa, hắn vội vàng giải thích, Vô Đương sư muội nói cẩn thận, ta đối với Tam sư thúc chưa từng bất kính tâm ý, chỉ là ngươi tiệt giáo môn nhân tố chất quá thấp, ta lúc này mới bên bực lẽ phải. Bên bực lẽ phải cái rắm, Quảng Thành Tử, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, về sau lại để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được tương tự ngôn luận, bị Đa Bảo thắp nện thành phấn vụn thì có phải hay không là ngươi đạo tràng, mà là ngươi người này. Nói xong Đa Bảo còn giơ tay lên bên trong Đa Bảo tháp. Rộng Thành sư minh, sư muội hôm nay cũng nghĩ lãnh giáo một chút sư minh cao chiêu. Kim Linh đôi mi thanh tú cao lại, trong tay vuốt vuốt long hổ ngọc như ý, thái ớt kim tiên đỉnh phong khí tức, bên mông cuộn cuộn. Kim Linh phía sau, tiệt giáo còn lại chúng tiên vậy đồng dạng lấy ra linh bảo, lặng yên về phía trước phóng ra mấy bước. Đặc biệt tùy thị thất tiên đứng đầu Ô Vân Tiên, trực tiếp xách Hỗn Nguyên chủ ý, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hướng Quảng Thành Tử nói ra, "Rộng Thành sư minh, ta trong tay Hỗn Nguyên chủ ý đói khát khó nhịn, đang muốn và sư minh chỉ giáo đâu." Tiệt giáo chúng tiên, mặc kệ là về số lượng hay là chất lượng trên đều là nghiền ép xiển giáo môn nhân, đặc biệt tại cao thủ về số lượng, tiệt giáo có thể nói không cần tốn nhiều sức, là có thể đem tất cả xiển giáo treo lên đánh. Mặc dù Quảng Thành Tử đã chứng đạo đại la, nhưng đối mặt nhiều như vậy tiệt giáo trung nhân vòng đây, Quảng Thành Tử vẫn có chút rụt rè. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, nhưng ngoài miệng lại là không tha người, hắn ngoài mạnh trong yếu hô, đây là Ngọc Thanh Thánh Địa, há lại cho các ngươi làm cản. Mà Quảng Thành Tử đạo tràng tiếng động, rất nhanh liền kinh động đến còn lại Côn Luân chúng tiên. Chỉ thấy Ngọc Thanh đạo trường các ngóc ngách, có mấy đạo lưu quang bay lên, trong chớp mắt rơi vào Quảng Thành Tử bên cạnh. Xiển giáo hàng chục kim tiên, trừ ra Hoàng Long trước đây không lâu bị Đông Hải Long tộc gọi đi về, những người khác đến rồi. Ngay cả Nam Cực Tiên Ông bậy đến. Đa Bảo ánh mắt rơi tại trên người Nam Cực Tiên Ông, mà không thay đổi hỏi, Nam Cực chính là ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, đánh đả thương bọn hắn. Nghe được Đa Bảo chất vấn, Nam Cực Tiên Ông vẫn chưa trả lời, bị tiệt giáo chúng tiên mang tới Cụ Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên thì thích hợp kêu rên vài tiếng, trên mặt lộ ra đau khổ sắc. Nam Cực Tiên Ông nhìn lướt qua rên rỉ ba người, vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Nhìn Nam Cực Tiên Ông sắc mặt, nghe Cụ Thủ Tiên ba người tiếng kêu rên, tiệt giáo chúng tiên sắc mặt càng âm trầm. Nhưng mà Nam Cực Tiên Ông lời kế tiếp lại làm cho tiệt giáo chúng tiên cảm giác đến bọn hắn tức giận quá sớm, chỉ thấy Nam Cực Tiên Ông mặt lộ vẻ tiêu ngạo, mười phần bình tĩnh hồi đáp, này ba con xuất sinh ăn tươi nuốt sống không tu được, mấy năm trước trộm ta tiên hạt phía trước, ta chẳng qua trả thù lại thôi. Trộm tiên hạt chi ta chuyện sư tôn đã trừng trị qua, làm lúc ngươi không phải vậy đồng ý sao? Tính sổ sau lại là đạo lý gì? Đa Bảo tiếp lấy chất vấn, ai dám vi phạm thánh nhân pháp chỉ đâu? Ngươi là nói sư tôn ta làm việc thiên tư sao? Nam Cực Tiên Ông không tiếp tục đáp lời, nhưng thái độ của hắn thì vô cùng nói rõ vấn đề. Theo Nam Cực Tiên Ông, này lông xanh sư tử, răng vàng lão tượng, kim mao ống, đều là phi mao đái rất hạng người, thích nhất ăn tươi nuốt sống, không nói thông thiên sư thúc có hay không có trừng trị bọn hắn, cho dù có, đoán chừng vậy không có cách nào để bọn hắn không còn hắn tiên hạc, không bằng hắn tự mình động thủ cảnh cáo một phen. Chương 148, gương vỡ khó tròn tam thanh phân ra, 2:1:2, chương 148, gương vỡ khó tròn tam thanh phân ra, 2:1:2, Đa Bảo nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông thái độ, lộ ra nụ cười. Hắn quay người đối với tiệt giáo các đệ tử nói ra, chư vị sư đệ đều nghe được đi, xiển xiển giáo kim tiên, như thế nhục chúng ta, còn không kính thầy của chúng ta phải làm gì? Đương nhiên là hung hăng giáo huấn bọn hắn, đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Mọi người cùng nhau xông lên, nhường xiển giáo biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Đa Bảo nghe vậy thỏa mãn gật đầu một cái, hắn cũng lời nhiều lời, trực tiếp lấy ra Đa Bảo tháp. Đa Bảo tháp giữa không trung đón gió biến lớn, trở thành một tòa núi nhỏ, tỏa ra rồi rào uy áp, bao phủ Nam Cực Tiên Ông. Kim Linh đồng dạng không nói hai lời, cầm trong tay long hổ ngọc như ý, đối mặt Quảng Thành Tử. Ô Vân Tiên giơ Hỗn Nguyên chủ y, vẻ mặt sát khí nhào về phía Tử Hàng chân nhân. Còn lại xiển xiển giáo Kim Tiên thì bị Tí Lô Tiên, Kim Quang Tiên dẫn người ngăn lại. Một trận đại chiến đấu lập tức bộc phát. Đa Bảo tu vi khoảng cách Nam Cực Tiên Ông còn có một số khoảng cách, Đa Bảo bây giờ chẳng qua là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, mà Nam Cực Tiên Ông đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Có thể Đa Bảo trong tay có nhiều bảo vật, Đa Bảo tháp cũng không cần nói, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, uy lực vô tận. Trên người hắn còn có vài kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, bên trong hạ phẩm tiên tiên linh bảo cùng hậu tiên linh bảo càng là hơn đến không hết. Bằng vào nhiều như thế linh bảo, lại thêm Đa Bảo trên người còn có tiên thiên phòng ngự lại trận, sừng sốt vượt qua hai cái tiểu cảnh giới cùng Nam Cực Tiên Ông đánh có đến có hồi. Kim Linh Thánh Mẫu trong tay cũng đều là có thông thiên ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo, Quảng Thành Tử cái này Đại La Kim Tiên cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tiệt giáo những người khác cũng là hoặc đơn đấu, hoặc quần đấu, đem xiển giáo chúng tiên ép không thở nổi. Ở đây chúng tiên bên trong, duy chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng không phải là không muốn tham dự vào, mà là vừa vặn Đa Bảo cho nàng truyền âm, nhường nàng cẩn thận một chút Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân thân làm Tử Tiêu cung tam thiên khách, tại Vu Yêu lượng kiếp sau đó, lại không tiếc phóng dáng vẻ, ra mặt đến Côn Luân Sơn bái sư. Làm lúc lao tử trực tiếp cự tuyệt Nhiên Đăng bái sư, hòa giải Nhiên Đăng không sư đổ duyên phận. Thông Thiên thì là cảm thấy Nhiên Đăng cùng bọn hắn cùng là Tử Tiêu cung tam thiên hồng chân khách, lại như vậy không có cốt khí, đến bái bọn họ vi sư, đối với người này, Thông Thiên là có chút xem thường, tự nhiên cũng không muốn nhận lấy. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng biết tại sao lựa chọn nhường Nhiên Đăng lưu lại, chẳng qua hắn cũng không có đem Nhiên Đăng thu làm đệ tử, mà là phong làm xiển giáo phó giáo chủ. Vì Nhiên Đăng lý lịch, thân phận, bình thường mà nói, sẽ không để ý ra mặt ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, hay là để phòng tốt chút. Côn Luân chiến trường, Tiệt giáo chúng tiên, đại chiếm thượng phòng, đa bảo tháp, long hổ ngọc như ý, Hỗn Nguyên chủ y từng kiện vốn là uy năng không tầm thường linh bảo, tại Tiệt giáo đệ tử thao túng hạ phát huy ra lực lượng cường đại, lãnh xiển xiển giáo kim tiên nhóm không hề có lực hoàn thủ. Rộng Thành sư minh, các ngươi không phải luôn luôn tự xưng là phúc đức chân tiên, phúc duyên thâm hậu sao? Sao hôm nay bị chúng ta những thứ này thấp sinh văn hóa, phi mao đái rắc hạng người đè lên đánh? Kim Linh vẻ mặt khinh thường giễu cợt nói, xiển giáo chúng kim tiên, há miệng rất lợi hại, thực lực lại là qua quýt bình bình, thật ném thánh nhân ra mặt. Ô Vân Tiên vậy đi theo giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng xiển xiển giáo kim tiên, bản sự tình bao lớn đâu, hôm nay thử một chút, không gì hơn cái này. Đúng đấy, xiển giáo đệ tử không gì hơn cái này. Tiệt giáo đệ tử một bên đánh, một bên thỏa thích mở miệng chảo phúng, phát tiết trong lòng ngật khí. Tiệt giáo môn nhân, khí thế như hồng, càng đánh càng có lực, càng đánh càng hả giận, đánh xiển giáo chúng tiên chạy trối chết, vô cùng chật vật. Mà cùng lúc đó, Ngọc Thanh cung bên trong, Chư Thiên Khánh Vân bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác xiển xiển giáo kim tiên cùng tiệt giáo đệ tử chi chiến, đặc biệt nghe được tiệt giáo đệ tử chảo phúng chi ngôn về sau, trong mắt hiện lên một tia linh ý, sắc mặt vậy càng phát ra âm trầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy không ngờ rằng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo 10 tên đệ tử, lại bị một bang thấp sinh loạn hóa chi đồ, phi mao đái rắc hạng người đánh cho hoa rơi nước chảy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tức giận, cũng không trở thành đối với tiểu bối ra tay, thanh âm của hắn không tự giác lạnh mấy phần, cửa trước bên ngoài kêu gọi nói, Bạch Hạc ở đâu? Ngọc Thanh cung bên ngoài, đồng dạng chính quan chiến quan Bạch Hạc đồng tử, nghe được thánh nhân kêu gọi, mồ hôi lạnh lập tức thì chảy xuống, thánh nhân không phải là muốn nhường hắn đi hỗ trợ à? Hắn chính là một cái nho nhỏ kim tiên, có thể đánh thắng ai nha? Sợ hãi thì sợ hãi, Bạch Hạc đồng tử nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đi vào Ngọc Thanh cung bên trong, chạy đến Nguyên Thủy dưới thân, rất cung kính hành đại lễ, tiểu đồng bái kiến lao ra. Bạch Hạc, ngươi nhanh đi một chuyến đại huynh chỗ nào, nhường hắn nhị sư thúc có đó không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến giọng Huyền Đô. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày thầm nghĩ, Huyền Đô tại sao lại vào lúc này đến? Hẳn là đại huynh đã tính tới ta sẽ nhường Bạch Hạc đi mời Huyền Đô trợ chiến sao? Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đội vàng nói, vào đi. Huyền Đô lập tức đẩy cửa đi vào, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không mình hành lễ. Huyền Đô, ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì? Nhị sư thúc, sư tôn để cho ta cho ngài truyền câu nói. Giảng. Sư tôn nói, tam đệ tử du lịch trở về một mực giảng buộc môn nhân, đối với xiển giáo có nhiều khiếm lượng, có thể xiển giáo đệ tử lại là không biết thu lại, làm trầm trọng thêm, việc này không phải tam đệ chi sai, không phải tiệt giáo chi sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn là thật không nghĩ tới đại huynh thế mà có thể khiến cho Huyền Đô truyền đến lời nói này. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn cũng không có đem lời của lão tử nghe vào, ngược lại là cảm thấy lão tử tại việc này bên trên có mất bất công. Mà cùng lúc đó, hai giáo trên chiến trường muốn nhìn xiển giáo liên tục bại lui thời khắc, lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, lấy nhiều khí ý, lẽ nào là cái này thượng thanh nhất mạch đệ tử phong cách hành sự? Đạo thanh âm này từ xa đến gần, đợi mọi người thấy rõ người tới lúc, Linh Cứu Cung Đăng đã đối với tiệt giáo đệ tử chấn áp mà xuống. Vô Đương Thánh Mẫu thấy Nhiên Đăng thật sự đến, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, thế ra tay bên trong phất trần, đánh về phía Linh Cứu Đăng. Vô Đương Thánh Mẫu trong tay phất trần tên gọi Âm Dương Phất Trần, chính là thông thiên tại phân bảo nhai lấy được cực phẩm tiên thiên chi một. Mà ở Vô Đương Thánh Mẫu ra tay thời điểm, Đoạn Xiển hai giáo một đám đệ tử lúc này mới phát hiện, bình thường không hiện sơn không lộ thủy Vô Đương Thánh Mẫu, lại giống như đa bảo là đại la kim tiên tu vi. Đột nhiên xuất thủ Nhiên Đăng vậy hơi kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, tiệt giáo đệ tử bên trong lại còn có vị thứ hai đại la kim tiên. Này Vô Đương Thánh Mẫu có đại la kim tiên tu vi, cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, cho dù hắn có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, ngắn thời gian cũng là bắt không được. Cái này khiến Nhiên Đăng sắc mặt có chút khó coi. Nói thật, Nhiên Đăng là thật không muốn lẫn vào vào xiển, đoạn mâu thuẫn. Nhiên Đăng mặc dù phúc duyên bình thường, đến nay còn chưa chứng đạo chuẩn thánh, nhưng dù nói thế nào, cũng là Tử Tiêu Cung tam thiên khách một trong. Chương 148, gương vỡ khó tròn tam thanh phân ra, 2-1-3, chương 148, gương vỡ khó tròn tam thanh phân ra, 2-1-3, người này sống không biết bao nhiêu năm. Không nói cái khác, cách đối nhân xử thế phương diện đây tuyệt đối là rất lão luyện, có nhìn rõ lòng người khả năng. Xiển, tiệt hai giáo chi chiến, Nhiên Đăng muốn là 1.000-1.000 không muốn nhúng tay. Giúp xiển giáo đánh thắng, chọc giận thượng thanh thánh nhân không nói còn muốn gánh một cái lấy lớn hiếp nhỏ tên, đánh thua đó chính là mặt mũi và lớp vải lót cũng bước đi. Nhưng lúc này xiển giáo rõ ràng rơi xuống hạ phong, thánh người không thể ra tay, nếu là hắn tại thờ ơ, vậy liền không nói được, lúc này quan trọng nhất khẳng định là bảo đảm xiển không dậy nổi lại bại. Mà hắn vừa ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ nhìn thấy, đến lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là có thể nể tình hắn lần này đánh bạc ra mặt không muốn cũng muốn giúp xiển giáo, vui lòng vươn ngón tay điểm một hai, hắn đột phá chuẩn thánh nên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai ngờ tiệt giáo đệ tử bên trong lại còn có vị thứ hai đại la kim tiên, hay là cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo đại la kim tiên. Nhiên Đăng suy nghĩ một lúc về sau, mở miệng nói, tiệt giáo lấy nhiều khi ít, hôm nay chính là thắng cũng là thắng mà không võ, cần gì phải tiếp tục đánh xuống đâu. Vô Đương Thánh Mẫu nghe vậy nét miệng nói, vậy cũng so với các ngươi xiển giáo, đánh tiểu nhân toát ra lao tốt. Nhiên Đăng nghe vậy trên mặt hiện hiện tức giận, đại la đỉnh phong khí tức lộ rõ đối với Vô Đương Thánh Mẫu đè ép xuống, lớn mật Vô Đương, ai cho ngươi không tuân theo giáo phái thánh nhân. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn lướt qua Nhiên Đăng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chiến ý, nghe nói Nhiên Đăng phó giáo chủ, tung hoành Long Hán, Vu Yêu hai cái lượt tiếp, hay là Tử Tiêu Cung Tam Thiên Hồng Trần khách một trong, hôm nay liền để bần đạo đến lĩnh giáo một chút, Nhiên Đăng phó giáo chủ thực lực. Vô Đương Thánh Mẫu vừa dứt lời, liền lấy ra Âm Dương Phất Trần, đối với Nhiên Đăng đột nhiên đánh xuống. Nhiên Đăng lạnh hừ một tiếng, trong tay càn khôn xích hiện hiện, đón nhận Vô Đường Thánh Mẫu phát trận. Hai cỗ pháp lực vừa đụng chạm, Vô Đường Thánh Mẫu lúc này đổi sắc mặt, đã ẩn oanh minh ở giữa, mãnh liệt ba động không ngừng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Giang có một lát sau, Vô Đường Thánh Mẫu âm dương phát trận linh quang đột nhiên ảm đạm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vô Đường Thánh Mẫu vậy đồng dạng là sắc mặt tái đi, bị đạo ẩn ảnh hưởng còn lại oanh ra ngàn trượng. Nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện, lúc này Vô Đường Thánh Mẫu trên người khí tức một hồi hỗn loạn, hiển nhiên là đem hết toàn lực mới đỡ được một kích này. Nhiên Đăng tại vừa mới giao thủ lúc đã xác nhận, Vô Đường Thánh Mẫu tuyệt đối là đột phá đại la không lâu, cảnh giới còn chưa từng vững chắc, liền bị kéo qua đấu pháp, cảnh giới đại la thần thông phép thuật căn bản là không kịp học tập, lời như vậy, sự việc liền dễ làm nhiều. Nhưng mà Vô Đường Thánh Mẫu lại là không có chút nào lui bước tâm ý, lại quấn lên Nhiên Đăng, đa bảo sư huynh nói rất rõ ràng, nàng chỉ cần ngăn chặn Nhiên Đăng là được, cái khác không cần để ý tới. Sự thực vậy đúng là như thế, xiển giáo thập đại kim tiên đã bị đánh liên tục bại lui, thậm chí đã có 5 người bị bắt sống. Một lát sau, ngay cả Nam Cực Tiên ông cùng Quảng Thành Tử đều bị giành tay tiệt giáo đệ tử vây công bị thua, đến tận đây xiển giáo hàng chục kim tiên đều bị tiệt giáo các đệ tử đánh bại. Thượng Thanh đạo trưởng, Thông Thiên giáo chủ mắt thấy một màn này về sau, phát ra cởi mở tiếng cười, không hổ là đệ tử của hắn làm được tốt ta. Mà ở Ngọc Thanh đạo trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là giận tím mặt. Đệ tử của hắn lại toàn bộ bại, việc này nếu là truyền đi, trong Hồng Hoang nhất định sẽ nói, xiển giáo đệ tử không bằng tiệt giáo, Ngọc Thanh nhất mạch truyền thừa, kém xa Thượng Thanh nhất mạch. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể nhẫn. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ khẽ động, trong ngực Tam Bảo Ngọc Như ý run rẩy, mang theo vô thượng lực lượng thánh nhân, đột nhiên bay ra Ngọc Thanh Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn mục đích rất đơn giản, đó chính là định trụ tiệt giáo đệ tử, đem xiển giáo đệ tử mang đi. Thánh nhân ra tay, thánh uy cuồn cuộn, Tam Bảo Ngọc Như ý phá toái hư không, mang theo vô thượng lực lượng thánh nhân, muốn định trụ nơi đây địa hỏa thủy phong. Nhưng vào lúc này, Thượng Thanh đạo trưởng, Thanh Bình kiếm đồng dạng đột nhiên theo bên trong bay ra, Thanh Bình kiếm bên trên quấn quanh vô thượng kiếm khí, xé rách hư không. Thanh Bình kiếm vì tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên cùng Tam Bảo Ngọc Như ý đụng vào nhau. Trong chốc lát, trên cửu thiên, vạn dặm hư không vỡ nát, chôn vùi thành hỗn độn hư vô. Địa hỏa thủy phong không bị khống chế từ đó tuôn ra, phải hướng Hồng Hoang lan tràn, nhưng ở trong nháy mắt, lại bị vô tận thánh uy bao phủ, vây quanh, tiêu diệt thành bụi bặm, tiêu tán ở thiên địa. Ao ngoong, Tam Bảo Ngọc Như ý, Thanh Bình kiếm đối kháng mấy tức, người này cũng không thể làm gì được người kia, diễn phần mình phát ra một đạo run rẩy, sau đó tách ra, diễn phần mình sừng sững ở trên hư không, hai đạo thánh uy đối lập, bầu không khí căng thẳng. Thông Thiên, ngươi muốn làm gì? Nhị huynh muốn làm gì? Ta chẳng qua là định trụ nơi đây địa hỏa thủy phong, mang đi ta chi đệ tử, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta hội đối với đệ tử của ngươi ra tay? Nhị huynh đương nhiên sẽ không lấy lớn nhất nhỏ, nhưng ngày bình thường nhị huynh các đệ tử học nhị huynh, đem thấp sinh loạn hóa chi đồ, phi mao đái rất hạng người treo ở bên miệng, nhục mạ ta chi đệ tử, hôm nay ta chi đệ tử liền không thể tìm về một ít chẳng từ sao? Thông Thiên hỏi ngược lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy lại là vẻ mặt kinh thường nói, Thông Thiên ngươi đệ tử làm sao có thể cùng ta chi đệ tử đánh đồng? Một đám ăn tươi nuốt sống, không tu phúc duyên, thấp sinh loạn hóa, bị hào mang sừng hạng người, cũng liền ngươi làm cái bảo. Hôm nay dám lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít, ngày mai không chừng muốn khi sư diệt tổ, ta thế ngươi dạy vò tính tình của bọn hắn, để tránh ngày sau đúc thành sai lầm lớn, hối hận thì đã muộn, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Thông Thiên giận quá thành cười, lấy mạnh hiếp yếu. Nhị huynh, một năm trước, cụ thủ tiên đám người bị Nam Cực Tiên ông lấy lớn hiếp nhỏ đả thương, đây là ta tiệt giáo môn nhân lấy mạnh hiếp yếu sao? Hôm nay, xiển giáo, tiệt giáo đệ tử giao chiến, nhiên đang không để ý đến thân phận, ra mặt ra tay, cũng là ta tiệt giáo tại lấy mạnh hiếp yếu. Nhị huynh ta từ du lịch trở về sau đó, luôn luôn ràng buộc môn nhân đệ tử, đối với ngươi xiển giáo có nhiều nhường nhịn, nhưng ngươi làm trầm trọng thêm, lần nữa bức bách tại ta chi đệ tử. Hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam thanh vốn là một nhà, bây giờ nghĩ lại thực sự là thiên đại chuyện cười. Tất nhiên hai giáo không thể cùng ở tại Côn Luân Sơn ở chung, vậy ta tiệt giáo dọn đi chính là. Nghe được Thông Thiên muốn dọn đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng giữ lại. Thông Thiên ngươi, ngươi chớ có nói nhảm, ngươi không để ý ta tam huynh đệ nhiều năm tình nghĩa sao? Nhị huynh, ngươi cảm thấy ta là nói nhảm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc. Nhưng vào lúc này, lão tử thân ảnh xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, hắn cho rằng lão tử là đến hòa giải, vội vàng nói, đại huynh ngươi nhanh khuyên nhủ tam đệ. Ai ngờ lão tử câu nói tiếp theo lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn như rớt vào hầm băng, tam đệ tất nhiên muốn đi, kia ta vậy rời xa Côn Luân đi. Đại huynh, lão tử khoát khoát tay ngắt lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhị đệ chớ có lại nhiều ngôn, sự việc đã xảy ra, liền lại không cứu vãn đường sống, ta nhường Huyền Đô truyền lại lời nói ngươi cũng không có nghe lọt ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn kiêu ngạo, hắn năng lực mở miệng giữ lại hai lần, lại sẽ không lại đi giữ lại lần thứ ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Hai chương này cốt truyện thái ăn cướp thì không xa rời nhau, cùng nhau càng. Chương 149, Hồng Hoang chấn động, 1, chương 149, Hồng Hoang chấn động, 1, Nguyên Thủy mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, không nói. Tự chứng nhận đường tới đến, Thông Thiên cỡ nào khí phách phấn chấn, nhưng hôm nay lại lần đầu tiên thể nghiệm được thương tâm cảm giác. Tiệt giáo môn nhân, theo ta trả lời chàng thu thập. Thông Thiên ném câu nói tiếp theo, hóa thành một đạo lưu quang, tiêu tán ở chân trời. Lão tử vậy không nói thêm gì quay người rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hai cái huynh đệ biến mất phương hướng, vừa mới lạnh lùng nét mặt triệt để không kiểm được. Hai tay của hắn run rẩy, trên mặt nét mặt biến rồi lại biến, thậm chí còn bước ra nửa bước đi hướng Thượng Thanh đạo trưởng phương hướng. Nhưng cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có làm gì, nét mặt của hắn vậy lần nữa khôi phục lạnh lùng, hắn nhìn Thượng Thanh đạo trưởng tự nhủ, thiên đạo bất công, thiên đạo chí công, hồng hoang chúng sinh trời sinh điểm đủ loại khác biệt, theo mới giáo hóa, đây mới là chính thống. Có thể thông thiên ngươi tiệt giáo, lại muốn vì hồng hoang chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, nghịch thiên mà đi, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền sai lầm rồi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh cũng biến mất theo. Tầm mắt về đến tiệt giáo bên ấy, tiệt giáo chúng đệ tử, tại đa bảo dẫn đầu xuống, sôi nổi quay trở về thượng thanh đạo trưởng. Trên nửa đường, Vô Đường Thánh Mâu nhíu mày hỏi, "Lại sư minh, chúng ta thật chứ phải rời khỏi Côn Luân sao?" Đa Bảo thở dài nói, "Sư muội, lão sư đã quyết định, tự nhiên là muốn rời đi." Vô Đường Thánh Mẫu nghe vậy lông mày nhíu chặt hơn. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là tức giận không thôi, rõ ràng không có lý là xiển giáo, kết quả bọn hắn tiệt giáo lại được dọn nhà, thật sự là quá không công bằng. Vô Đường Thánh Mẫu không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ như vậy, Côn Luân Sơn linh khí mở mịt, tại Hồng Hoang một đám bên trong ngọn tiên sơn cũng là năng lực xếp vào ba vị trí đầu, bây giờ bất chu sơn đổ, Côn Luân Sơn tuyệt đối là bảo đảm hai tranh một tồn tại. Côn Luân Sơn quả thật Hồng Hoang đỉnh tiêm động thiên phúc địa, tại Côn Luân tu hành, làm ít công to. Bảo địa như thế, lại muốn chắp tay tặng cho xiển giáo, Vô Đường Thánh Mẫu lúc này mới hội tức giận bất bình. Đa Bảo trong lòng cũng không chịu nổi, hắn là sớm nhất đi theo thông thiên, đây cái khác các sư đệ sư muội rõ ràng hơn Côn Luân Sơn đối với thông ngày qua mà nói trọng yếu bực nào ý nghĩa, Côn Luân Sơn không vẹn vẹn là động thiên phúc địa đơn giản như vậy, càng là hơn tam thanh hóa hình nơi, chứng kiến tam thanh tình cảm huynh đệ. Bây giờ sư tôn vừa lại chuyển ra muốn chuyển ra Côn Luân Sơn, có thể thấy được là có rất đau lòng. Hôm sau sáng sớm, tiệt giáo môn nhân thì tề tụ thượng thanh đạo trường. Thông thiên giáo chủ từ thượng thanh cung bên trong đi ra, trên mặt thần thường chi sắc đã phai nhạt một chút, nhiều năm như vậy tình cảm huynh đệ, bây giờ lại là tới mức độ này, thông thiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể đem đau thương giấu đến đáy lòng, không lộ tại bên ngoài. Hôm nay, ta tiệt giáo, rời xa Côn Luân, thay mới đạo tràng. Thông thiên ném câu nói tiếp theo, liền hướng Côn Luân Sơn bên ngoài bay đi, tiệt giáo chúng đệ tử, theo sát phía sau, trong chớp mắt, liền lại không thấy bóng dáng. Thái Thanh Cung, lão tử mang theo Huyền Đô, đồng dạng thu thập xong đồ vật. Huyền Đô mang trên mặt khó hiểu hỏi, sư tôn, chúng ta vì sao vậy phải rời khỏi Côn Luân? Thiên hạ không có tiệc không tan, hiện tại ly khai, dù sao cũng so tương lai rời khỏi tốt hơn nhiều, huống hồ tam đệ vừa đi, ta như tiếp tục lưu lại, sẽ để cho tam đệ nghĩ như thế nào? Huyền Đô nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Lão tử cưỡi lên thanh lưu, bay tới Côn Luân Sơn vùng trời, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Côn Luân, thở dài một hơi, liền hướng phía thiên ngoại thiên bay đi, Huyền Đô cùng ở sau lưng hắn. Lão tử cùng thông thiên rời đi Côn Luân Sơn về sau, Nguyên Thủy vung tay lên, Côn Luân Sơn chủ điện liền do Tam Thanh Cung đổi tên là Ngọc Hư Cung. Tam Thanh đến tận đây chính thức phân ra. Hồng Hoang mặc dù đại, nhưng thông tin lại truyền rất nhanh, không dùng bao nhiêu thời gian, Tam Thanh phân ra thông tin, truyền khắp hơn phân nửa Hồng Hoang. Địa giới, huyết hải, tôn cá không thể, phù hào không nổi, Minh Hà ngồi tại Nghiệp Hỏa Hồng Liên bên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tam Thanh lại phân ra. Bọn hắn làm sao lại như vậy phân ra đâu? Thập nhị tổ vu hận không thể thời thời khắc khắc cùng nhau, Tam Thanh nên cũng là như thế a. Thực sự là kỳ lạ, không được, việc này muốn cùng vu tộc thông thông khí. Nói xong Minh Hà liền đứng dậy, bay đến địa phủ. Chống đỡ lấy địa giới đế giang thấy Minh Hà vội vàng chạy đến, cảm giác có chút không đúng, vội vàng mở miệng hỏi, Minh Hà thế nhưng Hồng Hoang xảy ra chuyện gì? Thánh nhân cho bẩm, A Tu La tộc tại Hồng Hoang du lịch tộc nhân vừa mới truyền đến thông tin, Tam Thanh phân ra. Ngươi nói cái gì? Tam Thanh phân ra? Bọn hắn làm sao lại như vậy phân ra đâu? Đế Giang vẻ mặt không thể tin mà hỏi. Minh Hà lắc đầu, hắn cũng không biết Tam Thanh tại sao lại phân ra. Sau đó tin tức này đi qua Đế Giang miệng truyền khắp tất cả địa giới trung nhân đến lúc đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử sau khi biết được tin tức này, đồng dạng là mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, từ Long Hán Lượng tiếp Tam Thanh hóa hình bảy phần, Tam Thanh một đường giắt tay, hôm nay làm sao lại như vậy phân ra. Hồng Vân lại là có vẻ rất bình tĩnh, hắn cười một cái nói, đạo huynh tiệt giáo giáo nghĩa chính là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, mà xiển giáo lại là trình bày thiên đạo, đại đạo 50, thiên diễn 49. Xiển giáo đạo là này 49, mà tiệt giáo đạo là một đã đột đi, hai giáo giáo nghĩa khác nhau, hội phân ra không phải chuyện rất bình thường sao. Chương 149, Hồng Hoang chấn động, 2, chương 149, Hồng Hoang chấn động, 2, bị Hồng Vân kiểu nói này, Trấn Nguyên Tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa trên mặt xuất hiện một vòng vẻ phức tạp, cuối cùng lại bị Bạch Cảnh Đạo Hữu nói chúng rồi, Tam Thanh thật sự phân ra, vậy kế tiếp Bạch Cảnh Đạo Hữu nên thì muốn có hành động, ta cũng muốn đuổi theo mới lạ. Tây Phương, Tu Di Sơn, Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh. Chuẩn Đề vì nghèo khó luôn luôn treo lấy vẻ u sầu trên mặt, khó được lộ ra nụ cười, hắn kích động hướng một bên tiếp dẫn nói ra, "Sư Minh, Sư Minh, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt, Tam Thanh phân ra." Lão tử cùng Thông Thiên cũng rời đi Côn Luân Sơn, thay đạo tràng. Tiếp dẫn nghe vậy trên mặt vậy nhiều hơn mấy phần tâm tình kích động. Tam Thanh phân ra, điểm thì tốt hơn, việc này đối với bọn hắn Tây Phương mà nói, giá trị tuyệt đối được ăn mừng một phen. Chứng đạo thời gian dài như vậy, Chuẩn Đề, Tiếp dẫn vậy nhận rõ hiện thực, bọn hắn Tây Phương trước đó linh mạch phá toái, linh khí tăng dã, sinh ra không được tiên tiêu, linh vận, sau đó mặc dù có vu tộc giúp đỡ tiếp tục địa mạch, nhưng lại thiếu thời gian lắng đọng, ngắn hạn trong khẳng định không cách nào cùng Đông Phương so sánh. Cho nên đang Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn tới, nghị trấn hưng Tây Phương, không còn cách nào khác, chỉ có đông bảo. Có thể đông bảo, đầu tiên phải đối mặt là cái gì? Vậy dĩ nhiên là cùng bọn hắn cùng là giáo phái thánh nhân đạo giáo, xiển giáo, tiệt giáo. Tam Thanh như một thằng báo đoàn, trong Hồng Hoang trừ ra lão sư không người là đối thủ. Nhưng nếu là Tam Thanh phân ra, lẫn nhau có hiểm khích, vậy bọn hắn Tây Phương giáo liền có thể phạm vi nhỏ từng bước xâm chiếm, từng bước đông vào, cuối cùng thực hiện đại hưng. Sư Minh, bây giờ Tam Thanh trở mặt đối với chúng ta mà nói là thiên đại cơ hội tốt, là lúc hướng Đoạn Xiển hai giáo xếp vào một ít nhân thủ. Tiệt giáo trước hết không cần, ta đã tại tiệt giáo chôn xuống chuẩn bị ở sau. Sư Minh lại trước giờ thì làm bố trí. Chuẩn Đề vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không tính là bố trí, trước đó chỉ là một tay nhàn cờ, lúc này Tam Thanh phân ra, tay này nhàn cờ thì có vẻ nặng muốn đứng lên. Vậy liền chỉ cần trong xiển giáo xếp vào nhân viên là đủ. Tiếp dẫn gật đầu một cái. Chuẩn Đề trầm tư một lát sau, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, kế thượng tâm đầu. Sư Minh, ta nghe nói Tử Tiêu cung Tam Thiên khách một trong nhân đăng, không muốn thể diện, tự nguyện bái nhập xiển giáo làm phó giáo chủ. Trước đó ngươi ta chưa từng chứng đạo thời điểm, này nhiên đăng tại ta Tây Phương tu hành một đoạn thời gian rất dài, sau đó ngươi ta chứng đạo hắn liền rời đi Tây Phương, ta trước đó từng cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, ta nhìn xem này nhiên đăng, có thể mưu đồ một hai. Tiếp dẫn nghe vậy gật đầu nói, có thể, việc này, liền giao cấp cho ngươi đi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lộ chân tướng. Chuẩn Đề trên mặt tươi cười, tràn đầy tự tin nói, sư minh yên tâm, ta nhất định nhưng đem việc này làm thiên ý vô phùng. Tầm mắt về đến tiệt giáo bên ấy, Thông Thiên giáo chủ mang theo tiệt giáo chúng tiên, hướng phía Đông Hải phương hướng bay đi. Thông Thiên mang theo tiệt giáo chúng tiên rời khỏi Côn Luân Sơn về sau, chuyện thứ nhất chính là hướng Đông Hải phương hướng bay đi tìm mới đạo tràng. Rời khỏi Côn Luân Sơn trước đó, Thông Thiên liền bấm đốt ngón tay qua một phen, tiệt giáo mới đạo tràng nên là tại Đông Hải phương hướng. Có thể dọc theo con đường này, Thông Thiên sửng sốt không tìm được một chỗ hợp ý đạo tràng. Thánh nhân đạo thống, sao cũng phải cực phẩm động thiên phúc địa mới xứng với a. Có thể gánh vác cấp động thiên phúc địa, lại ở đâu là dễ tìm như vậy. Cùng nhau đi tới, Thông Thiên coi trọng động thiên phúc địa phần lớn đã danh sơn có chủ rồi, Thông Thiên thực sự không hạ được mặt đến cấp đoạn. Không có chủ, đều là một ít bất nhập lưu tiên sơn, Thông Thiên căn bản trước mắt. Đám mây bên trên, Thông Thiên thở dài, khó, thật sự là quá khó khăn. Ở trên núi Côn Lôn vẫn không cảm giác được làm sao, sao hạ sơn, tìm kiếm đổi mới hoàn toàn đạo tràng, lại khó như vậy. Lại tìm sau một thời gian ngắn, Thông Thiên có chút chán ghét, lúc này tiệt giáo chúng tiên đã là đi tới ven Đông Hải. Thông Thiên phất tay, ra hiệu mọi người dừng lại, nhìn lướt qua chúng đệ tử về sau, mở miệng dò hỏi, bây giờ ta tiệt giáo dọn nhà, cần lập mới đạo tràng, các ngươi có thể có đề nghị gì? Mọi người đều lắc đầu, không có gì biện pháp tốt. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu dường như là nhớ ra cái gì đó mở miệng nói, sư tôn, Đông Hải có ba tòa tiên đạo, tên là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, đều là khai thiên tích địa lúc mảnh vỡ hỗn độn biến thành, linh khí nồng đậm, không kém hơn Côn Luân. Bồng Lai tiên đạo năm đó ở Đông Vương công tự bạo về sau, liền bị vỡ nát, Doanh Châu tiên đạo chính là Bạch Cảnh Thánh Nhân đạo tràng, cuối cùng Phương Trượng tiên đạo còn vẫn là vật vô chủ, chúng ta bây giờ vừa lúc ở ven Đông Hải, không ngại đi tìm một chút này Phương Trượng tiên đạo. Kim Linh nhường Thông Thiên hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn chính suy tính mới đạo tràng là tại Đông Hải phương hướng, lẽ nào chính là ứng này Phương Trượng tiên đạo sao? Nghĩ được như vậy, Thông Thiên lập tức mệnh lệnh tiệt giáo chúng tiên bước vào Đông Hải tìm kiếm Phương Trượng tiên đạo. Tiệt giáo chúng tiên tràn vào, nhường nguyên bản bình tĩnh Đông Hải nhấc lên bọn sóng. Doanh Châu tiên đạo bên trên phân thân Bạch Cảnh tự nhiên là cảm giác được tiệt giáo chúng tiên động tác. Bạch Cảnh tại Đông Hải đợi gần 30 nguyên hội, muốn nói đối với Đông Hải quen thuộc trình độ, khẳng định đây Thông Thiên bọn hắn quen thuộc nhiều. Lại thêm Bạch Cảnh đã sớm biết tiệt giáo mệnh định đạo tràng là ở đâu, thế là Bạch Cảnh phân thân gọi tới Quy Linh. Sư tôn, ngài tìm ta có chuyện gì? Quy Linh cùng bình thường, rất cung kính hỏi. Chương 150, tiệt giáo đạo tràng, huynh muội hóa hình, 1, chương 150, tiệt giáo đạo tràng, huynh muội hóa hình, 1, Quy Linh, vi sư tính tới ngươi cùng Thượng Thanh Thánh Nhân có một đoạn nhân quả, bây giờ Thượng Thanh Thánh Nhân đang Đông Hải tìm kiếm đạo tràng, liền do ngươi dẫn bọn hắn đi tìm kia thượng cổ kim nào, đem phần này nhân quả trả hết nợ đi. Nói xong phân thân Bạch Cảnh đưa tay đối với Quy Linh ấn đường một chút. Quy Linh lập tức cảm giác một hồi thông tin tràn vào trong đầu bên trong, chính là kia thượng cổ kim nào vị trí. Sau đó Quy Linh liền bị cưới lấy Bạch Cảnh tọa kỵ Thanh Lân rời đi Doanh Châu tiên đảo. Tiệt giáo chúng tiên đang tìm Phương Trượng tiên đảo vị trí, thấy có người cưới lấy Kỳ Lân. Theo trong hư không xuất hiện, lập tức hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Đúng lúc tại phụ cận Kim Linh Thánh Mẫu bay đến Quy Linh trước mặt, nàng trên dưới quan sát một chút cưới tại Kỳ Lân. Trên người thiếu nữ bộ dáng Quy Linh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tò mò. Quy Linh tu vi chẳng qua Kim Tiên trung kỳ, mà dưới háng nàng thành Kỳ Lân. Tu vi lại là nàng đều nhìn không thấu. Phải biết Kim Linh thế nhưng Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, có thể làm cho nàng nhìn không thấu tu vi. Tối thiểu là tại Đại La Kim Tiên trung kỳ trở lên. Một cái nho nhỏ Kim Tiên có thể đem Đại La Kim Tiên Kỳ Lân làm thú cưới, điều này nói rõ tên này Kim Tiên địa vị khẳng định không nhỏ. Thế là Kim Linh Thánh Mẫu đối với Quy Linh chắp tay nói ra, ta là Thượng Thanh Thánh Nhân tọa hạ thân truyền đệ tử Tiệt Giáo Kim Linh, dám hỏi đạo hữu quý danh. Ta là Doanh Châu Tiên Đạo Bạch Cảnh Thánh Nhân tọa hạ thân truyền đệ tử Thánh Liên Giáo Quy Linh. Nghe được Quy Linh là Bạch Cảnh Thánh Nhân đệ tử, Kim Linh Thánh Mẫu thái độ càng phát ra hòa ái, về sau tất cả mọi người là hàng xóm, nên trước giờ chỗ tốt quan hệ. Nguyên lai là Bạch Cảnh Thánh Nhân cao độ, Kim Linh lễ độ. Kim Linh đạo hữu khách khí, ta phụng sư mệnh đến bái kiến Thượng Thanh Thánh Nhân, không biết đạo hữu có thể giúp đỡ dẫn tiến. Đương nhiên đều có thể, đạo hữu mời. Nói xong Kim Linh làm cái mời động tác, sau đó liền cùng Quy Linh cùng đi Thông Thiên sở tại địa phương. Lúc này Thông Thiên đang cùng Đông Hải Long Vương Ngao Thông trò chuyện, hỏi hắn có biết hay không Phương Trượng đạo hành tung. Nói đến, Đông Hải Long Vương vì nên đón Thông Thiên còn làm ra không nhỏ phô trương. Tiệt giáo chúng tiên vào Đông Hải tìm kiếm Phương Trượng đạo thông tin tự nhiên là không thể gạt được Long tộc lỗ tai, rốt cuộc Đông Hải dù nói thế nào vậy cũng đúng Long tộc địa bàn. Thế là Đông Hải Long Vương Ngao Thông cố ý tìm được rồi Đa Bảo, nói muốn bái kiến Thượng Thanh Thánh Nhân. Đa Bảo thay phát sau đó, Thông Thiên liền đáp ứng xuống. Ngao Thông để hoan nghênh Thông Thiên, xuất hàng tỷ thủy tộc, ra biển nên đón. sóng biết mãnh liệt, mênh mông vô bờ Đông Hải bên trên, hàng tỷ thủy tộc bảy khắp mặt biển, long tử long tôn, lính tôn tướng cua, bạn nữ, dạ xoa, cá hổ kình, đếm mãi không hết, nhìn không thấy bờ. Nhìn thấy thông thiên giáng lâm sau đó, Ngao Thông vung tay lên, hàng tỷ thủy tộc lệnh, dạ xoa nhóm gõ trống to, lính tôn tướng cua nhóm tấu dậy rồi tiên nhạc, vô số bạn nữ theo tiếng trống trên mặt biển nhẹ nhàng nhảy múa, cung nên thánh nhân. Long tộc phô trương cho như thế đủ, thông thiên thái độ đối với long tộc vậy hòa ái không ít. Mặc dù long tộc cũng không biết phương trượng đảo vị trí, nhưng hai bên hay là trò chuyện vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu dẫn Quy Linh đến đây. Thông Thiên là tại Doanh Châu Tiên Đảo gặp qua Quy Linh, còn đưa nàng một bộ tiệt giáo trận pháp tinh yếu, bởi vậy vừa nhìn thấy Quy Linh Thông Thiên liền hiểu rõ hẳn là Bạch Cảnh có tin tức gì muốn mang cho hắn. Thế là Thông Thiên cười lấy hỏi, "Quy Linh, thế nhưng sư tôn ngươi để ngươi mang thông tin cho ta?" "Đúng, Thượng Thanh Thánh Nhân sư tôn ta trước đó tại Đông Hải từng gặp một đầu thượng cổ kim ngao, này kim ngao cùng Thượng Thanh Thánh Nhân hữu duyên, sư tôn đặc mệnh ta mang thánh nhân tiến đến." "Thượng cổ kim ngao? Có hứng, vậy liền đằng trước dẫn đường đi." Quy Linh gật đầu một cái, cưới lấy Thanh Lân đi hướng Bạch Cảnh cho nàng đánh dấu thượng cổ kim ngao ở chỗ đó. Ba ngày sau, Thanh Lân ngừng lại, Thông Thiên giáo chủ túi đầu xem xét, lập tức lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, này thượng cổ kim ngao trên lưng đúng là trở đi một tòa tiên đảo. Nói xong Thông Thiên liền vừa xài bước ra đi tới trên kim ngao đảo. Thánh nhân ánh mắt sao mà độc ác, Thông Thiên liếc mắt liền nhìn ra, này thượng cổ kim ngao trên lưng hòn đảo, lại cũng là khai thiên thời điểm mảnh vỡ hỗn độn biến thành, ở trên đảo cũng có tiên tiên đại trận năng lực liên tục không ngừng đem hỗn độn khí chuyển hóa thành tiên tiên linh khí, chỉ là tòa đại trận này cũng không hoàn mỹ. Không thể tượng tam tiên đảo như vậy để người không thể nào suy tính. Nhưng tòa đảo này lại là tại thượng cổ kim ngao mai rùa phía trên, này thượng cổ kim ngao cùng Bắc Hải Huyền Quy giống nhau đến mấy phần, cũng là bởi vì bản nguyên tích lũy vô cùng hùng hậu không cách nào hóa hình. Nguyên nhân chính là như thế, này thượng cổ kim ngao tính là trở thành tòa hòn đảo này thủ hộ giả. Lúc này Thông Trời đã quyết định không còn tìm kiếm phương trượng đảo, ngược lại đem kim ngao đảo xem như tiệt giáo đạo tràng. Thế là Thông Tiên hướng dưới chân thượng cổ kim ngao hỏi, "Ta muốn đem ngươi lưng mèo chi đảo là ta tiệt giáo mới đạo tràng, ngươi có thể nguyện làm ta tiệt giáo hộ sơn thần thú?" "Nếu là nguyện ý, ta tự sẽ hộ ngươi chu toàn." Thượng cổ kim ngao nghe vậy phát ra một tiếng gào thét, đồng thời thong xuống giữ tận đầu lâu, tỏ vẻ thần phục. "Thiện, kia kể từ hôm nay, đảo này liền vì ta tiệt giáo mới đạo tràng, đảo này đã là tại thượng cổ kim ngao trên lưng, liền tên cứ gọi kim ngao đảo đi." Thánh nhân chi ngôn tiên mà hướng, tiệt giáo chúng tiên tự nhiên cũng biết bọn hắn mới đạo tràng tên gọi kim ngao đảo. Chương 150, tiệt giáo đạo tràng, huynh muội hóa hình, 2, chương 150, tiệt giáo đạo tràng, huynh muội hóa hình, 2, Quy Linh, tiệt giáo năng lực tìm được như thế thích hợp đạo tràng. Nhờ có sư tôn ngươi cùng Bạch Cảnh đạo hữu nói một tiếng, ta thiếu hắn một cái nhân tình, ngày sau nhất định có hồi báo. Quy Linh gật đầu một cái, đối với Thông Thiên hành đại lễ liền trở về Doanh Châu Tiên Đảo. Sau đó tiệt giáo chúng tiên liền bắt đầu kiến thiết Kim Ngao Đảo, tại trong lúc này lòng tộc giúp không ít bận điệu, đưa lên vô số kỳ chân dị bảo. Chỉ dùng mấy năm thời gian, Kim Ngao Đảo rực rỡ hẳn lên. Tòa tòa cung điện, chi chít khắp nơi, non xanh nước biếc, linh thú bút đầu, lạ ẩn nồng đậm, quả thật giữa thiên địa nhất đẳng động thiên phúc địa, không kém hơn Côn Luân mảy may. Kim Ngao Đảo vừa mới kiến thiết hoàn thành không bao lâu, đột nhiên có một ngày, Kim Ngao Đảo mấy chục vạn dặm bên ngoài một tòa ở trên đảo, tiếp khí tụ lại, thiên uy mênh mông, những nơi đi qua, vạn vật không còn, một chút hấp dẫn đang lúc bế quan Thông Thiên ánh mắt. Thông Thiên bấm ngón tay tính toán, lại tính tới chỗ nào có sinh linh cùng hắn có sư đồ duyên phận. Thông Thiên lập tức đứng dậy, rời đi Kim Ngao Đảo, đi tới hòn đảo kia bên trên. Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, phân thân Bạch Cảnh đồng dạng đã nhận ra tiếng động, hắn cũng là vừa xài bước ra đi tới cái kia đảo phía trên. Hai người cơ hồ là đồng thời đã đến, nhìn thấy đối phương về sau, đều là sửng sốt một chút. Bạch Cảnh đạo hữu, Thông Thiên đạo hữu. Lập tức hai người cũng trầm mặc. Qua hồi lâu Thông Thiên mới lên tiếng, khu cụ, Bạch Cảnh đạo hữu ta tính tới đảo này phía trên sinh linh cùng ta có sư đồ duyên phận, đạo hữu hẳn là cũng là. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Thông Thiên lập tức cảm thấy có chút đau đầu, hắn vừa mới nhận Bạch Cảnh một cái đại nhân tình, dưới mắt thật sự là không mặt mũi cùng Bạch Cảnh tranh a. Có thể trực giác của hắn nói cho hắn biết, đảo này phía trên đệ tử cùng hắn duyên phận không ít, thật sự là không để cho bỏ lỡ. Thông Thiên đạo hữu có biết tòa đảo này là cái gì đảo sao? Bạch Cảnh lời nói xoay chuyển hỏi. Này không phải liền là một tòa bình thường hòn đảo sao? Đơn giản chính là tiên tiên linh khí hàm lượng mạo xương đủ một chút. Cũng không phải, đảo này chính là Tam Tiên Đảo một trong Đồng Lai Tiên Đảo mảnh vỡ, hay là lớn nhất khối kia, làm năm Đông Vương công tự bạo Đồng Lai Tiên Đảo bị tắc toái, tương đối lớn mảnh vỡ có 7 khối, khối này là lớn nhất khối kia. Thông Thiên bấm đốt ngón tay một phen phát hiện thật đúng là như thế. Bạch Cảnh lời này là tại nói cho Thông Thiên, trên đảo này bốn vị sắp hóa hình sinh linh, cùng Doanh Châu Tiên Đảo còn có một số nguồn gốc, hẳn là đệ tử của hắn. Thông Thiên thở dài, vốn định quay người rời đi, nhưng hắn vừa mọc lên ý nghĩ này, liền có chủng hối tiếc không kịp cảm giác. Ngay tại Thông Thiên xoắn suýt thời khắc, tiên đảo phía trên, kiếp vân bao phủ, sấm sét băng rội, thiên kiếp khí tức quần quật lan tràn. Không hề nghi ngờ, đây là hóa hình kiếp đến rồi. Thiên đạo đối với hậu thiên sinh linh khảo nghiệm rất nhiều, tiên thiên sinh linh lại chỉ cần vượt qua hóa hình kiếp liền có thể thuận buồm xuôi gió, với lại hóa hình kiếp phần lớn chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Dường như này lượt thiên kiếp, tiên trong đảo một hơi gió mát cùng ba đám tường vân khí tức, cũng tại kim tiên trở lên, mà hóa hình thiên kiếp cường độ cũng chỉ có kim tiên kiếp tiêu chuẩn, thuộc về là trắng trợn đổ nước. Đây cũng là hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên sinh linh điểm khác biệt lớn nhất, tiên thiên sinh linh thế nhưng tiên đạo sủng nhi, há lại hậu thiên sinh linh có thể so sánh. Sau một lát, trên trời, mây đen dày đặc, kiếp lôi cuộn cuộn, mang theo thiên uy rơi xuống, kim tiên cấp kiếp lôi rơi vào một hơi gió mát cùng ba đám tường vân trên người, giống như cùng là gai ngứa bình thường, tại thiên kiếp tẩy lệ dưới, khí tức của bọn hắn càng thêm hùng hậu, dường như muốn đột phá đồng dạng. Tiên thiên sinh linh hóa hình thiên kiếp, đều là hợp đại đạo số lượng, tổng 7749 nói. Theo từng đạo kiếp lôi rơi xuống, một hơi gió mát vù ba đám tưởng vân khí tức trên thân, ngày càng hùng hậu, rất nhanh, cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, thiên kiếp tán loạn, kiếp vân so lúc đến còn tốc độ nhanh tản đi. Lập tức liền vượt qua hóa hình thiên kiếp ban thượng, thiên đạo giáng xuống hàng loạt công đức, quanh mình linh khí cùng không cần tiền giống nhau tràn vào một hơi gió mát cùng ba đám tưởng vân bên trong. Rất nhanh, bốn người liền thành công hóa hình. Trong bốn người duy nhất nam tử Triệu Công Minh, thân mang một thân trường sam màu đen, mặt đen râu rậm, đầu đội sắc quan, hàm râu bút tờ, uy phong lẫm liệt. Đại tỷ Vân Tiêu, một thân váy dài trắng, vũ quan tinh xảo, đoan trang hào phóng, dáng vẻ có lồi có lõm. Nhị muội Bình Tiêu, mặc lam nhạt váy dài, khí chất thanh lãnh, hình như băng sơn mỹ nhân, toàn thân phát ra từ chối người ngàn dặm bên ngoài khí tức. Tam muội Bích Tiêu, một thân màu xanh lá váy dài, cổ linh tinh quái, xinh xắn đáng yêu. Ba tỷ muội, Mai Lan Cúc Trúc, mỗi người mỗi vẻ, chính như Đông Hải thượng nở rộ ba đóa hoa. Mà bốn người khí tức, vậy không thể khinh thường. Triệu Công Minh, Kim Tiên đỉnh phong. Vân Tiêu, đồng dạng là Kim Tiên đỉnh phong. Quỳnh Tiêu, Kim Tiên trung kỳ. Bích Tiêu, Kim Tiên sơ kỳ. Hai người này hóa hình chính là Kim Tiên đỉnh phong, tại Tiên Thiên Thần Thánh bên trong cũng là tư chất thượng đẳng. Thông Thiên đánh giá Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tại trong lòng thầm nghĩ. Phân thân bạch cảnh đồng dạng đang quan sát bốn người, bất quá con mắt của nó chỉ riêng phần lớn là ngừng lưu tại Tam Tiêu trên người. Thông Thiên thở dài nói ra, bạch cảnh đạo hữu, mấy năm trước đạo hữu giúp ta tìm được rồi đạo tràng, ta liền không cùng đạo hữu tranh chấp. Bốn người này ầm ầm Thông Thiên nói được nửa câu, đột nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên. Phân thân bạch cảnh cùng Thông Thiên trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Đây là thiên đạo cảnh báo. Tại sao lại có thiên đạo cảnh báo? Thông Thiên vẻ mặt sững sờ. Bạch cảnh lại là đã có chút ít đã hiểu, thiên đạo đây là không muốn để cho hắn đem Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cũng thu làm môn hạ. Chương 151, bạch cảnh đứng núi, 1, chương 151, bạch cảnh đứng núi, 1, đối với thiên đạo cảnh báo, phân thân bạch cảnh không có chút nào để ý có hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận hộ thể, bạch cảnh thân mình thì không sợ thiên đạo. Thông Thiên cũng không đồng dạng, hắn là thiên đạo thánh nhân, Thông Thiên rất khó coi như không thấy thiên đạo phản ứng. Với lại Thông Thiên trong lòng cũng có hoài nghi, hắn không nghĩ ra, vì sao bốn vừa mới hóa hình sinh linh có thể dẫn tới thiên đạo to lớn như thế phản ứng. Thông Thiên đưa tay bấm đốt ngón tay một phen, kết quả cùng trước đó cũng không có gì khác biệt, bốn người này cùng hắn có sư đồ duyên phận, ngoài ra cái gì cũng không có tính tới. Lẽ nào là bốn người này đối với ta tiệt giáo phát triển trọng yếu phi thường sao? Thông Thiên tại trong lòng thầm nghĩ. Mà phân thân bạch cảnh bên ấy lúc này đang cùng bản thể câu thông, báo cho biết bản thể thiên đạo cảnh báo chuyện. Bạch cảnh bản thể nghe vậy lập tức liền hiểu thiên đạo cảnh báo nguyên nhân. Đoạn xiển hai giáo ngày sau tất có một trận chiến, hai cái này giáo phái đều là thánh nhân đại giáo, tại thiên đạo thao túng dưới, bọn hắn là tránh cũng không thể tránh. Nhưng bạch cảnh thánh liên giáo thì không đồng dạng. Bạch cảnh không phải thiên đạo thánh nhân, thân mình còn có hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận hộ thể, liên đối nhìn thánh liên giáo cũng chia đến hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận. Thiên đạo bỏ mặc bạch cảnh sáng lập thánh liên giáo, còn tiếp tục hàng loạt công đức, là muốn mượn thánh liên giáo suy yếu hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận. Kia đến tiếp sau, thiên đạo thế tất phải nghĩ biện pháp nhường thánh liên giáo vào cuộc, dưới mắt đây cũng là cơ hội, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cùng nhau hóa hình, khí vận tương liên, huynh muội tình cảm vậy bày ở chỗ này, khó mà dứt bỏ. Nếu là bốn người chia ra bài sư, thì có kéo thánh liên giáo vào cuộc cơ hội. Bạch cảnh bản thể biết được việc này về sau, cũng không thèm để ý, bản thân hắn vậy không muốn cho thánh liên giáo làm con rùa đen rút đầu, thế là bạch cảnh bản thể cho phân thân truyền âm, nói cho hắn biết nên xử lý như thế nào, liền không tiếp tục để ý chuyện này. Phân thân bạch cảnh đạt được bản thể chỉ thị về sau, lập tức mở miệng nói, Thông Thiên đạo hữu, người ta đều cùng bốn người này có sư đồ duyên phận, chỉ là đạo hữu trước đó thiếu ta một phần ân tình, bây giờ ta liền dùng phần nhân tình này đổi lấy Tam Tiêu, để các nàng bái nhập môn hạ của ta, về phần nói Triệu Công Minh, liền để hắn đồng thời bái nhập ngươi môn hạ của ta là được. Đồng thời bái nhập ngươi môn hạ của ta. Này tại sao có thể? Thông Thiên vô thức thì muốn tự tuyệt. Sao không được? Ngươi thu Triệu Công Minh làm ngươi thân truyền đệ tử, dạy hắn thượng thanh đại đạo, ta thu hắn làm ký danh đệ tử, dạy hắn thuật pháp thần thông, dù sao Thông Thiên đạo hữu cũng rất ít truyền thụ đệ tử thuật pháp thần thông, hai người chúng ta truyền lại chi đạo cũng không xung đột. Thông Thiên nghe vậy trầm tư một lát sau, gật đầu đáp ứng. Thông Thiên một đáp ứng, thiên đạo cảnh báo liền biến mất theo. Phân thân bạch cảnh khỏe miệng hơi dương lên thầm nghĩ, quả nhiên cùng bản thể nói không khác nhau chút nào. Thông Thiên thấy thế cũng biết việc này đã là định cục, liền vậy không nói thêm gì nữa. Sự việc định sau khi xuống tới, phân thân bạch cảnh đem Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu gọi đi qua nói ra, tên ta bạch cảnh, chính là Doanh Châu Tiên Đạo chi chủ, vị này là Thông Thiên đạo hữu, các ngươi tại Đông Hải hóa hình, cùng ta cùng Thông Thiên đạo hữu lưu duyên, hôm nay hai người muốn nhận các ngươi vì đệ tử, các ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu không ngờ rằng bọn hắn vừa mới hóa hình có thể được thánh nhân lọt mắt xanh, không chút do dự thì đáp ứng xuống. Thông Thiên thấy bốn người cũng đáp ứng, liền tiến lên một bước nói, Triệu Công Minh, đệ tử tại, ngươi cùng ta hữu duyên, có thể nguyện bái nhập ta môn hạ biến thành ta vị thứ tư thân truyền đệ tử. Đệ tử vui lòng, đệ tử bái kiến sư tôn. Nói xong Triệu Công Minh đối với Thông Thiên quỳ xuống, được rồi ba bái chín khấu chi lễ. Thông Thiên thỏa mãn gật đầu một cái đỡ dậy Triệu Công Minh. Phân thân bạch cảnh thì là quay đầu nhìn về phía Tam Tiêu, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, ngươi ba người cùng ta hữu duyên, có thể nguyện biến thành ta thân truyền đệ tử. Đệ tử vui lòng. Ba tỷ bội trăm miệng một lời nói. Nói xong ba tỷ bội vậy như Triệu Công Minh một đối với phân thân bạch cảnh được rồi ba bái chín khấu đại lễ. Được lên đi. Nói xong bạch cảnh đỡ dậy ba tỷ muội, lập tức quay đầu nhìn về Triệu Công Minh nói ra, "Triệu Công Minh, bản thể của ngươi chính là một hơi gió mát, cùng ta chi thuật pháp có chút phù hợp, ngươi có thể nguyện biến thành ta chi ký danh đệ tử." Triệu Công Minh nghe vậy sửng sở, theo bản năng nhìn về phía chính mình mới bái sư tôn. Thông Thiên hướng hắn gật đầu một cái. Triệu Công Minh lúc này mới đáp ứng xuống, mặt mũi tràn đầy vui mừng đổi giọng xưng hô Bạch Cảnh vì lão sư. Trước đó Triệu Công Minh còn lo lắng, huynh muội bọn họ bái khác nhau thánh nhân vi sư, tình cảm có thể hay không trở nên lạnh nhạt, bây giờ nhìn tới lại là sẽ không. Thông Thiên đạo hữu, ta nhớ được năm đó ở phân bảo nhai, đạo hữu được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tên gọi Hỗn Nguyên Kim Đấu, ta chỗ này có một cực phẩm tiên thiên linh bảo tên gọi Hư Vô Bí Phong Ấn, có thể dùng bảo vật này cùng đạo hữu trao đổi Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nói xong phân thân Bạch Cảnh liền đem Hư Vô Bí Phong Ấn gọi ra, nâng ở trong lòng bàn tay. Thông Thiên một chút liền nhìn ra, này ấn cùng Triệu Công Minh có chút phù hợp, Triệu Công Minh chính là một hơi gió mát hóa hình, mà này Hư Vô Bí Phong Ấn hội tụ Hư Vô Bí Phong lực lượng, Triệu Công Minh như được bảo vật này, liền có cơ hội thể ngộ Hư Vô Bí Phong lực lượng, tương lai thậm chí có khả năng dùng cái này thành đạo. Chương 151, Bạch Cảnh ứng đối 2, chương 151, Bạch Cảnh ứng đối 2, thế là Thông Thiên không chút do dự thì cùng Bạch Cảnh tiến hành trao đổi, đồng thời đem đổi lấy Hư Vô Bí Phong Ấn tiện tay ném cho Triệu Công Minh. Phân thân Bạch Cảnh thì là thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu, cũng không có lập tức cho tam tiêu. Chuyện chỗ này, ta liền trước mang Công Minh hồi Kim Ngao Đảo. Nói xong Thông Thiên liền muốn quay người rời đi. Phân thân Bạch Cảnh thấy thế vội vàng nói, "Đạo hữu chấm đã, Công Minh đóa này tam phẩm Bạch Liên liền tặng cho ngươi, Bạch Liên là ta Thánh Liên giáo tín vật, có đóa này Bạch Liên, ngươi cũng được, tùy thời không khớp doanh châu tiên đạo." Đa tạ lão sư. Triệu Công Minh tiếp nhận Bạch Liên sau đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ biểu thị ra cảm tạ. Thông Thiên nghe vậy đưa tay một chút, ba khối ngọc giản liền rơi vào tam tiêu trong tay, này ba khối ngọc giản bên trong có ta thượng thanh nhất mạch trận pháp tinh yếu, đồng thời cũng là ra vào Kim Ngao Đảo trận pháp chìa khóa. Nói xong còn không đợi tam tiêu hành lễ cảm tạ, liền dẫn Triệu Công Minh quay người rời đi. Phân thân Bạch Cảnh thấy thế hơi cười một chút, bọn hắn nhìn ra Thông Thiên tâm tình lúc này tất nhiên là cực kỳ khó chịu, rõ ràng tính ra đến bốn người này cũng cùng hắn có sư đồ duyên phận, cuối cùng chỉ lấy một người vì đệ tử, cái này đệ tử còn muốn chia ra người nửa cái, có thể hài lòng mới là lạ chứ. Phân thân Bạch Cảnh vung tay lên, mang theo tam tiêu về tới doanh châu tiên đảo. Trước đó phân thân Bạch Cảnh rời đảo lúc liền cùng đúng lúc ở bên cạnh hắn Ngọc Đỉnh nói một tiếng, báo cho biết Ngọc Đỉnh hắn lần này ra đảo là vì thu đồ. Ngọc Đỉnh vốn cho rằng phân thân Bạch Cảnh nói thu đồ là thu trước đề cập tới vị kia Huyền Vũ, không ngờ rằng Bạch Cảnh mang về lại là ba cái mỗi người mỗi vẻ mỹ mạo nữ tiên. Khổng Tuyên trên dưới quan sát một chút tam tiêu về sau, vậy lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, hắn năng lực nhìn ra được ba vị này sư muội cũng là vừa vận hóa hình. Một hóa hình liền có tu vi kim tiên, đặc biệt là vì đầu vị này chính là Kim Tiên đỉnh phong, tại Tiên Tiên thần thánh bên trong cũng có thể được xưng tụng một câu tư chất thượng đẳng. Phân thân Bạch Cảnh mang ba tỷ muội sau khi trở về, liền đưa các nàng giới thiệu cho các đệ tử của hắn, đồng thời cũng đem doanh châu tiên đảo bên trên người giới thiệu cho tam tiêu. Hai bên lẫn nhau chào sau đó, phân thân Bạch Cảnh đầu tiên là lấy ra ba đám lục phẩm Bạch Liên, chia ra tặng cho tam tiêu sau đó nói, chắc hẳn các ngươi vừa mới nên nghe được, này Bạch Liên chính là ta Thánh Liên giáo tín vật, phàm là ta thân truyền đệ tử đều là cầm trong tay lục phẩm Bạch Liên, ký danh đệ tử cùng ngày sau các ngươi nhận lấy đệ tử thì là tam phẩm Bạch Liên. Chẳng qua ký danh đệ tử bên trong, có một vị tương đối đặc thù, nàng tên gọi Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, là ta Thánh Liên giáo tại nhân tộc bên trong truyền đạo người, nàng có thành thánh tiềm lực, ta liền đặc biệt ban cho nàng lục phẩm Bạch Liên. Ba người các ngươi đem này ba đám lục phẩm Bạch Liên chia ra luyện hóa, liền có thể tự do không khớp doanh châu thế nào, chỉ là ta hy nhìn tu vi của các ngươi tại đột phá đại la trước đó chớ có tùy ý không khớp, chuyên tâm tu hành mới là chính đạo. Tam Tiêu nghe vậy không người xác nhận. Phân thân Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái tiếp tục nói, trừ bỏ đoán này lục phẩm Bạch Liên, vi sư cũng nên ban cho các ngươi tỷ muội một ít phòng thân vật, Vân Tiêu này Hỗn Nguyên Kim Đấu liền trước ban cho ngươi đi. Về phần Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, đối đãi các ngươi tu vi đột phá thái ớt kim tiền, vi sư đồng dạng sẽ ban cho các ngươi cực phẩm tiên tiên linh bảo. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức tỏ thái độ nói, sư tôn yên tâm, tỷ muội chúng ta hội thật tốt tu hành. Phân thân Bạch Cảnh đối với hai tỷ muội thái độ phi thường hài lòng, hắn đưa tay một chút, liền đem Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải chuyển cho ba tỷ muội. Đáng nhắc tới là, Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải bên trong Bạch Liên độn thuật bị Bạch Cảnh đổi thành Hồng Vân Nguyên bản, Hồng Vân độn thuật ba tỷ muội bản thể cùng Hồng Vân giống nhau, thích hợp nhất tu luyện khẳng định là Hồng Vân độn thuật. Truyền hết công pháp, phân thân Bạch Cảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tỷ tỷ, nhanh nhường ta xem một chút Hỗn Nguyên kim đấu, ta còn chưa từng thấy cực phẩm tiên thiên dáng dấp ra sao đâu. Bạch Cảnh vừa đi, Hoạt Bát Nhất Bích Tiêu liền cuốn lấy Vân Tiêu muốn nhìn Hỗn Nguyên kim đấu. Vân Tiêu đối với muội muội của mình ôn nhu cười một tiếng, tiện tay gọi ra Hỗn Nguyên kim đấu giao cho Bích Tiêu. Bích Tiêu nâng lấy kim đấu quan sát sau một lúc cảm thán nói, sư tôn ra tay cũng quá hảo phóng đi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo nói tiễn tỷ tiễn. Các vị sư minh sư tỷ các ngươi cũng đều có cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Vân Tiêu mở miệng hỏi. Tự nhiên là có. Nói xong Ngọc Đỉnh gọi ra chính mình mẫu tuất định cô kiếm. Quy Linh vậy lấy ra chính mình Huyền Nguyên không thủy kỳ. Duy chỉ có Khổng Tuyên lắc đầu nói, sư tôn cũng không ban cho ta cái gì linh bảo, hắn ban cho ta một gốc linh căn. Nói xong Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang lóe lên, một gốc ngũ hành đạo vận lưu truyền thần thụ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này này chẳng lẽ thập đại linh căn một trong ngũ châm tùng? Luôn luôn thanh lãnh Quỳnh Tiêu nhìn thấy ngũ châm tùng cũng khó có thể gìn giữ chấn định. Khổng Tuyên gật đầu một cái. Quỳnh Tiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đây chính là thập đại linh căn một trong ngũ châm tùng a. Luận giá trị cũng có thể so với tiên tiên trí bảo, sư tôn vậy mà liền như thế đưa cho đại sư mình. Bích Tiêu cũng bị kinh hãi há to miệng, qua hồi lâu mới lên tiếng, sư tôn linh bảo cũng quá là nhiều, thật chờ mong trời ạ sau năng lực cầm tới cái gì tiên tiên linh bảo. Quỳnh Tiêu nghe vậy trong lòng cũng dâng lên mấy phần mong đợi, chẳng qua Quỳnh Tiêu vậy đã hiểu, mình bây giờ chẳng qua kim tiên trung kỳ tu vi, chính là cho nàng cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng khó có thể luyện hóa, hay là trước nỗ lực tăng cao tu vi, đột phá đến thái ớt kim tiên mới là chính sự. Chương 152, đo thân mà làm thần thông, 1, chương 152, đo thân mà làm thần thông, 1, có lẽ là bởi vì cực phẩm tiên thiên linh bảo kích thích, Tam Tiêu tu hành cũng đặc biệt nỗ lực. Tam Tiêu bên trong dù là tu vi cao nhất Vân Tiêu, cũng chỉ có kim tiên đỉnh phòng, nghị khống chế hỗn nguyên kim đấu tối thiểu phải có thái ớt kim tiên tu vi, đến lúc đó mới có thể luyện hóa 24 đạo cấm chế, sơ bộ khống chế hỗn nguyên kim đấu. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thì càng không cần phải nói, các nàng còn không có bị Bạch Cảnh ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo, Bạch Cảnh nói chỉ có tu vi của các nàng đến thái ớt kim tiên, mới biết ban thưởng cho bọn hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tam Tiêu nỗ lực tu hành bao nhiêu ảnh hưởng tới một ít Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh tại đột phá đến thái ớt kim tiên về sau, tu hành liền bắt đầu tản mạn lên, luôn muốn ra ngoài lịch luyện một phen, không như thường ngày như vậy khắc lục. Bây giờ thấy các sư muội như thế nỗ lực, Ngọc Đỉnh trong lòng sinh ra một tia gấp gáp, sợ một ngày kia sư muội tu vi đột nhiên vượt qua hắn, vậy hắn cái này làm sư huynh có thể thái mất mặt. Không tiên là Bạch Cảnh đệ tử bên trong trước hết nhất nhập môn, tăng thêm hắn lương tựa cùng mình đạo vận vô cùng phù hợp ngũ châm tụng, bây giờ tu vi đã là đại la kim tiên trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ vậy cách chỉ một bước, hắn là không lo lắng chút nào bị các sư đệ sư muội đuổi kịp. Về phần nói Quy Linh, nàng tựa như cũng không có lo lắng, vội vàng loại tâm tình này thì là mỗi ngày làm từng bước tu hành. Mà cùng lúc đó, Kim Ngao đạo Thông Thiên đem Triệu Công Minh giới thiệu cho Tiệt giáo chúng tiên, cũng trước mặt mọi người tuyên bố Triệu Công Minh là Tiệt giáo thứ tư thân truyền đệ tử. Triệu Công Minh vừa mới hóa hình chính là Kim Tiên đỉnh phong tu vi, Tiệt giáo chúng tiên vừa nhìn liền biết hắn căn nguyên có chút bất phàm, bởi vậy không có một cái nào phản đối. Thông Thiên ngay trước mặt mọi người lại ban cho Triệu Công Minh hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện là Long Văn Kim Tiên, một kiện là 24 viên Định Hải Thần Châu. Một hóa hình thì bãi hai vị thánh nhân vi sư, đạt được một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Triệu Công Minh cảm giác chính mình đi đường đều muốn phiêu lên. Thông Thiên dường như nhìn ra Triệu Công Minh tâm thái bất ổn, lập tức mở miệng khiển trách: "Công Minh, linh bảo với ta và tu sĩ mà nói cuối cùng là ngoại vật, tu vi mới là trọng yếu nhất, vi sư này liền chuyển cho ngươi thượng thanh đại đạo, ngươi có thể phải thật tốt lĩnh hội, chớ có lời biếng." Triệu Công Minh nghe vậy lập tức nói ra: "Đệ tử minh bạch, mời sư tôn ban thưởng pháp." Thông Thiên đưa tay một chút, đem thượng thanh đại đạo chuyển thụ cho Triệu Công Minh, cũng cho Tiệt giáo chúng tiên giảng đạo 500 năm. Này 500 năm nghe đạo thời gian, nhường Triệu Công Minh đối với thượng thanh đại đạo có không nhỏ lĩnh ngộ, cũng sửa cũ thành mới, bắt đầu nếm thử đi con đường của mình. Thông Thiên truyền lại thượng thanh đại đạo cùng Bạch Cảnh Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải mở dạng, cũng là một loại nhắm thẳng vào thánh nhân đại đạo, điều này đại đạo cũng không có cố định công pháp tu hành lộ tuyến, chỉ là một cái sáng tỏ phương hướng, đến tiếp sau đường làm như thế nào đi cần người tu hành chính mình đến quyết định. Tầm mắt về đến Tam Tiêu bên ấy. Vân Tiêu tại đây 500 năm trong thường xuyên đi phân thân Bạch Cảnh chỗ nào thỉnh giáo, là trong 3 tỷ bội cái thứ nhất đi ra chính mình đạo. Vân Tiêu chính là thải vân hóa hình, nói là do hơi nước hội tụ mà thành, Vân Tiêu đối với Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải lĩnh ngộ là mượn thôn vệ đại đạo hội tụ hồng hoang và thủy, lớn mạnh bản thân. Sơ bộ hiểu rõ chính mình đạo, Vân Tiêu liền có đột phá thái ớt kim tiên tư cách. Bất chi bất giác, lại là ngàn năm thời gian trôi qua. Ngay hôm đó, Doanh Châu Tiên Đạo bên trên linh khí hướng phía Vân Tiêu động phủ hội tụ mà đi. Hai ngày sau, Vân Tiêu thành công đột phá tới thái ớt kim tiên, biến thành Tam Tiêu trong cái thứ nhất đột phá thái ớt kim tiên. Phân thân Bạch Cảnh cảm giác được đây hết thể về sau, chậm rãi mở mắt ra. Hắn đưa tay bấm đốt ngón tay một phen về sau, phát hiện Triệu Công Minh còn chưa đột phá thái ớt kim tiên, Vân Tiêu liền đột phá trước. Theo như cái này thì này bốn huynh muội bên trong, Vân Tiêu thiên tư hẳn là mạnh nhất. Lại qua trăm năm, Triệu Công Minh mới tiến thêm một bước, đột phá tới Thái Ất Kim Tiên. Triệu Công Minh trước sau tốn hao năm 1600, thì theo Kim Tiên đỉnh phong đột phá tới Thái Ất, cái tốc độ này tại Tiệt giáo chúng tiên bên trong khiến cho không nhỏ hành động. Như này tốc độ đột phá đây đại sư Tiệt giáo huynh Đa Bảo trước đây cũng phải nhanh một chút, Đa Bảo còn nhớ rất rõ ràng chính mình do Kim Tiên đỉnh phong đột phá tới Thái Ất Kim Tiên thế nhưng hoa hơn 1900 năm tiếp cận 2000 năm thời gian. Triệu Công Minh sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là tìm thấy Thông Thiên, nói muốn đi Doanh Châu Tiên Đảo nhìn xem muội muội của mình nhóm. Thông Thiên tự nhiên là đồng ý. Hắn vung tay lên liền đem Triệu Công Minh đưa đến Doanh Châu Tiên Đảo phụ cận. Doanh Châu Tiên Đảo bên ngoài có cấm chế, chính là thánh nhân cũng chỉ có thể suy tính đến to lớn khái vị trí. Cũng may Triệu Công Minh có tam phẩm Bạch Liên, mượn Bạch Liên chỉ dẫn, Triệu Công Minh thuận lợi tiến nhập Doanh Châu Tiên Đảo. Vừa tiến vào đến Doanh Châu Tiên Đảo, Triệu Công Minh ánh mắt bên trong thì hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn bên cạnh thu hồi tam phẩm Bạch Liên, bên cạnh khiếp sợ thầm nghĩ, Doanh Châu Tiên Đảo tiên tiên linh khí nồng độ lại đây Kim Ngao Đảo còn cao hơn 2 điểm. Triệu Công Minh còn nhớ Đa Bảo sư huynh đã từng nói, Kim Ngao đảo tiên thiên linh khí nồng độ đây Côn Luân Sơn muốn thấp một phần, đây chẳng phải là này Doanh Châu tiên đảo so với Tam Thanh Hóa hình nơi Côn Luân Sơn tiên thiên linh khí nồng độ còn cao hơn một phần. Nay đảo thật đúng là khó được động tiên phúc địa a. Triệu Công Minh cảm thán nói. Chương 152, đo thân mà làm thần thông, 2, chương 152, đo thân mà làm thần thông, 2, ngươi là người phương nào? Vì sao có thể đi vào Doanh Châu tiên đảo? Triệu Công Minh vừa dứt lời, một cái lạnh lùng giọng nữ thì ở bên tai của hắn vang lên. Triệu Công Minh theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái thân mặc cựu thải váy dài, mặt như phủ băng tiên tử, hai mắt mang theo hàn ý theo dõi hắn. Triệu Công Minh dùng mình một cái vội vàng lấy ra chính mình tam phẩm Bạch Liên cung kính hồi đáp: "Tiên tử, ta là Bạch Cảnh thánh nhân ký danh đệ tử Triệu Công Minh, chuyên tới để tiếp lão sư." "Ngươi chính là Triệu Công Minh, Tam Tiêu huynh trưởng?" Nhìn sao tùy ý như vậy, không hề giống huynh muội. Triệu Công Minh nghe vậy có chút không phục, hắn làm sao lại nhìn tùy ý? Hắn tướng mạo rõ ràng là xem xét thì vô cùng ai hùng cảm giác. Nhưng Triệu Công Minh vậy không phải người ngu, trước mắt vị này xem xét đã không tốt gây, hắn cũng nhìn không thấu người ta tu vi, điều này nói rõ người trước mắt này tu vi tối thiểu là đại la cất bước. Tất nhiên đắc tội không nổi, kia cũng đừng có phản bác, đỡ phải bị tội. Thường Hy thấy Triệu Công Minh không nói lời nào, cũng mất trêu chọc hắn tâm tư, nàng háng giọng một cái nói, tên ta Thường Hy, chính là Thánh Liên giáo trưởng lão, muốn gặp thánh nhân liền đi theo ta. Đa tạ trưởng lão. Nói xong Triệu Công Minh vội vàng đuổi theo. Hai người rất nhanh liền đi tới Bạch Cảnh Hóa Hình bên hồ nước, vừa qua khỏi đến liền đang xảo đụng phải Bích Tiêu từ bên trong ra đây. Bích Tiêu vừa nhìn thấy Triệu Công Minh đầu tiên là sức sở, lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng bay tới cho Triệu Công Minh một cái to lớn ôm, sau đó vẻ mặt kích động mà hỏi, Công Minh ca ca, ngươi đến đây lúc nào? Vừa tới, Bích Tiêu ngươi tu vi cũng kim tiền đỉnh phong. Nhìn xem đến những này nằm vô cùng nỗ lực mà. Ta là vừa vặn đột phá, đại tỷ đã là thái ớt kim tiên, nhị tỷ tại kim tiên đỉnh phong cũng dừng lại 500 năm, đoán chừng vậy nhanh ngộ ra chính mình đạo, so với các nàng đến ta còn kém xa lắm đâu. Đúng, Công Minh ca ca ngươi đây. Ngươi đột phá thái ớt kim tiên sao? Đột phá, trước đây không lâu đột phá. Thật tốt quá, ngươi nhanh cùng ta đi thấy đại tỷ cùng nhị tỷ. Đầu tiên chờ chút đã, ta sơ đến Doanh Châu Tiên Đảo lẽ ra trước tiếp lão sư. Bích Tiêu nghe vậy lúc này mới ý thức được từ huynh trưởng mình đến Doanh Châu Tiên Đảo còn chưa từng bái kiến qua sư tôn, xác thực không nên cùng với nàng đi. Thế là Bích Tiêu hướng Triệu Công Minh nói ra, Công Minh ca ca, vậy ta liền trước về tỷ bội chúng ta đạo tràng, một lúc ngươi qua đây là được. Được. Triệu Công Minh đáp một tiếng, liền hướng hồ nước đi đến. Triệu Công Minh vừa tới đến Doanh Châu Tiên Đảo liền bị phân thân Bạch Cảnh cảm giác được, lúc này Triệu Công Minh đến bái kiến, phân thân Bạch Cảnh quét mắt nhìn hắn một cái về sau, gật đầu nói, không sai, tu vi đã là thái ớt, vừa vặn ta chỗ này có mấy môn thần thông thuật pháp ngươi nhưng cầm đi tu luyện. Nói xong Bạch Cảnh đối với Triệu Công Minh nhất chỉ tay, Triệu Công Minh trong đầu thì nhiều hiện ra Hồng Vân Độn Thuật Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết hai môn thần thông. Trong đó Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết là Bạch Cảnh vì Vu tộc Cửu Chuyển Huyền Công làm cơ sở, đặc biệt vì Triệu Công Minh sáng tạo một môn luyện thể công pháp, cùng Tam Thanh sáng tạo Bát Cửu Huyền Công một dạng, đều là thoát thai từ Cửu Chuyển Huyền Công. Chỉ là Bạch Cảnh Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết so với Bát Cửu Huyền Công đến càng thêm tinh diệu. Với lại công pháp này chỉ thích hợp Triệu Công Minh một người. Triệu Công Minh bắt đầu lại từ đầu tu luyện, năng lực từng bước rèn luyện hắn bản nguyên, cuối cùng khiến cho căn cước tiến hóa biến thành tứ hai một trong hư vô bí phong, cuối cùng càng là hơn năng lực bằng hư vô bí phong bản nguyên, đạt tới nhục thân thành thánh cảnh giới. Cựu truyền hôn nguyên quyết một bước khó khăn nhất chính là đem căn cước lộ sắc thành hư vô bí phong, nhưng Triệu Công Minh trên tay có hư vô bí phong ấn, này ấn bên trong thì có hư vô bí phong lực lượng, đây cũng là Triệu Công Minh lớn nhất cơ hội. Ngoài ra, cựu truyền hôn nguyên quyết bên trong còn đã dung nạp nhiều loại tiểu thần thông, như là thường gặp lôi pháp, hô phong hoán vũ, điểm thạch thành kim loại hình cũng có. Triệu Công Minh tu luyện tới đệ thất truyền, liền có thể nắm giữ cơ bản những thứ này thần thông. Triệu Công Minh tại lật xem một lượt Bạch Cảnh truyền cho hắn hai môn thần thông về sau, liền hiểu rõ này hai môn thần thông đều là cực kỳ phù hợp hắn. Hắn vội vàng quy xuống đối với Bạch Cảnh dập đầu gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ Bạch Cảnh truyền đạo tri ân. Được rồi, đứng lên đi. Này hai môn thần thông ngày sau thật tốt tu luyện, có không hiểu có thể tùy thời đến Doanh Châu Tiên Đảo hỏi ta, ngươi cùng muội muội của ngươi nhóm đã có năm 1600 không thấy, đi cùng bọn hắn tự ôn chuyện đi. Nói xong phân thân Bạch Cảnh phất phất tay, Triệu Công Minh thì được đưa đến Tam Tiêu Độc Phủ. Triệu Công Minh tại trước Doanh Châu Tiên Đảo sau chờ đợi 3 năm, mãi đến khi Thông Tiên gõ triệu tập Tiệt Giáo chúng tiên ngư cổ, hắn mới vội vàng rời khỏi. Lúc này trên Kim Ngao Đảo, Tiệt Giáo chúng tiên tề tụ, Thông Tiên ngay trước mặt chúng tiên tuyên bố, ngàn năm sau, Tiệt Giáo đem mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử, phàm là năng lực đi vào Kim Ngao Đảo, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thượng thanh đại đạo, Thông Tiên rồi sẽ đem nó thu vào môn tưởng. Thánh nhân chi ngôn, thiên mà hưởng. Rất nhanh hồng hoang chúng sinh liền biết Tam Thanh một trong thượng thanh thánh nhân muốn thu môn đồ khắp nơi. Chuyện này đối với rất nhiều từ hóa hình đến nay liền không nơi nương tựa tán tu mà nói thế, nhưng tin tức vô cùng tốt, có cơ hội lắng nghe thánh nhân đại đạo, còn có thể bái thánh nhân vi sư, như thế cơ duyên không để cho bỏ lỡ à. Trong lúc nhất thời hồng hoang các nơi, cũng có tu sĩ hướng phía Kim Ngao Đảo vào tới. Mà phân thân Bạch Cảnh đang nghe Thông Tiên thoại sau cảm thán nói, chắc hẳn ngày sau Tiệt Giáo vạn tiên đến chầu, liền là bởi vì Thông Tiên lần này tu môn đồ khắp nơi đi. Chương 153, tu Tiệt Giáo khí vận, 1, chương 153, tu Tiệt Giáo khí vận, 1, Thông Thiên lập Tiệt Giáo, chính là hồng hoang chúng sinh đoạn một chút hy vọng sống. Chú ý chính là dạy dỗ không phân biệt loại người, lần này nghiễm khai sơn môn, tự nhiên là dẫn đến vô số sinh linh chạy theo như vị. Thời gian ngàn năm chớp mắt mà tới. Khoảng cách Thông Thiên giảng đạo chỉ có không đến một tháng thời gian. Doanh Châu Tiên Đảo bên trên mọi người cũng đều ngừng tu luyện, đến xem náo nhiệt. Thế mà đến rồi nhiều như vậy sinh linh sao? Bích Tiêu nhìn Kim Ngao Đảo phụ cận chờ đợi các tu sĩ nhịn không được hoảng sợ nói. Sắp thực đến rồi thật nhiều, chỉ là căn cước cũng không được tốt lắm, còn có không ít là ăn tươi nuốt sống, không tu đức hành chi bối phận, thật thu vào môn tưởng, tại Tiệt Giáo khí vận có hại vô ích. Không Tiên nhìn lướt qua một chúng tu sĩ sau mặt không thay đổi nói: "Đại sư minh lời ấy sai rồi, Thượng Thanh Thánh Nhân Tiệt Giáo vốn là dạy dỗ không phân biệt loại người, huống hồ sư tôn vậy cùng Thượng Thanh Thánh Nhân đã từng nói, Tiệt Giáo trừ bỏ là hồng hoang chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống bên ngoài, càng nên tiệt thủ thiên địa chí lý, giáo hóa vạn linh quy chân. Như Thượng Thanh Thánh Nhân có thể đem đại sư minh trong miệng những thứ này không tu đức được, an tươi nuốt sống hung tàn hạ người dạy bảo thành phúc đức chân tiên, đây mới thực sự là thực tiễn Tiệt Giáo giáo nghĩa." Ngọc Đỉnh lời nói này nói Không Tiên á khẩu không trả lời được. Bích Tiêu không còn nghi ngờ gì nữa vậy vô cùng tán thành Ngọc Đỉnh ngôn luận, đi theo liên tục gật đầu. Quỳnh Tiêu cùng Quy Linh đều là không nói nhiều loại hình, hai người không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ngược lại là Vân Tiêu trầm tư một lát sau nói ra, đại sư minh, nhị sư minh, sư muội cảm thấy dạy dỗ không phân biệt loại người không sai, nhưng vậy không phải là cái gì người cũng có giáo hóa có thể. Tỷ như phía dưới sinh linh bên trong, con kia quanh thân bị huyết khí vờn quanh mãnh hổ tinh, nó đổ sát sinh linh số lượng quá nhiều, vừa xa tự thân sinh tồn cần thiết, đối đãi nó đột phá kim tiên thời điểm, thiên đạo chắc chắn sẽ hạ xuống lôi kiếp nhường hắn tan thành mây khói. Sinh linh như vậy phía dưới còn có rất nhiều, ta cho rằng cái này sinh linh cũng không có giáo hóa có thể. Vân Tiêu sư muội lời nói rất đúng. Khổng Tiên lập tức biểu thị ra đồng ý. Ngọc Đỉnh trầm tư một lát sau, ngược lại cũng không có phản bác. Sau một tháng, trên Kim Ngao đảo cấm chế tùy theo giải trừ. Phàm là đi vào Kim Ngao đảo phụ cận tu sĩ, cũng bước vào trong đảo. Khổng Tiên thấy thế mở miệng nói, Vân Tiêu sư muội, Quỳnh Tiêu sư muội, Bích Tiêu sư muội, các ngươi cùng Tiệt giáo hữu duyên, này tặng lễ sự tình liền do các ngươi tiến đến đi. Ba tỷ muội lẫn nhau nhìn một chút đối phương, gật đầu đáp ứng. Lần này Tiệt giáo thu môn đồ khắp nơi, tại Tiệt giáo, tại Thông Thiên giáo chủ mà nói đều là đại sự. Tiệt giáo cùng Thánh Liên giáo cùng ở tại Đông Hải, còn có Tam Thanh cùng Triệu Công Minh tầng này nhân quả, về tình về lý cũng nên đưa lên món quà chúc mừng một phen. Phân thân Bạch Cảnh sớm liền chuẩn bị món quà, giao cho các đệ tử của hắn, nhường các đệ tử thay đưa đi. Đáng nhắc tới là, lại qua thời gian ngàn năm, Quỳnh Tiêu cũng đã đột phá tới Thái Ất Kim Tiên, Bạch Cảnh đem Âm Dương Lý Hỏa phiến ban cho Quỳnh Tiêu. Bây giờ Tam Tiêu bên trong chỉ còn lại Bích Tiêu còn chưa từng đột phá Thái Ất Kim Tiên, tu vi của nàng cũng là Bạch Cảnh đệ tử bên trong kém nhất một cái. Lão đại Khổng Tiên đại La Kim Tiên hậu kỳ, lão nhị Ngọc Đỉnh Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, lão tam Vi Linh Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, lão tứ Vân Tiêu Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, lão ngũ Quỳnh Tiêu Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, lão lục Bích Tiêu Kim Tiên đỉnh phong. Hai cái ký danh đệ tử Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mượn hương hỏa chi đạo tu vi tốc độ tăng lên nhanh chóng, bây giờ đều đã là đại La trung kỳ, một cái khác ký danh đệ tử Triệu Công Minh khoảng cách Thái Ất Kim Tiên trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Cho nên Bích Tiêu không hề nghi ngờ chính là Bạch Cảnh đệ tử bên trong tu vi kém nhất, Bích Tiêu tự nhiên cũng là nóng nảy, nàng một mực nỗ lực tu luyện nghị trước đột phá Thái Ất Kim Tiên. Có thể chẳng biết tại sao nàng đã tại Kim Tiên đỉnh phong tạp hơn 400 năm, cái này khiến Bích Tiêu rất là buồn bực, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Khổng Tiên thân vì đại sư mình, đối với các sư đệ sư muội tự nhiên là có chỗ chú ý, hắn cũng biết Bích Tiêu gần đây phiền não, cho nên Khổng Tiên mới biết nhường 3 tỷ muội đi tặng quà, sau đó nhường 3 tỷ muội lắng nghe một phen thượng thanh đại đạo, nói không chừng năng lực loại suy có đột phá. Sau đó Tam Tiêu cầm phân thân Bạch Cảnh chuẩn bị món quà rời đi Doanh Châu Tiên Đảo bay đến trên Kim Ngao đảo. Đông. Ba người vừa đạp vào Kim Ngao đảo, ngư cổ âm thanh liền vang lên theo. Theo trống tiếng vang lên, tới trước nghe đạo một chúng tu sĩ đều là thần hồn một thanh, lại vô tạp niệm. Mà ở kia trên Kim Ngao đảo không có một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện, thượng tiếp Cửu Thiên thanh khí, hạ dẫn Đông Hải linh thủy, quả nhiên là thánh nhân chi tượng, tả hữu cẳng có thất tiên theo hầu, từng cái khí độ bất phàm, để người không dám nhìn thẳng. Phía dưới một chúng tu sĩ sôi nổi quỳ rạp trên đất bái kiến thánh nhân, lại hung hãn sinh linh, vậy không một người dám mất kính. Ngay tại yên lặng như tờ thời điểm, giọng Vân Tiêu vang lên, gặp qua thượng thanh thánh nhân, gia sư là hạ thánh nhân giảng đạo, đặt mệnh tỷ muội ta là thánh nhân đưa lên món quà. Nói xong Vân Tiêu cung kính nâng lên trong tay ngọc. Thông Thiên nghe vậy khẽ mỉm cười nói, Bạch Cảnh đạo hữu có lòng. Nói xong Thông Thiên tâm niệm khẽ động, Vân Tiêu trong tay hộp liền ra hiện ở trước mặt của hắn, Thông Thiên thần thức quét qua liền biết được trong hộp lại là một đoạn cảnh của Ngộ đạo trà thụ. Vật này đối với thánh nhân mà nói cũng có tác dụng, có thể trợ giúp thánh nhân cảm ngộ thiên đạo. Bạch Cảnh đạo hữu phần lễ vật này thật đúng là quý giá a. Thông Thiên tại trong lòng thầm nghĩ. Sau đó Thông Thiên túi đầu nhìn thoáng qua Tam Tiêu rồi nói ra, tất nhiên đến, các ngươi vậy ngồi xuống nghe đạo đi. Chương 153, tu tiệt giáo khí vận 2, chương 153, tu tiệt giáo khí vận 2. Năng lực lắng nghe thánh nhân đại đạo là tỷ bội chúng ta vinh hạnh. Tốt. Nói xong Thông Thiên phất phất tay, tại phía trước nhất thân truyền đệ tử vị trí lại xuất hiện ba cái bộ đoàn. Tam Tiêu đối với Thông Thiên cung kính thi lễ một cái liền nhập tọa. Tam Tiêu nhập tọa về sau, Thông Thiên quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới quỷ sát thân ảnh, nỗi lòng cũng là có chút phức tạp. Thông Thiên tự nhiên cũng có thể nhìn ra phía dưới tới nghe đạo sinh linh có thể nói là vàng trao lẫn lộn, có không ít hay là nghiệp lực quân thân hạng người. Nhưng Thông Thiên cũng không có đem bọn hắn đuổi ra ngoài ý nghĩ, một mặt là vì tiệt giáo giáo nghĩa, dù là những sinh linh này trên người nghiệp lực lại nồng hậu dày đặc, bọn hắn cũng là hồng hoang sinh linh, tiệt giáo tất nhiên muốn vì hồng hoang sinh linh lấy ra một chút hy vọng sống, liền không khả năng đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Mặt khác thì là vì tiệt giáo đạo thống năng lực một thẳng truyền thừa tiếp. Mọi người đều biết, Tam Thanh tại Tử Tiêu cung nghe đạo thời điểm, đều đắc được đạo tổ bản tặng linh bảo. Thái Thanh thánh nhân được Thái Cực Đồ, Ngọc Thanh thánh nhân được bản cổ phiên, này hai kiện linh bảo đều là bản cổ phủ biến thành khai thiên tam bảo một trong, có thể dùng đến trấn áp một giáo khí vận. Chỉ có Thông Thiên, hắn được Chu Tiên kiếm trận, đây cũng không phải thuyết phục Tiên không thích Chu Tiên kiếm trận, tương phản Thông Thiên đặc biệt thích, hắn muốn thì tu kiếm, đồng thời còn am hiểu trận pháp, này Chu Tiên kiếm trận tại Thông Thiên mà nói, có thể nói là đo thân mà làm. Lại thêm Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, tại uy lực thượng vậy so với bình thường tiên tiên chí bảo mạnh. Bởi vậy Thông Thiên đối với Chu Tiên kiếm trận là ưa thích vô cùng. Đáng tiếc Thông Thiên lại thích, vậy không cải biến được, Chu Tiên kiếm trận chính là sát phạt chi trận, không chỉ không có trấn áp đại giáo khí vận công hiệu, ngược lại là bởi vì chủ sát phạt chi đạo, nếu là sát phạt quá mức, còn có thể tổn hại tiệt giáo khí vận. Đương nhiên, cùng là Tam Thanh, hai vị huynh trưởng có Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, Thông Thiên cũng không phải không nghĩ tới nghị kia hỗn độ chung. Đáng tiếc, không đợi Thông Thiên bắt đầu mưu đồ, Vu Yêu Lượng kiếp thì kết thúc, yêu giới tùy theo mở, tại yêu giới bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng hỗn độ chung thực lực tuyệt đối không dung kinh thường. Thông Thiên cũng không giống Tây Phương hai vị kia một không cần mặt mũi, sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt hỗn độ chung. Mà Hồng Hoang trừ ra hỗn độ chung, có thể trấn áp tiệt giáo như vậy thánh nhân đại giáo khí vận bảo vật, cũng đều có chủ rồi. Rơi vào đường cùng, Thông Thiên cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Mà Thông Thiên tìm thấy phương pháp chính là Vạn Tiên Đến Trầu, vì hàng loạt tu sĩ tụ Vạn Tiên khí vận vì trấn đại giáo. Ngoài ra, Thông Thiên lần này thu môn đồ khắp nơi còn có một cái lý do, đó chính là hắn muốn chứng minh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem, chính mình đạo không có sai. Đương nhiên, nhiều như vậy tới nghe đạo tu sĩ, Thông Thiên tự nhiên cũng không có khả năng một mình chịu hết. Hắn nhìn trước mắt đến trăm vạn mà tính tu sĩ, trong lòng đã sớm có so đo. Trước đó Thông Thiên liền đã từng nói, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể tới nghe nói, nhưng có thể bị hắn thu vào môn tưởng lĩnh ngộ thượng thanh đại đạo. Nói trắng ra chính là thu đồ chú ý duyên phận, hôm nay những sinh linh này năng lực đến Kim Ngao đảo nghe đạo, liền xem như có một chút nông cạn duyên phận, sau đó hắn giảng đạo lúc, những sinh linh này nếu là có thể có chỗ được, ngộ được chút ít một ít thượng thanh đại đạo ra lông, như vậy thì tính là chân chính hữu duyên, có thể tự vào tiệt giáo môn hạ. Nếu là lĩnh ngộ không ra, đó chính là không có duyên với tiệt giáo. Nghĩ được như vậy, Thông Thiên không do dự nữa, lần nữa gõ ngư cổ. Ngư cổ âm thanh một vang, phía dưới tu sĩ trong lòng tạp niệm đều bị biến mất sạch sẽ. Giọng Thông Thiên vang lên theo, đều đứng lên đi, ta muốn bắt đầu giảng đạo. Phía dưới tu sĩ nghe vậy, sôi nổi đứng dậy, ngồi nghiêm chỉnh. Một giây sau Thông Thiên đạo âm vang lên theo, phu đạo sinh tại không, xuất huyết nội đến linh mà khó lường, thần ngưng ở hư, diệu vạn biến mà vô phương, tận thế minh có tinh mà thái định phát sáng, thái huyền bắt ngát mà gây nên hư thủ tĩnh, là chi vị đại động người lớn. Cùng với liêm tinh tụ thần, ngự tổ tiên xuyên vì hồi xoáy, luyện thần biết nói, vận tường phong mà cổ vũ, không bên trong thân có, hô hấp tán vạn thần chi hình, động cực khôi phục tĩnh, hoàng hốt nhuận đế một chi diệu, là chi vị hồi phong hỗn hợp người lớn theo Thông Thiên bắt đầu giảng đạo. Thiên địa dâng lên dị tượng, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, địa dũng kim tuyển, liên đài bảo tọa, âm dương hội tụ. Mà bên kia Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt, trong thần sắc mang theo vài phần bực bội, này Thông Thiên lại thật cho những thứ này nghiệp lực quân thân, không tu đức làm được đám yêu quái giảng đạo, hắn thu những kia thấp sinh văn hóa, nhà của Phi Mao Đái Giác Băng làm đồ đệ thì cũng thôi đi, bây giờ lại vẫn cho nghiệp lực quân thân yêu quái giảng đạo, ta tam thanh mặt đều bị ngươi mất hết. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh theo hầu Bạch Hạc đồng tử lập tức cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Hắn năng lực nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình lúc này có chút khó chịu, nếu là lúc này chạm Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày, đừng nói là hắn, chính là Nam Cực Tiên ông sợ cũng muốn chịu không nổi. Lúc này, Thái Thanh Tiên bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân lão tử lại là thở dài một hơi, hắn khoảng năng lực đoán được Thông Thiên cử động lần này muốn làm gì, chỉ là lão tử cảm thấy Thông Thiên vì Vạn Tiên tụ tiệt giáo khí vận cũng không phải biện pháp gì tốt, dựa vào Vạn Tiên ngưng tụ khí vận, nếu tiệt giáo chúng tiên xảy ra chuyện, tiệt giáo sợ là vậy đi theo không tồn tại nữa, đến lúc đó ngay cả chính Thông Thiên tu vi cũng sẽ cùng theo bị hao tổn. Trong văn đoạn kia là Thượng Thanh Đại Động Chân Linh Nguyên văn mở đầu, các vị cảm thấy hứng thú có thể điều tra thêm phiên dịch, người cảm giác đặc biệt về liền diệu, có đại trí tuệ. Chương 154, Vạn Tiên Đến Trầu, 1, chương 154, Vạn Tiên Đến Trầu, 1, tầm mắt về đến Kim Ngao đảo bên ấy. Tam Tiêu Sơ nghe Thượng Thanh Đại Đạo, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Đặc biệt Bích Tiêu, nàng lúc này đã là một lòng đắm chìm ở thánh nhân chỗ tuyên truyền giảng giải chi đại đạo trong. Hồng Hoang Tiên Tiên thần thánh theo hóa hình mà ra liền có truyền thừa ký ức, những truyền thừa khác trong trí nhớ, trong đó có đạo văn tồn tại. Đạo văn chính là thiên địa chưa mở thời điểm đại đạo thai nghén chi chữ viết, cũng là hiện tại hồng hoàng chúng sinh sử dụng truyền lại chi chữ viết, mỗi một chữ cũng ẩn chứa thiên địa tạo hóa, chỉ là thường người vô pháp từ đó lĩnh ngộ quá nhiều chân lý, chỉ có thể dùng cho giao lưu mà thôi. Bất quá, đồng dạng chữ viết, theo thánh nhân khẩu bên trong nói ra, liền có sự khác biệt bất vị. Bích Tiêu nghe Thông Thiên giảng thượng thanh đại đạo, cho tới nay khó mà đột phá bình cảnh lại có đột phá hiện ra. Rất nhanh Bích Tiêu liền đã tiến nhập không ta không khác, vật ngã lương vong cảnh giới. So với Bích Tiêu đối với thượng thanh đại đạo có rất sâu cảm ngộ, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thì không có gì đặc biệt cảm ngộ. Hai người đều đã là thái ớt kim tiên, hiểu rõ tự thân con đường, lắng nghe thượng thanh đại đạo cho các nàng mà nói chẳng qua là hiểu rõ một loại khác đại đạo, xem xét có thể hay không loại suy. Tam Tiêu kiểu này tiên tiên thần thánh đối với thượng thanh đại đạo có lĩnh ngộ là chuyện đương nhiên sự việc. Trái lại phía dưới tu sĩ khác thì không phải như vậy. Nguyên Thủy Thánh Nhân không muốn thu yêu vật vì đệ tử, kỳ thực cũng không phải không có đạo lý, thứ nhất yêu vật ăn tươi nuốt sống dường như bản năng, đây là đại đa số yêu vật huyết mạch tiến hóa chủ yếu lối đi, ít có ngoại lệ, mà ăn tươi nuốt sống, tự có nhân quả nghiệp lực, thánh nhân tự nhiên không thích. Thân dính nhiều như thế nhân quả nghiệp lực yêu vật, dường như là năm đó thập nhị tổ vu bình thường, yêu thể có thể dùng, mà yêu hồn khó định. Cũng tỉ như trước mắt, ngàn vạn yêu quái nghe đạo, nhưng trong đó có hơn chín thành, đều là rất nhanh liền bắt đầu phiền não. Tại bọn hắn mà nói, Thượng Thanh Đại Đạo thật sự là tối nghĩa khó hiểu, căn bản cũng nghe không lọt. Thượng Thanh Đại Đạo quả nhiên là tối nghĩa khó hiểu sao? Kỳ thực nếu không, Thượng Thanh Đại Đạo cùng tiệt giáo giáo nghĩa cùng một nhịp tờ. Nếu là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, vô cùng tối nghĩa khó hiểu đại đạo, chúng sinh nghe cũng nghe không hiểu, làm sao đảm lấy ra thiên cơ đâu? Sự thực chính là bởi vì này chút ít yêu quái giết chóc quá nhiều, nhân quả nghiệp lực quân thân đưa đến yêu tính có định, rất khó bước vào vật ngã lương vong ngộ đạo chi cảnh. Thông Thiên tổng giảng đạo 500 năm, phía trước 200 năm, Thông Thiên giảng chi đạo tuyệt đối là phổ thông dễ hiểu. Thánh nhân giảng đạo dị tượng biến thành trời hạn gặp mưa chính là tinh thuần linh khí, kim tuyển chính là tiên tiên thủy linh chi tinh, bảo sen là đạo vận, còn có âm dương cơ hội, đây đều là cơ duyên. Nếu là có năng lực, có cơ duyên, đạt được trong đó một đóa, kia đều sẽ rất có ích lợi. Do đó, lần này tới nghe đạo, cho dù là không thể lĩnh ngộ thượng thanh đạo pháp, vậy cũng đúng một lần khó được tu hành cơ hội, thì này nồng độ linh khí, ở chỗ này tu hành một năm, tuyệt đối sánh được ngươi ở bên ngoài tu hành trăm năm. Phía sau 300 năm, Thông Thiên giảng thượng thanh đại đạo liền càng ngày càng sâu áo. Lúc này Thông Thiên giảng chi đạo liền là chân chính thượng thanh đại đạo chính là đạo của thánh nhân, trong đó bao hàm vàng diện, dưới thánh nhân chớ có hy vọng xa vời đem nó toàn bộ lĩnh ngộ, chỉ nếu là có thể từ đó lĩnh ngộ một kia, cũng đủ để cho phàm nhân thành tiểu địa tiên. Nếu có thể lĩnh ngộ ba thành thượng thanh đại đạo, tu đến chuẩn thánh vậy đầy đủ. Với lại thông thiên giảng thượng thanh đại đạo, cũng không có cái gì đặc biệt phương pháp tu hành, dường như là một môn tổng cương, toàn bộ nhìn xem ngươi ngộ tính của mình, có thể hay không theo ở bên trong lấy được một hai. Bích Tiêu lúc này đã đối thượng thanh đại đạo cảm ngộ rất sâu, bất luận là thành tiên trước đó, hay là sau khi thành tiên, sinh linh tu hành, cũng muốn rõ ràng chính mình cầu là cái gì, tu chính là cái gì. Thành tiên trước đó, có thể không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng ngươi muốn đi đường nào là được. Trước đó Bích Tiêu một thằng không cách nào đột phá thái ớt kim tiên, chính là xác thực không nhận được tự mình muốn đi con đường nào. Bây giờ đang nghe xong thông thiên giảng đạo sau đó, Bích Tiêu trong lòng có chỗ hiểu ra, nàng không như đại tỷ như vậy đối với đại đạo có không gì sánh nổi cố chấp truy cầu, cũng không giống nhị tỷ như vậy mọi chuyện đều muốn giành giật một hồi, nàng chỉ nghĩ tự do tự tại còn sống, dường như là một giọt nước, có thể tại trong khe nước chảy xuôi, cũng có thể hóa thành mưa nhỏ xuống, còn có thể nước chảy bèo trôi tràn vào biển cả. Theo Bích Tiêu xác nhận chính mình đạo, nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được thủy mạch lạc, thủy khí tức, thậm chí là thủy đạo vận. Một giây sau, linh khí bốn phía hướng Bích Tiêu thể nội vào tới, đến tận đây Bích Tiêu thành công đột phá, có thái ớt kim tiên tu vi. Bích Tiêu đột phá không bao lâu, thông thiên 500 năm giảng đạo liền kết thúc. Đông, ngư cổ thanh âm vang lên lần nữa. Trên kim ngao đảo, đảo hơn trăm vạn tu sĩ mặc kệ là có hay không có lĩnh ngộ thượng thanh đại đạo, đều là trong nháy mắt liền từ trong nhập định thanh tỉnh. Ở trong đó chín thành chín sinh linh căn bản cũng không hiểu rõ này 500 năm thượng thanh đại đạo nói cái gì, bọn hắn nhập định, chẳng qua là mượn thánh nhân giảng đạo thời điểm hội tụ linh khí, theo chính mình phương pháp tu hành, tu luyện 500 năm mà thôi. Chương 154, vạn tiên đến chầu, 2, chương 154, vạn tiên đến chầu, 2, các ngươi đi thôi. Một đạo hư vô mở mịt tiếng vang lên lên, rất nhiều tu sĩ đều là không tự chủ được đứng dậy, rời đi kim ngao đảo, trước đó những kia đối với thượng thanh đại đạo không có cảm ngộ, không thể vào định tu sĩ toàn bộ đều có mặt. Những tu sĩ này rời đi kim ngao đảo một đoạn đường rất dài về sau, mới đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn trở lại lại nhìn, lại phát hiện đã là không thấy kim ngao đảo bằng dáng. Bọn hắn lúc này mới bắt đầu hối hận lên, bọn hắn lần này tới có thể là muốn bái nhập tiệt giáo, này làm sao nói đều không có cùng thánh nhân nói lên một câu, thì bị đuổi ra ngoài đâu. Đúng lúc này trong bọn họ tương đối thông minh, trong lòng chính là có chỗ hiểu rõ. Như thế bị đuổi ra ngoài, đoán chừng là thánh nhân không coi trọng bọn hắn à. Nghĩ được như vậy những tu sĩ này trong lòng càng như đưa đám, nhưng bọn hắn đối với cái này vậy không có biện pháp gì, rốt cuộc đối mặt thượng thanh thánh nhân bọn hắn vậy không có biện pháp gì. Huống hồ trừ phi giảng đạo lúc, bằng không này thánh nhân chỗ ở cũng không phải ai cũng có thể đi vào, càng đừng đề cập nhìn thấy thánh nhân. Bọn hắn không bị thánh nhân coi trọng, rời đi kim ngao đảo, vậy liền cho thấy, bọn hắn chết bái nhập thánh nhân môn hạ duy nhất cơ hội, lại không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn, chỉ có thể cứ vậy rời đi. Mà lưu ở trên đảo các tu sĩ lúc này lại đều là mặt lộ vẻ vui mừng, trước đó còn tại nghe nói trăm vạn tu sĩ, lúc này đã chỉ còn lại gần vạn mà thôi, bọn hắn nói không chừng năng lực bái nhập thánh nhân môn hạ rồi. Ngay tại những này tu sĩ chờ mong thời điểm, thông thiên mở miệng, các ngươi vừa lĩnh ngộ ta chi thượng thanh đại đạo, chính là cùng ta hữu duyên, có thể nhập ta tiệt giáo môn hạ, kể từ hôm nay các ngươi liền vì ta ký danh đệ tử, đồng thời cũng là tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Phía dưới các tu sĩ nghe vậy đại đa số đều là kích động không thôi, sôi nổi túi đầu thì bái. Mà có một ít tu vi tương đối cao, thần sắc thì có vẻ hơi do dự. Những người này có vài chục vị thái ớt tu vi, bọn hắn nghĩ là trở thành thánh nhân thân truyền đệ tử, kết quả thánh nhân lại là đối xử như nhau, không tiếp tục tiến hành cái khác khảo hạch, toàn diện đem bọn hắn thu làm ký danh đệ tử. Trong bọn họ có người muốn nói điều gì, nhưng nhìn hướng thông thiên thánh nhân, cảm thụ lấy thánh nhân uy nghiêm, cuối cùng lại là không dám mở miệng. Thôi, ký danh đệ tử thì ký danh đệ tử đi, có lẽ là muốn quan sát bọn hắn, và nhìn thấy tư chất của bọn hắn cùng năng lực sau đó, liền sẽ để thu bọn hắn làm đệ tử thân truyền. Không ít thái ớt kim tiên cấp bậc tu sĩ như vậy thầm nghĩ, sau đó vậy đi theo được rồi lễ bái sư. Thông Thiên gật đầu một cái, đến tận đây bọn hắn tiệt giáo liền là chân chính vạn tiên đến chầu. Sau đó Thông Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Bích Tiêu. Vừa mới Thông Thiên thế nhưng nhìn rõ ràng, Bích Tiêu đối hắn thượng thanh đại đạo cảm ngộ rất sâu, nếu là Bích Tiêu có thể chỉ tu hắn thượng thanh đại đạo, liền là thành làm đệ tử thân truyền cũng đủ. Thông Thiên đối với tiệt giáo nội môn ngoại môn phân chia, cùng Hồng Hoang đại lưu thu đồ tiêu chuẩn là giống nhau. Đồ đệ năng lực truyền thừa sư phụ đại đạo chính là thân truyền đệ tử, tại tiệt giáo chính là nội môn đệ tử, nếu là lấy sư phụ đại đạo bù đắp chính mình đạo, hoặc là hoàn toàn không tu sư phụ đại đạo chỉ tu sư phụ thần thông, đó chính là ký danh đệ tử cũng là tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Điểm này Bạch Cảnh bên ấy cũng giống như nhau, liền lấy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mà nói. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tu cũng không phải Bạch Cảnh đại đạo, mà là Hương Hỏa chi đạo, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mặc kệ tu vi lại cao hơn, không có truyền thừa Bạch Cảnh đại đạo, cũng chỉ có thể là Bạch Cảnh ký danh đệ tử. Triệu Công Minh cũng là đồng lý, Triệu Công Minh tu chính là thượng thanh đại đạo, Bạch Cảnh chỉ là truyền hắn Hồng Vân Độn thuật cùng Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Quyết hai môn thần thông thuật pháp, Triệu Công Minh tính thế nào cũng không thể xưng là Bạch Cảnh thân truyền đệ tử. Theo thông tin, Bích Tiêu đối hắn thượng thanh đại đạo cảm ngộ sâu như thế, đây tuyệt đối là rất thích hợp truyền thừa hắn thượng thanh đại đạo. Đáng tiếc Bích Tiêu đã là Bạch Cảnh đệ tử thân truyền, tu chính là Bạch Cảnh Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải thân truyền đệ tử khẳng định là làm không được. Nhưng thông tin đối với Bích Tiêu lại yêu thích cực kỳ, thế là thông tin hướng Bích Tiêu hỏi, "Bích Tiêu, ngươi có thể nguyện làm của ta ký danh đệ tử?" Bích Tiêu nghe vậy sửng sở, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng thượng thanh thánh nhân sẽ như vậy hỏi, nàng theo bản năng lựa chọn từ chối, "Thánh nhân, ta đã có sư tôn, không thể bái những người khác vi sư a." "Vì sao không thể?" "Huynh trưởng của ngươi Triệu Công Minh là của ta thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là sư tôn ngươi ký danh đệ tử, ngươi cũng được, như vậy. Thông Thiên đạo hữu cũng mở miệng, Bích Tiêu ngươi liền đáp ứng đi. Giọng phân thân bạch cảnh tại Bích Tiêu vang lên bên hai. Bích Tiêu nghe vậy sững sờ, lập tức cúi đầu bái lễ. Nhiều lão sư có cái gì không tốt? Huống hồ cái này lão sư hay là thánh nhân đâu? Thông Thiên thấy thế cười ha ha, hắn giơ tay lên một cái đem Bích Tiêu đỡ dậy, sau đó nói, Bích Tiêu, ngươi đã bái ta làm thầy, ta thượng thanh nhất mạch thần thông thuật pháp từ cái kia truyền thụ cho ngươi. Nói xong Thông Thiên nhấc chỉ tay một cái ngọc giản thì rơi vào Bích Tiêu trong tay, bên trong có thượng thanh nhất mạch tất cả thường dùng thần thông phép thuật. Đa tạ lão sư. Thông Thiên gật đầu một cái, liền quay người rời đi. Thông Thiên vừa đi, Triệu Công Minh liền dẫn tiệt giáo còn lại ba vị thân truyền đệ tử đi tới. Triệu Công Minh lập tức cho mọi người làm lên giới thiệu, đại sư Minh, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, ba vị này là muội muội của ta, các nàng với ta quen biết nhiều năm, cùng nhau hóa hình, thân mang váy dài trắng là Vân Tiêu, thân mang váy dài màu lam là Quỳnh Tiêu, thân mang màu xanh lá váy dài là Bích Tiêu. Ba vị muội muội, bọn hắn chính là ta đề cập với các ngươi sư Minh sư tỷ. Mọi người lẫn nhau chào sau đó, liền coi như là quen biết. Chương 155, chúng thánh tể tụ tử tiêu cùng, 1, chương 155, chúng thánh tể tụ tử tiêu cùng, 1, Tam Tiêu trở về Doanh Châu Tiên Đảo về sau, phân thân bạch cảnh đem Lạc Bảo Kim Tiền ban cho Bích Tiêu. Lạc Bảo Kim Tiền chính là tiên thiên dị bảo, có thể rơi trừ bỏ vũ khí trong tay, tiên thiên chí bảo trở xuống tất cả linh bảo, luận uy lực so với bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo còn phải mạnh hơn một chút. Về phần nói Lạc Bảo Kim Tiền sử dụng lúc lại tiêu hao khí vận, hiện tại Thánh Liên giáo thế nhưng cùng Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch khí vận tương liên. Sử dụng một lần Lạc Bảo Kim Tiền tiêu hao khí vận tại Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch khí vận mà nói chẳng qua giọt nước trong biển cả, chín châu mất sợi lông, như thế nhỏ nhặt không đáng kể khí vận tổn thất, không nhìn thẳng là được. Bích Tiêu được Lạc Bảo Kim Tiền cũng là hưng phấn không thôi, lập tức bắt đầu luyện hóa. Bất chi bất giác, lại là vạn năm thời gian trôi qua. Đến tận đây khoảng cách Vũ Yêu Lượng Kiếp kết thúc đã qua dòng dã một cái nguyên hội. Một nguyên hội thời gian chẳng qua 129600 năm, tại Hồng Hoang một đám đại năng mà nói, Vũ Yêu Lượng Kiếp chẳng qua là vừa mới kết thúc. Đối với rất nhiều tu vi khá thấp, hay là vừa ra đời hậu thiên sinh linh mà nói, Vũ Yêu Lượng Kiếp đã là chuyện thần thoại xưa. Cái này cái nguyên hội thời gian, trong Hồng Hoang có thuần khiết huyết mạch vu tộc tộc nhân số lượng vậy càng ngày càng ít. Không có bản cổ điện bên trong huyết chỉ, vì vu tộc tộc nhân thấp gây giống năng lực, con mới sinh số lượng so ra kém tuổi thọ hao hết hay là vì các loại bất ngờ vẫn lạc vu tộc tộc người số lượng là chuyện rất bình thường. Trước đó tại Hồng Hoang đại địa còn có 100 vạn chi chúng vu tộc tộc nhân, bây giờ chỉ còn lại không tới 500.000 người. Này 500.000 nhân chung, còn có 3 thành vì đủ loại hình thức dung nhập trong nhân tộc, đã trở thành nhân tộc một bộ phận. Còn lại vu tộc tộc nhân vậy cùng nhân tộc lui tới tương đối mật thiết, theo thời gian trôi qua, bộ phận này vu tộc tộc nhân chậm rãi cũng sẽ gia nhập nhân tộc, thành vì nhân tộc một phần tử. Mà vu tộc lao đối đầu, trước đó mở yêu giới thời điểm, lựa chọn lưu trong Hồng Hoang yêu tộc trôi qua liền không có tốt như vậy. Yêu tộc nâng lên vu yêu lượng kiếp không nói, hay là cuối cùng kẻ thất bại, yêu tộc đại năng hy sinh chính mình mở ra yêu giới, lưu tại yêu giới bên trong yêu tộc đã coi như là thoát ly Hồng Hoang thiên địa, đương nhiên sẽ không có nhân quả gì nghiệp lực ra thân. Mà lưu tại Hồng Hoang yêu tộc, lại là như là năm đó Long Phượng Kỳ lần tam tộc bình thường, bị nhân quả nghiệp lực sở không nhiều, tối trực quan thể hiện chính là hàng loạt yêu tộc tại tu vi đột phá thời điểm, dẫn tới thiên kiếp hội phi thường khủng bố, không ít yêu tộc cũng bởi vậy vẫn lạc. Trước đây đám kia không muốn hy sinh chính mình mở yêu giới yêu tộc đã có hơn 9 thành vẫn lạc, bọn hắn đời sau cũng là tu hành gian nan. Đang xây một chống đỡ lấy Hồng Hoang thiên địa, Hồng Hoang linh khí chưa từng rơi xuống hôm nay, một ít yêu tộc vậy mà sẽ khi sinh ra lúc linh trí chưa mở, này tất cả mọi thứ không nói rõ thiên đạo đối với yêu tộc chán ghét mà bứt bỏ. Những yêu tộc này, vì tự cứu, sôi nổi lựa chọn đầu nhập vào cường giả, thu nạp yêu tộc thành viên nhiều nhất chính là Bắc Hải Quân Bằng, sau đó liền tiệt giáo. Phục Hy Thiện Thi, ra ngoài đã từng tình nghĩa vậy ra tay che chở một chút yêu tộc, chỉ là số lượng cũng không nhiều, so với tiệt giáo đến cũng kém xa tích tắc, chớ nói chi là Bắc Hải. Đương nhiên, tiểu này thu nạp nhân tài cơ hội Tây Phương giáo khẳng định là sẽ không bỏ qua, cũng có bộ phận yêu tộc bị Tây Phương giáo âm thầm độ hóa, chỉ là Tây Phương giáo động tác rất bí ẩn, cũng không có bị người phát hiện. Cái trước lượng kiếp hai đại nhân vật chính quần thể số lượng tại từng chút một giảm bớt, trước đó nhân vật chính của lượng kiếp Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc lại là có một chút chuyển cơ, đặc biệt Long Phượng hai tộc. Long Phượng hai tộc từ trèo lên nhân tộc sau đó, hàng loạt nhân tộc bộ lạc vì Long Phượng hai tộc là đồ đằng, bởi vậy Long Phượng hai tộc cũng phân đến một chút nhân tộc khí vận. Mượn nhờ khí vận nhân tộc, hai chủng tộc này khí vận cuối cùng là không còn ngã xuống, trước đó bị nghiệp lực quấn quanh tình huống vậy tốt hơn nhiều. Mỗi một con rồng, mỗi một cái phượng hoàng đều có thể cảm giác được rõ ràng từ khi ra đời đến nay, trên người thì gánh vác lấy nặng nề gông xiềng dường như mở ra một ít, tu hành tốc độ vậy đi theo biến sắc rồi. Mà Kỳ Lân nhất tộc không có tại 10 ngày chọc trời thời điểm giúp đỡ nhân tộc, tự nhiên là không có cơ hội mượn khí vận nhân tộc hóa giải bộ phận nghiệp lực. Nhưng Kỳ Lân nhất tộc lại là tìm được rồi mới kháo sơn, đó chính là Ngọc Hư Cung Côn Luân Sơn Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người đều biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ là tứ bất tượng, mà tứ bất tượng thân có Kỳ Lân huyết thống, Nguyên Thủy Thiên Tôn hội thu làm tọa kỵ, chính là biểu lộ tự thân thái độ, muốn che chở Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân nhất tộc không còn nghi ngờ gì nữa cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng thấp sinh văn hóa, phi mao đái giác đại biểu, bạch cảnh một thẳng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hội vui lòng che chở Kỳ Lân nhất tộc. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, bạch cảnh trước đó thậm chí có nghĩ qua, đem Long Vượng Kỳ Lân tam tộc cũng thu về chính mình dưới trướng. Hiện tại Kỳ Lân nhất tộc đã quy thuận Nguyên Thủy Thiên Tôn, bạch cảnh tự nhiên cũng sẽ không lại đi thu phục bọn hắn. Trong Hồng Hoang những thứ này đại chủng tộc đều có các đạo sinh tồn, tiểu chủng tộc nhóm thì là lựa chọn bao đoàn sưởi ấm phương thức. Rất nhiều trong tộc ngay cả Đại La đều không có chủng tộc cũng lựa chọn kết minh, cộng đồng chống cự ngoại lai chi địch. Nói tóm lại, Vu Yêu Lượng Kiếp sau khi kết thúc cái thứ nhất nguyên hội, hồng hoang chúng sinh cũng từ trong lượng kiếp chậm rãi khôi phục lại, thậm chí có một chút vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Ngay tại lúc hôm nay, chúng sinh dã man sinh trưởng phải kết thúc. Ngày này trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo hướng Hồng Quân cảnh báo, nói cho hắn biết mới Thiên Đế cái kia xuất thế. Hồng Quân cảm giác được Thiên Đạo ý chí về sau, nhìn lướt qua hầu ở bên cạnh mình không biết bao nhiêu năm hai cái tiểu đồng trong lòng có chút phiền muộn. Hồng Quân huy động phất trần, một cái chân linh theo hắn phất trần bên trong bay ra. Nếu là có năm đó ở Tử Tiêu Cung nghe đạo Tam Thiên Hồng Trần khách ở đây nhất định năng lực nhận ra được, này chân linh thì là năm đó đạo tổ thân phong Nam Tiên Tri Thủ Đồng Vương Công. Thôi thôi, Tây Vương Mẫu bây giờ đã vào địa đạo tự liệt, chuyện cho tới bây giờ, ngươi tại Bần Đạo cũng vô dụng, vậy liền đầu thai đi thôi. Nghĩ được như vậy, Hồng Quân lần nữa huy động phất trần, một sợi độc thuộc về Hồng Quân Tiên Linh chi khí che lại Đồng Vương Công chân linh, đem nó đưa vào địa phủ lục đạo luân hồi chỗ. Coi như là hậu thổ nửa cái hóa thân mạnh bà, ở phía sau thổ bế quan thời điểm, đối với lục đạo luân hồi có tuyệt đối khống chế, nàng tự nhiên là cảm giác được đạo này bị tiên linh chi khí bảo hộ lấy chân linh. Mạnh bà do dự một chút, không có ra tay can thiệp, vì mạnh bà nhận ra đạo này chân linh chính là Đông Vương Công. Ngày xưa, hậu thổ cùng Đông Vương Công cũng coi là nửa cái đồng môn, lại thêm Đông Vương Công mới đầu phát triển mạnh tiên đỉnh, cũng coi là vì vu tộc chia sẻ một bộ phận yêu tộc hỏa lực. Huống hồ thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế trung tu, tu vi không đến đại la kim tiên căn bản là không có cách nhớ ra kiếp trước kiếp này sự tình, cho dù đạo tổ cùng thiên đạo có cái gì mưu đồ, Đông Vương Công vậy không đủ gây sợ. Bởi vậy, mạnh bà cũng không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào, nhìn Đông Vương Công chân linh vào lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo. Cảm giác được Đông Vương Công chuyển thế đầu thai, Hồng Quân hơi cười một chút, đối với mạnh bà nói cảm ơn xong, sau đó Hồng Quân ánh mắt liền chuyển hướng Hạo Thiên cùng giao chỉ. Chương 155, chúng thánh tể tụ Tử Tiêu Cung 2, chương 155, chúng thánh tể tụ Tử Tiêu Cung 2. Hai cái này tiểu đồng tuy nói là Hồng Quân trước đây tiện tay điểm hóa, nhưng bọn hắn làm bạn Hồng Quân nhiều năm, có thể nói là Hồng Quân người thân cận nhất. Nếu như có thể, Hồng Quân cũng không muốn bọn hắn quấn vào Hồng Hoang phân tranh, nhưng việc đã đến nước này Hồng Quân cũng không thể tránh được. Hắn thở dài một hơi nói, Hạo Thiên, Giao Chỉ, hai người các ngươi lại đến. Đang ngủ gà ngủ gật hai người nghe được đạo tổ kêu gọi, liền vội vàng đứng lên đi tới. Hạo Thiên, Giao Chỉ, gặp qua lão gia. Hai cái tiểu đồng một mực cung kính đối với Hồng Quân được rồi lễ. Đứng lên đi. Hai người các ngươi cùng ở bên cạnh ta có một ít thời gian, có thể có những ý nghĩ gì khác? Giao Chỉ nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê man, ý nghĩ. Nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nàng chỉ muốn hảo hảo tứ hậu lao ra. Trái lại Hạo Thiên, ngược lại là một bộ kích động không thôi dáng vẻ, hiển nhiên là sớm đã có ý nghĩ. Giao Chỉ càng thêm mê mang, Hạo Thiên khi nào thì có rời khỏi lão gia ý nghĩ? Nàng sao không hiểu rõ? Hồng Quân nhìn thấy hai cái tiểu đồng thần thái, thở dài nói, Hạo Thiên, Giao Chỉ các ngươi cùng ở bên cạnh ta 5 tháng dài đằng đẵng, bây giờ đều đã có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, là lúc để các ngươi ra ngoài sông sáo một phen. Lao ra, ta không nghĩ Giao Chỉ lời còn chưa nói hết liền bị Hồng Quân ngắt lời, không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, huống hồ Giao Chỉ ngươi không trước nghe một chút ta cho ngươi chuẩn bị gì vị trí sao? Lao ra cho đệ tử chuẩn bị gì? Giao Chỉ theo Hồng Quân lời nói, vô cùng nghệ tình mà hỏi. Từ Vu Yêu Lượng Kiếp sau khi chấm dứt, Hồng Hoang Thiên Địa liền mất đi Thiên Địa tổng chủ, hôm nay ta muốn sắp phong hai người các ngươi là tân nhiệm Thiên Đế Thiên Hậu, không biết hai người các ngươi có thể vui lòng. Giao Chỉ bị mới Thiên Hậu ba chữ này cho nện bối rối, nàng cũng không để ý cùng Hạo Thiên kết làm đạo lữ, nàng chỉ là không ngờ rằng lão gia vậy mà sẽ đem vị trí trọng yếu như vậy cho nàng. Mà Giao Chỉ bên ấy còn đang mơ hồ lúc, Hạo Thiên lại đi trước một bước mở miệng, đệ tử vui lòng, đệ tử tất không phụ lão gia nhờ bà. Nói xong Hạo Thiên còn kéo Giao Chỉ một cái, Giao Chỉ theo bản năng vậy gật đầu đáp ứng, đây chính là ngôi vị Thiên Hậu, Giao Chỉ về tình về lý vậy sẽ không cự tuyệt. Như thế rất tốt. Nói xong Hồng Quân vung lên phát trần, thiên đạo vĩ lực ra thân, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thể nội. Hai người 7-8 tuổi đứa bé cơ thể nhanh chóng lớn lên, thời gian trong nháy mắt liền đã trở thành hai cái chừng 20 tuổi người trưởng thành. Tu vi của hai người vậy đi theo tiến thêm một bước, đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Tiếp xuống ta muốn triệu tập chúng thánh bàn bạc thiên đế cùng tiên hậu nhân tuyển, hai người các ngươi lại chớ có nhiều lời, chờ ta nhường hai người các ngươi lúc đi ra, hai người các ngươi lại hiện thân nữa. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ không hẹn mà cùng không người xác nhận. Hồng Quân nói một tiếng tốt liền đối với chúng thánh phát ra triệu hoán. Đương nhiên, Hồng Quân nơi này triệu hoán chúng thánh chính là thiên đạo thánh nhân, bạch cảnh cùng địa giới thánh nhân tự nhiên là không bị ảnh hưởng. Chẳng qua ra ngoài lễ tiết, Hồng Quân cũng cho Bạch Cảnh, Hậu Thổ, Đế Giang truyền thông tin, địa giới bên ấy trực tiếp cự tuyệt, Bạch Cảnh lại là đáp ứng xuống. Bạch Cảnh phân thân giống nhau có hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận hộ thể, hắn đi Tử Tiêu Cung Thiên Đạo vậy bắt hắn không có cách, với lại lần này Hồng Quân triệu tập chúng thánh, theo Bạch Cảnh 80-90% là vì Thiên Đế vị trí, tuy nói ngày này đế vị trí đã sớm dự định, nhất định không có duyên với Thánh Liên giáo, nhưng cái này náo nhiệt Bạch Cảnh hay là nghĩ góp một chút. Hôm sau, phân thân Bạch Cảnh rời đi Doanh Châu Thiên Đạo, hắn vừa muốn phá toái hư không, trực tiếp tiến về Tử Tiêu Cung, liền thấy theo Kim Ngao đảo bay ra ngoài Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên dừng bước hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu đây là muốn đi Tử Tiêu Cung sao? Phân thân Bạch Cảnh gật đầu một cái. Thông Thiên nghe vậy lộ ra nụ cười, vậy thì thật là tốt, người ta đồng hành đi. Thông Thiên đạo hữu, ta là dự định trực tiếp xé rách không gian đến Tử Tiêu Cung. Chuyện này đối với lão sư vậy quá bất kính. Phân thân Bạch Cảnh vốn muốn nói một câu, Hồng Quân là người lão sư không phải lão sư ta thiếu hắn nhân quả, đã sớm tại thành thánh sau đó thì giảm đạo trả sạch. Nhưng mà Thông Thiên câu nói kế tiếp lại là đem Bạch Cảnh chặn lại trở về, Bạch Cảnh đạo hữu, ta trên đường còn muốn cùng ngươi bàn bạc một sự tình, việc này cùng cảnh giới trên thánh nhân liên quan đến. Thế là phân thân Bạch Cảnh gật đầu một cái đáp ứng. Cứ như vậy hai người cùng nhau bay hướng Tử Tiêu Cung, trên đường Thông Thiên tiện tay che lấp thiên cơ, sau đó nói, Bạch Cảnh đạo hữu, ta phát hiện lão sư cùng Thiên Đạo hợp đạo sau đó tình cảm dường như càng phát ra lạnh lùng, ngươi nói cảnh giới trên thánh nhân, có phải muốn giống như lão sư như vậy, dần dần bỏ qua tự thân tình cảm. Như vậy mới có thể giống như lão sư nhanh chóng đột phá. Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy lại là trực tiếp lắc đầu nói, ta nghĩ không phải như vậy. Ồ, đạo hữu có ý kiến gì? Đạo tổ hợp đạo vì bù đắp thiên đạo, cũng không phải là vì tu vi của mình tăng lên, mà đạo tổ tu vi tăng lên nhanh như vậy, chẳng qua là vì nắm giữ càng nhiều ngày hơn đạo quyền hành. Thiên đạo thánh nhân hướng cảnh giới cao hơn đột phá, hẳn là không ngừng cô đọng trong hồng hoang trật tự lực lượng, tốt như đồng đạo tổ một nắm giữ nhiều hơn nữa thiên đạo quyền hành, như vậy tu vi một cách tự nhiên có thể nhanh chóng. Về phần nói bỏ qua tự thân tình cảm có thể hay không càng nhanh tăng cao tu vi, ta cũng không biết, rốt cuộc ta chưa từng thử qua loại tu luyện này cách thức, ngược lại là Thái Thanh đạo bạn đại đạo tựa hồ là có mấy phần phương diện này nội dung, Thông Thiên đạo hữu nếu là muốn biết, phương pháp này có hiệu quả hay không, không bằng đi hỏi một chút Thái Thanh đạo bạn. Thông Thiên trầm tư một lát sau lại là lắc đầu nói, của ta những ý nghĩ này cũng không muốn cùng Đại Minh, Nhị Minh nói, huống hồ tự dưng phỏng đoán lão sư, Đại Minh cùng Nhị Minh chắc hẳn vậy sẽ tức giận. Phân thân Bạch Cảnh hơi cười một chút, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Bạch Cảnh thì cùng Thông Thiên cùng đi đến Tử Tiêu cung bên ngoài. Cũng không lâu lắm, nữ hoa vậy bay tới. Hai bên lẫn nhau chào sau đó, vô cùng ăn ý không nói thêm gì. Chẳng qua mặc dù nói không có cùng nữ hoa trò chuyện, nhưng phân thân Bạch Cảnh lại là bén nhạy đã nhận ra, hơi thở của nữ hoa càng biến đổi thêm hùng hậu, nên là đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên, bản thể của hắn cách đột phá nhị trọng thiên còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nữ hoa cũng đã đột phá trước, không hổ là tương lai nhân đạo chi chủ. Lại qua thời gian một chén trà, Thái Thanh lão tử đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo sát phía sau, hai người theo phương hướng khác nhau đến, nên không phải đồng hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến Tử Tiêu cung bên ngoài, liền coi như không thấy những người khác, nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên cũng là không thối lui chút nào, nhìn thẳng hắn. Lão tử thở dài, hắn hiểu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn là tại vì vạn năm trước Thông Thiên nghiễm khai sơn môn, dạy dỗ không phân biệt loại người, cho trăm vạn sinh linh giảng đạo sự tình mà tức giận. Vì lão tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ, làm hắn tức giận chỗ có hai giờ, đầu tiên là đạo của thánh nhân không thể khinh truyền, tượng Thông Thiên như vậy cho nhiều như vậy sinh linh giảng đạo, đạo của thánh nhân chẳng phải là thành rau cải trắng. Thứ hai là Thông Thiên giảng đạo thời điểm không làm bất luận cái gì sáng chọn, phía sau càng là hơn thu gần bạn tên đối với thượng thanh đại đạo có cảm giác ngộ hạng người làm ký danh đệ tử, hoàn toàn không để ý gia nhập tiệt giáo trung nhân có thế nào việc ác, trên người lại có bao nhiêu nghiệp lực. Như vậy làm việc, không mẹn mẹn là tiệt giáo hội bị hại nặng nề, huynh đệ bọn họ ba khí vận của người cũng lại nhận một ít ảnh hưởng. Hôm nay giải phẫu sắp đặt hơi nhiều, chỉ có 4000 chữ. Chương 156, thiên đế vị trí, 1, chương 156, thiên đế vị trí, 1, Tam Thanh phân ra sau đó, là người thì có thể biết Tam Thanh ở giữa tình nghĩa tất nhiên không giống lúc trước. Coi như ngay cả Bạch Cảnh cũng không ngờ rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó lại đã có thủy hỏa bất dung chi thế. Bạch Cảnh có chút không rõ ràng cho lắm, bao nhiêu năm tình cảm huynh đệ, nói không có liền không có sao. Thánh nhân đại giáo thì trọng yếu như vậy. Một bên lão tử mắt nhìn mình hai cái đệ đệ lại muốn bộc phát cãi lộn, hắn thở dài, tiến lên một bước cắm vào giữa hai người. Bây giờ chúng ta thế nhưng tại lão sư trong Tử Tiêu cung, chớ có ở chỗ này cãi lộn. Nghe đến lão tử truyền âm, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, yên lặng lui về sau một bước. Thông Thiên vậy đồng dạng lui về sau một bước. Một mực xem trò vui thánh nhân khác thấy thế, không hẹn mà cùng thu hồi tầm mắt. Kẹt kẹt Tử Tiêu cung cửa lớn tại Tam Thanh đối lập sau khi kết thúc đúng giờ mở ra. Phân thân Bạch Cảnh nét mặt có chút cổ quái, hắn tại trong lòng thầm nghĩ, Hồng Quân lão nhân này sẽ không vậy đang xem kìa. Nếu không tại sao lại ở đây lúc khai môn? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, phân thân Bạch Cảnh vô cùng tức thời không có hỏi nhiều, cùng còn lại thánh nhân cùng nhau trực tiếp đi vào Tử Tiêu cung. Chúng thánh đi vào Tử Tiêu cung về sau, phân thân Bạch Cảnh đánh giá một vòng không thấy được Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Hồng Quân ngược lại là xếp bằng ở chỗ cao bồ đoàn bên trên, giống nhau trước đây giảng đạo thời điểm. Đệ tử, bái kiến lão sư. Lão tử dẫn đầu, còn lại tiên đạo thánh nhân đi theo, cùng nhau đối với Hồng Quân không mình hành lễ. Phân thân Bạch Cảnh nhưng không có đi theo hành lễ, gật đầu ra hiệu về sau, trước hết tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, hắn cũng không phải Hồng Quân đệ tử, chính Hồng Quân đều nói, hai người đạo hữu tương xứng là được, tại sao phải đuổi tới hành lễ. Hồng Quân nhìn lướt qua thiên đạo thánh nhân nhóm, sau đó mới giọng nói bình thản nói ra, đều đứng lên đi. Chúng thánh sôi nổi đứng dậy ngồi xuống. Hồng Quân không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp bước vào chính đề, Hồng Hoang không tổng chủ, không trật tự không quy tắc, vạn tộc chém giết, hôm nay triệu tập các ngươi tới trước, là vì tuyển định mới Hồng Hoang tổng chủ. Đương nhiên, tổng chủ vị trí, thánh nhân không thể đảm nhiệm, trong lòng các ngươi có người nào tuyển đề cử, nói ra một lượt xem một chút đi. Hồng Quân âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, chuẩn đề, tiếp dẫn lẫn nhau, sau đó tiếp dẫn liền cái thứ nhất nhảy ra ngoài nói ra, lão sư, ta Tây Phương môn hạ dự sư, có lớn tư chất, đại phúc duyên, lại là người ôn hòa, nho nhã lễ độ, lại tu vi vậy đã tới lại là, có thể làm mới thiên đế. Chuẩn đề nghe vậy lại bổ sung một tên đệ tử của mình, lão sư, ta tọa hạ cũng có một đệ tử tên là Di Lặc, hắn cùng sư huynh đệ tử dược sư tương đương, hai người phúc duyên, nội tính, nhân phẩm đều là đỉnh cấp, có thể làm mới thiên đế nhân tuyển. Chư thánh sắc mặt cũng không coi trọng, ra mặt tại Tây Phương Nhị Thánh nơi này, thật đúng là không đáng tiền a, thì Tây Phương Nhị Thánh nhân phẩm, có thể nuôi dưỡng được cái gì tốt đệ tử? Đệ tử của bọn hắn cầm cố mới thiên đế, không chừng sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Cũng may thiên đế chuyện này cũng không phải ai nói ra trước thì hoa rơi vào nhà nào. Ngồi ngay ngắn tại trên bồ đoàn Hồng Quân, tại nghe xong Tây Phương Nhị Thánh ý kiến về sau, lại quay đầu nhìn về phía còn lại thánh có người nói, kêu ý kiến của các ngươi đâu. Thái Thanh suy nghĩ một chút nói, hồi lão sư, ta đạo giáo, thân truyền đệ tử vẹn vẹn Huyền Đô một người, nghe qua đệ tử giảng đạo hậu thiên sinh linh tuy nhiều, lại không cái gì thành dụng cụ người, bởi vậy liền không tham dự mới thiên đế thí sinh. Nguyên Thủy tại Hồng Quân trước người, thu liễm hơn phân nửa ngạo khí, chậm rãi mở miệng nói, lão sư, ta môn hạ có thân truyền đệ tử 10 người, từng cái đều là phúc đức chân tiên, nhất là Quảng Thành Tử, càng là hơn nhân tuyển tốt nhất, có thể làm mới thiên đế nhân tuyển. Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Thông Thiên cất cao giọng nói, lão sư, bàn về tu vi, Quảng Thành Tử cũng không như ta đứng đầu Đồ Đa Bảo. Đa Bảo tu vi tại tứ giáo thân truyền đệ tử bên trong tuyệt đối là mạnh nhất, hắn bây giờ đã có đại la kim tiên trùng kỳ tu vi. Luận phúc duyên, Đa Bảo chính là chuột tầm bảo hóa hình, đồng dạng là phúc duyên thâm hậu, cho nên ta đứng đầu Đồ Đa Bảo mới là tứ giáo bên trong thích hợp nhất thiên đế nhân tộc. Nghe được Thông Thiên giới thiệu Đa Bảo lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Vì Thông Thiên này vừa nói, ba vị thánh nhân cũng không có cách nào phản bác. Đa Bảo tu vi đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ, vậy hắn đúng là hiện giai đoạn tứ giáo đệ nhất nhân. Thông Thiên sau khi nói xong, Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh cùng Nữ Hoa. Nữ Hoa trước mở miệng nói, lão sư ta cũng không truyền xuống đạo thống thì không tiến cử người nào. Phân thân Bạch Cảnh cười cười nói, của ta thân truyền đại đệ tử Khổng Tuyên bây giờ tuy nói đã là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, nhưng hắn lại là phượng người trong tộc, sợ là không đảm đương nổi thiên đế vị trí, còn lại thân truyền đệ tử cũng đều chưa đột phá đại la, liền không nói ra mất mặt. Mọi người nói xong, Tử Tiêu cung liền yên tĩnh trở lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đang đợi đạo tổ Hồng Quân làm quyết định. Các ngươi đề cử những người này cũng rất tốt, vô cùng ưu tú, ta nơi này vậy có một người tuyển. Nói xong Hồng Quân lại liếc một cái chư thánh, thản nhiên nói, Hạo Thiên có đại nghị lực, đại phúc duyên, bây giờ tu vi đều đã đến chuẩn thánh đỉnh phong, cũng có thể là mới thiên đế, các ngươi ý như thế nào? Chương 156, thiên đế vị trí 2, chương 156, thiên đế vị trí 2, cái gì? Nhường Hạo Thiên tới làm mới thiên đế. Trong chốc nhóm này, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tây Phương Nhị Thánh cũng cảm giác mình nghe lầm. Hạo Thiên là ai? Chỉ là một giới canh cổng đồng tử, vậy có tư cách làm mới thiên đế? Nhưng nhìn Hồng Quân hảo không gợn sóng nét mặt, bốn người lại cảm thấy Hồng Quân không giống đang nói đùa. Đừng nói là đối thiên đế vị trí có chỗ cầu bốn thánh, lão tử trong lòng đồng dạng nhấc lên sóng lớn, đạo tổ đúng là đưa ra nhường Hạo Thiên biến thành tân nhiệm thiên đế, lại thêm đạo tổ ban đầu liền loại bỏ nhường thánh nhân thành là thiên đế tuyển hạng. Tứ giáo các đệ tử, người nào năng lực so ra mà vượt đi theo đạo tổ bên cạnh nhiều năm Hạo Thiên. Nay không phải để cho bọn họ tới tuyển cử mới thiên đế nhân tuyển, đạo tổ rõ ràng đã sớm quyết định. Điểm này Nữ Hoa vậy rất nhanh liền nghĩ đến, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bảng quan thì tỉnh, nàng đối thiên đế vị trí cũng không muốn pháp, tự nhiên là thấy rõ. Về phần nói phân thân bạch cảnh, vậy liền càng không cần phải nói, hắn sớm đã biết kết quả, lần này tới trước một mặt là vì nhìn xem cái náo nhiệt, một mặt khác là vì bố trí một tay nhà cờ. Mà ở Tử Tiêu cung chỗ sâu ẩn giấu Hạo Thiên, nghe được nhà mình lao ra thật sự ngay trước một đám thánh nhân mặt đề cử chính mình thành là thiên đế sau đó, tâm trạng kích động không thôi. Thiên đế chí tôn, trong Hồng Hoang vị cách cực cao, vào chỗ cách mà nói có thể so với thánh nhân, địa vị tự nhiên cũng là cực kỳ tôn sùng, nói là đứng ở Hồng Hoang quyền lực đỉnh phong nhất cũng không quá đáng. Tuy nói lưu tại Tử Tiêu cung hầu hậu lao ra năng lực thời thời khắc khắc bị đến lao ra chỉ điểm, nhưng có lẽ quá nhàm chán chút ít, vẫn là đi cùng thiên đế tương đối có hứng, còn có thể đứng ở Hồng Hoang chi đỉnh, thụ chúng sinh chiều bái, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ được như vậy, Hạo Thiên trong lòng nhấc lên vô tận gợn sóng, một sợi tên là dã tâm ngọn lửa, tùy theo giấy lên. Tầm mắt về đến thánh nhân bên ấy, lúc này chư thánh sắc mặt khác nhau, trong Tử Tiêu cung lâm vào yên tĩnh. Hồng Quân lại liếc một cái chư thánh bổ sung một câu, Hạo Thiên tu vi chính là chuẩn thánh đỉnh phong, lại người mang đế vương chi tướng, chỉ là hai điều này, các ngươi đề cử đệ tử liền không bằng hắn, ta cảm thấy Hạo Thiên có thể làm mới thiên đế, các ngươi ý như thế nào? Hồng Quân lần thứ hai nhắc tới Hạo Thiên tên, còn cố ý nói Hạo Thiên người mang đế vương chi tướng, vậy nói rõ, Hạo Thiên là thật có thiên đế chi tư. Kia vấn đề duy nhất chính là, này Hạo Thiên chẳng qua lão sư tọa hạ một tiểu đồng, có tư cách gì thành là thiên đế? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, chúng thánh lại là không một người dám ngay trước mặt đạo tổ nói ra cự tuyệt tới. Tử Tiêu cung an tĩnh sau một hồi lâu, lão tử mới dẫn đầu nói ra, lão sư mắt sáng như đuốc, Hạo Thiên quả thật không tệ. Nữ Hoa đi theo biểu thị ra đồng ý, dù sao nàng lại không có đệ tử, Phục Hy lại từng vì yêu tộc yêu hoàng, nhất định không khả năng thành là thiên đế, vậy ai cùng thiên đế kỳ thực thì không có quan hệ gì với nàng. Nguyên Thủy trên mặt hiện lên che lấp, thiên đế vị trí cho chỉ là xem xét môn tiểu đồng, quả thực phung phí của trời, làm cho hề cho thiên hạ, cũng không biết lão sư nghĩ như thế nào, nhưng hắn cũng không có nói lời phản đối, chủ yếu là hắn xiển giáo trung nhân không có một cái nào năng lực so ra mà vượt Hạo Thiên. Thông Thiên tự nhiên vậy đồng ý, hắn thấy chỉ cần không cho xiển giáo, Tây Phương giáo đạt được thiên đế vị trí, ai cùng thiên đế cũng không đáng kể, vừa mới hắn đề cử Đa Bảo bọn hắn cũng chỉ là không muốn để cho thiên đế vị trí sa sút. Chỉ có Tây Phương Nhị Thánh trên mặt hiện lên thật sâu tiếng mới. Đây chính là thiên đế vị trí a, thống ngự chu thiên bốn cực, khí vận kinh khủng bực nào. Muốn là cho Tây Phương, Tây Phương nhất định năng lực thực hiện sớm ngày đại hưng, lão sư, làm sao lại như thế không thể thông cảm một chút Tây Phương a. Những người khác đồng ý, Bạch Cảnh một cái xem trò vui tự nhiên cũng sẽ không tự nhiên đâng ngang. Tất cả mọi người sau khi đồng ý, Hồng Quân tự nhiên cũng không có lại làm cái gì chuyện dư thừa, nhiều lời thêm lời thừa thãi, hắn nói khẽ, Hạo Thiên, giao chỉ ở đâu? Tại. Hạo Thiên, giao chỉ đáp một tiếng, liền từ Tử Tiêu cùng chỗ sâu đi ra. Chúng thánh không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn hắn. Thánh nhân ánh mắt sao mà độc ác, một chút liền xem thấu Hạo Thiên cùng giao chỉ tu vi cùng nội tình. Chính như Hồng Quân nói, hai người này đều là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, hai người còn chia ra thân có thiếu âm thiếu dương chi khí, ngày này đế thiên hậu vị trí, thật đúng là trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Hồng Quân coi như không thấy trung thánh ánh mắt, hắn vung tay lên, vài kiện linh bảo vào hư không hiện hiện. Hồng Quân chỉ vào trong đó hai kiện linh bảo nói, Hạo Thiên, này hai kiện linh bảo chính là Hạo Thiên kính, Hạo Thiên tháp, cái trước có thể thăm dò chu thiên bốn cực, hồng hoang thiên địa, hắn công phòng nhất thể, uy lực vô tận, hai đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền ban thưởng ngươi phòng thân đi. Hạo Thiên cảm động không thôi, lão gia hay là đọc lấy hắn, thế là Hạo Thiên đối với Hồng Quân hành đại lễ sau đó nói, Hạo Thiên cảm ơn lão gia. Giao chỉ, này Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ cùng tiên thiên linh căn bản đạo thụ, liền ban cho ngươi đi. Nói xong Hồng Quân vung tay lên, Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ cùng bản đạo thụ liền rơi vào giao chỉ trong tay. Giao chỉ đồng dạng hành đại lễ, đối với Hồng Quân biểu thị ra cảm tạ, chỉ là so với Hạo Thiên kích động, giao chỉ nhìn phải bình tĩnh không ít. Hồng Quân gật đầu một cái, lập tức lại mở miệng nói, nạp lập thiên đỉnh, duy ổn bốn cực, không phải một chuyện dễ dàng, gặp được phiền phải gì, tìm ngươi vài vị sư minh giải quyết là được. Nói xong, Hồng Quân vung tay một cái, Hạo Thiên, giao chỉ, tính cả chư thánh ở bên trong, đều cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra lúc, đã đi tới Tử Tiêu cung bên ngoài. Chương 157, Bạch Cảnh Lạc Tử chương 157, Bạch Cảnh Lạc Tử Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh cảm giác được không gian chung quanh biến hóa sau khi, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bạch Cảnh cùng nữ hoa trong mắt thì là hiện lên một tia kinh ngạc. Bạch Cảnh đạo hữu, lão sư thực lực có thể có đột phá. Nữ hoa cho phân thân Bạch Cảnh truyền âm nói, ta nghĩ cũng thế, nếu như Hồng Quân thực lực hay là thánh nhân cựu trọng thiên hẳn là làm không được như thế hời hợt trong lúc đó, liền đem chúng ta đưa ra Tử Tiêu cung, Hồng Quân bây giờ nên đã tiến thêm một bước đạt đến bán bộ thiên đạo cảnh tu vi. Nghe xong phân thân Bạch Cảnh truyền âm, nữ hoa thần sắc có chút ngưng trọng. Hiện tại Bạch Cảnh cùng nữ hoa cũng vô cùng xác định một chút, đó chính là Hồng Quân cùng thiên đạo cũng không phải một lòng, có thể Hồng Quân vậy không thể thoát khỏi thiên đạo khống chế, nói cách khác Hồng Quân thực lực mạnh lên, tương đương với thiên đạo Hồng Quân cũng thay đổi mạnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chư vị sư minh sư tỷ, nhận mông lão gia coi trọng, mệnh ta nặng lập thiên đỉnh, còn xin vài vị sư minh sư tỷ tương trợ. Hạo Thiên ngắt lời Bạch Cảnh suy nghĩ, Bạch Cảnh xông nữ hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nữ hoa ngầm hiểu, không tiếp tục truyền âm, mà là nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên tại Tử Tiêu cung ở lâu, cơ bản chưa từng tới Hồng Hoang, đối với làm sao làm ngày này đế căn bản không có một chút đầu mối, lại thêm vừa mới đạo tổ nói có thể hướng các thánh nhân xin giúp đỡ, Hạo Thiên lúc này mới hội đưa ra yêu cầu như vậy. Mời chư vị sư minh, sư tỷ giúp đỡ chút đi. Giao chỉ vậy đi theo khẩn cầu. Lão tử nghe vậy thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói, ta đạo giáo vẹn vẹn huyền đô một đích truyền, sư minh bất lực, không thể giúp hai vị sư đệ sư muội. Nói xong lão tử tâm niệm khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ. Tây Phương Nhị Thánh bên trong tiếp dẫn không nói gì, chuẩn đề thì là cũng là liên tục khoát tay từ chối, Hạo Thiên sư đệ, giao chỉ sư muội, ta Tây Phương cần cối, đệ tử vốn cũng không nhiều, thật sự là không dành tay tới. Nói xong hai người vậy lập tức rời đi. Nguyên Thủy nét mặt lạnh lùng nhìn lướt qua Hạo Thiên, này Hạo Thiên chẳng qua là đạo tổ bên cạnh xem xét người giữ cửa tử mà thôi, hắn xiển xiển giáo kim tiên, chính là huyền môn chính tông, đều là phúc đức chân tiên, dựa vào cái gì đi giúp Hạo Thiên cái thằng này. Thế là Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng là để nhân thủ không đủ lựa chọn từ chối, phá toái hư không rời đi. Lúc này Tử Tiêu cung bên ngoài chỉ còn lại có phân thân Bạch Cảnh, nữ hoa, thông thiên, ba vị thánh nhân. Bị tiếp ngay cả cự tuyệt Hạo Thiên, sắc mặt cũng đã có chút khó coi, hắn đối với nữ hoa cùng thông thiên có thể giúp đỡ đã không ôm cái gì mong đợi. Mà Bạch Cảnh là số lượng không nhiều, tại Tử Tiêu cung lúc thì đối với hắn và giao chỉ phóng thích qua thiện ý đại năng, hắn có thể hay không giúp đỡ đâu. Nghĩ được như vậy Hạo Thiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía phân thân Bạch Cảnh. Phân thân Bạch Cảnh khẽ mỉm cười nói, ta thánh liên giáo đệ tử cũng không nhiều, thì mấy cái như vậy, để bọn hắn cho thiên đình căng cứng giữ thể diện có thể, nhưng lại không thể thường trú thiên đình. Hạo Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn đội vàng nói, Bạch Cảnh thánh nhân năng lực phái đệ tử tới trước chính là ta thiên đình vinh hạnh. Bạch Cảnh gật đầu một cái không nói thêm gì. Thấy Bạch Cảnh tỏ thái độ, nữ hoa suy nghĩ một lúc về sau, vậy nói theo, Hạo Thiên, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, ta cùng huynh của ta trưởng từng vì yêu tộc yêu hoàng, trước đó yêu giới mở thời điểm, có bộ phận yêu tộc lựa chọn hồng hoàng, ta cùng huynh của ta trưởng che chở một nắm yêu tộc. Bọn hắn đều là đã từng thiên đình bộ hạ, nếu ngươi vui lòng không tính toán chuyện cũ, ta có thể đem bộ phận này yêu tộc chuyển giao cho ngươi, giúp ngươi trùng kiến thiên đình. Không chê, tự nhiên là không chê. Hạo Thiên cảm ơn sư tỷ, đã từng yêu tộc thiên đình huy hoàng như vậy, Hạo Thiên ước gì có một ít yêu tộc thiên đình lao thần chuyển ném hắn dưới trướng, đến lúc đó cũng tốt mượn nhờ những yêu tộc này, thiên đình bộ hạ cũ hoàn thiện hắn thiên đình. Nữ hoa vậy rất vui vẻ, cuối cùng năng lực hợp lý xử lý hoa hoàng cung bên trong đại bộ phận yêu tộc. Nữ hoa đáp ứng giúp đỡ, lại cho Hạo Thiên một ít hy vọng, hắn quay đầu nhìn về phía Thông Thiên, hy vọng Thông Thiên cũng có thể mượn một số người cho thiên đình. Xưa nay nghe nói Thông Thiên sư minh làm người hào sảng, trượng nghĩa, hẳn là sẽ không nhường hắn thất vọng à? Hạo Thiên tại trong lòng thầm nghĩ. Nói thật Thông Thiên ban đầu cũng không tính phái người giúp đỡ Hạo Thiên, có thể Bạch Cảnh cùng nữ hoa liên tiếp đồng ý, này sứ Thông Thiên không tiện tự tuyệt. Sớm biết ta nên đoạt tại Bạch Cảnh đạo hữu cùng nữ hoa lên tiếng trước. Thông Thiên trong lòng châm biếm một câu, sau đó mở miệng nói, tất nhiên Hạo Thiên sư đệ cùng giao trì sư muội có chỗ khó, ta tử là cần phải giúp đỡ, chỉ là ta chi đệ tử bình thường cũng cần tu luyện, sợ là như Bạch Cảnh đạo hữu đệ tử một không thể thường trú thiên đình. Hạo Thiên đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ cần Thông Thiên năng lực phái người đến, kia là đủ rồi. Thánh nhân thái độ so cái gì cũng quan trọng. Cuối cùng Thông Thiên quyết định điều động 50 tên đệ tử đi Thiên Đình giúp đỡ Hạo Thiên. Hạo Thiên tự nhiên lại là một phen thiên ân và tạ. Chuyện chỗ này, Thông Thiên vừa muốn quay người rời đi, liền bị nữ hoa gọi lại, "Thông Thiên đạo hữu, nếu có thời gian rảnh lời nói, còn xin đến Hoa Hoàng cung một lần. Thông Thiên hiển nhiên là không ngờ rằng Nữ Hoa hội mời hắn, hắn do dự một chút hay là gật đầu đáp ứng. Nữ Hoa hội mời Thông Thiên là bởi vì phân thân Bạch Cảnh cho nàng truyền âm, Nữ Hoa mặc dù không rõ vì sao Bạch Cảnh đối với Thông Thiên ngày càng thân cận, nhưng nàng cũng không có nhiều do dự, trực tiếp gọi lên Thông Thiên. Ba người tới Hoa Hoàng cung về sau, Thông Thiên nhìn một chút Nữ Hoa, lại nhìn một chút Bạch Cảnh, vẻ mặt sửng sở. Không nghe nói Nữ Hoa đạo hữu cùng Bạch Cảnh đạo hữu đi rất gần a? Sao hai người nhìn lên tới rất quen dáng vẻ? Thông Thiên đạo hữu, vừa mới ngươi vì sao hội đáp ứng phái người đi Thiên đỉnh giúp đỡ Hạo Thiên? Phân thân Bạch Cảnh nhiều hứng thú mà hỏi. Thông Thiên nghe vậy trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói thẳng, hắn là bởi vì Bạch Cảnh cùng Nữ Hoa tại trước hắn đáp ứng phái người hỗ trợ, hắn không tiện cự tuyệt a. Khụ khụ. Lão sư nói để cho chúng ta giúp đỡ Hạo Thiên, ta không tốt vi phạm lão sư pháp chỉ. Thông Thiên cuối cùng quyết định đem Hồng Quân khiêng ra đến có nổi. Thì ra là thế, Thông Thiên đạo hữu, ngươi cử động lần này tại Tiệt giáo mà nói thế nhưng một cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Thông Thiên theo bản năng hỏi. Bạch Cảnh cười cười giải thích nói, Thông Thiên đạo hữu, nếu ta không có đoán sai, ngươi thu môn đồ khắp nơi là bởi vì Tiệt giáo không chấn bảo vệ khí vận linh bảo, cho nên liền lựa chọn vì lượng thủ thắng, vì hàng loạt tu sĩ, tụ lại khí vận vì chấn đại giáo đúng không? Thông Thiên không ngờ rằng Bạch Cảnh lại trực tiếp xem thấu ý đồ của hắn, hắn lại cũng không biết Bạch Cảnh nhạy cảm như thế. Đạo hữu mắt sáng như lúc, vẫn đạo bội phục. Không phải ta mắt sáng như lúc, là đạo hữu cách làm vô cùng rõ ràng, với lại phương pháp này tệ nạn vậy rất rõ ràng, đó chính là Tiệt giáo khí vận, cùng Tiệt giáo chúng tiên thật sâu chói chặt, Tiệt giáo chúng tiên trên người nhân quả nghiệp lực cũng sẽ phản hồi đến Tiệt giáo trên người, nếu là có một tiên những thứ này nhân quả nghiệp lực bộc phát, dẫn đến Tiệt giáo chúng tiên hàng loạt vỡ lạc, Tiệt giáo cũng liền không tồn tại nữa. Đạo hữu lời nói bần đạo tất nhiên là biết được, chỉ là ngoài ra bần đạo cũng không chấn áp Tiệt giáo khí vận chi pháp, chỉ có thể như thế hành sự. Thông Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, quá khứ có lẽ là không có, hiện tại thì không nhất định. Đạo hữu chỉ giáo cho. Rất đơn giản. Thì một câu, mượn thiên đình khí vận, ổn Tiệt giáo khí vận. Mượn? Làm sao mượn? Còn xin Bạch Cảnh đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Thiên đế vị cách có thể so với thánh nhân, lại gánh chịu nhìn thống ngự hồng hoang thiên địa trách nhiệm, mặc kệ các thánh nhân đối với Hạo Thiên cách nhìn làm sao, cũng không cải biến được một chút, đó chính là thiên đình tại hồng hoang thiên địa bên trong có đây thánh nhân đại giáo còn cao hơn địa vị, thậm chí có thể nói là thiên đình là hồng hoang khí vận hội tụ nơi. Mà muốn mượn đến thiên đình khí vận, bước đầu tiên một cách tự nhiên thì là trở thành thiên đình bên trong người, mặc kệ đạo hữu vừa mới ra tại cái gì tâm tính đáp ứng giúp Hạo Thiên trùng kiến thiên đình, bước đầu tiên đạo hữu đã coi như là bước ra. Tiếp xuống chính là sắp đặt Tiệt giáo đệ tử đi hướng thiên đình giúp đỡ Hạo Thiên. Sau đó nhường Hạo Thiên sắc phong bọn hắn thiên đình thần chức liền có thể mượn đến thiên đình khí vận, nếu là ở trong thiên đình Tiệt giáo đệ tử đủ nhiều lời nói, thậm chí có thể đem thiên đình khí vận cùng Tiệt giáo khí vận trói chặt. Đến lúc đó Tiệt giáo khí vận vấn đề tự nhiên là hội giải quyết dễ dàng. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Thông Thiên hô hấp trở nên thô trọng mấy phần, lại là đơn giản như thế. Thông Thiên đạo hữu chớ có kích động, thiên đình thần vị rất nhiều đều cũng có định số, đạo hữu nghĩ chiếm cứ những thứ này thần vị, muốn phái ra đệ tử thích hợp mới được, cụ thể nào đệ tử phù hợp muốn chính đạo hữu thôi được rồi. Chương 158, dị biến tái sinh. Chương 158, dị biến tái sinh, 1, Kim Ngao Đảo, Thông Thiên trở về sau đó, lập tức gõ ngư cổ. Theo ngư cổ vang lên, Tiệt giáo vạn tiên sôi nổi hưởng, từng đạo độn quang từ Kim Ngao Đảo các nơi xuất hiện, cuối cùng rơi vào Bích Du cung trước. Thông Thiên nhìn lướt qua phía dưới các đệ tử, mở miệng nói, ngày hôm trước đạo tổ triệu chúng ta thánh nhân tiến đến nghị sự, vì cái gì chính là nặng lập thiên đỉnh sự tình. Đạo tổ chiếu lệnh, mệnh Hạo Thiên, giao trì nặng lập thiên đỉnh, cũng để cho chúng ta thánh nhân đại giáo tiến hành hiệp trợ, ta Tiệt giáo đệ tử đông đảo, cũng nên là hồng hoang thiên địa làm một phần công hiến, Kim Linh, Triệu Công Minh. Kim Linh Thánh Mâu cùng Triệu Công Minh đột nhiên nghe được Thông Thiên gọi tên của bọn họ, hai người liếc nhau về sau, liền cùng nhau theo trong đám đệ tử đi ra không mình hành lễ, sau đó không hẹn mà cùng nói, đệ tử tại. Lần này liền do hai người các ngươi xuất lĩnh ta Tiệt giáo trăm tên đệ tử tiến đến tương trợ Hạo Thiên trùng kiến thiên đình. Đệ tử tuân mệnh, chỉ là dám hỏi sư tôn, chúng ta cái kia mang nào sư đệ sư muội trước đi hỗ trợ. Kim Linh mở miệng hỏi. Việc này hai người các ngươi quyết định là được. Nói xong Thông Thiên thân ảnh liền biến mất. Rời đi Hoa Hoàng cung trước đó, Thông Thiên liền bắt đầu chính suy tính đệ tử nào cùng thiên đình hữu duyên. Đây không tính là không biết. Tính toán giật mình, Tiệt giáo lại có hơn phân nửa đệ tử cũng cùng Thiên đỉnh hữu duyên. Thông Thiên ý nghĩ đầu tiên chính là, Bạch Cảnh cho ra phương pháp là đúng, Tiệt giáo thật sự có thể mượn Thiên đỉnh khí vận vững chắc tự thân khí vận, đây là định số, ngày sau Tiệt giáo vậy định sẽ làm như vậy. Nghĩ được như vậy, Thông Thiên đối với giúp đỡ Hạo Thiên trùng kiến Thiên đỉnh thì càng tích cực. Mà ở Thông Thiên suy tính bên trong, hắn bốn thân truyền đệ tử, Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đường, Triệu Công Minh, trong đó có hai người cũng là Kim Linh cùng Triệu Công Minh cùng Thiên đỉnh hữu duyên. Cho nên mới có tình cảnh vừa nãy, Thông Thiên điểm danh nhường Kim Linh cùng Triệu Công Minh dẫn đội đi Thiên đỉnh. Dù sao hắn rất nhiều đệ tử cũng cùng Thiên đình hữu duyên, Thông Thiên cũng không có chỉ định mang nào đệ tử tiến đến, Kim Linh cùng Triệu Công Minh mang đến đệ tử khẳng định đại bộ phận đều là cùng Thiên đình hữu duyên. Kim Linh thương lượng với Triệu Công Minh một phen về sau, điểm rồi trăm tên tu vi kim tiên trở lên Tiệt giáo đệ tử tiến về. Vì Kim Linh cảm thấy, Thông Thiên nói rất đúng đạo tổ mệnh lệnh thánh nhân đại giáo giúp đỡ Hạo Thiên, đã như vậy tới khẳng định không chỉ là bọn hắn Tiệt giáo đệ tử, đến lúc đó nhị sư bá khẳng định cũng sẽ phái đệ tử tới trước, đi đệ tử tu vi quá thấp, tránh không được sẽ bị xiển giáo những tên kia chế nhạo, dứt khoát đem Tiệt giáo bên trong tương đối lưu hiệu đệ tử đều gọi. Kết quả chính là Kim Linh kêu đệ tử, phần lớn đều là tương lai tại phong thần trong chiến trường có danh tiếng Tiệt giáo tiên nhân. Kỳ thực nghĩ cũng phải, nếu là bình thường không có gì đặc biệt Tiệt giáo đệ tử, làm sao lại bị thân công báo mời đi theo đâu. Kim Linh vô ý trong lúc đó, coi như là chôn một cái to lớn bút, dưới mắt thiên đình vừa lập, khoảng cách phong thần lượng kiếp còn sớm, có ít người vận mệnh lại là đã lặng yên thay đổi. Sau đó Kim Linh cùng Triệu Công Minh liền phụng thượng thanh thánh nhân triệu lệnh, xuất lĩnh trăm tên kim tiên trở lên tu vi tiệt giáo đệ tử, hướng thiên đình chạy đến. Mà cùng lúc đó, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa cùng Phục Hy Thiện Thi bàn bạc một phen về sau, Phục Hy Thiện Thi vậy đồng ý đưa hắn chứa chấp yêu tộc đưa vào thiên đình, làm việc cho thiên đình, sau đó liền có thể mượn thiên đình khí vận trấn áp cùng triệt tiêu tự thân nghiệp lực, đây đối với bộ phận này yêu tộc mà nói là lựa chọn tốt nhất. Phục Hy lập tức gọi tới hắn chứa chấp yêu tộc, tổng cộng hơn 20 cái yêu quái, bọn hắn tu vi cũng là cao thấp không đều, tu là mạnh nhất có thái ớt kim tiên đỉnh phong, kém nhất chỉ có huyền tiên sơ kỳ. Phục Hy Thiện Thi tướng trợ thiên đình sự việc nói cho bọn hắn, những yêu tộc này cũng không phải không biết chuyện hàng người, tự nhiên hiểu rõ bây giờ đi thiên đình, giúp đỡ tân nhiệm thiên đế nặng lập thiên đình, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngày sau thiên đình trùng kiến hoàn thành, bọn hắn cũng có thể có một chỗ nơi an thân, thế là sôi nổi đáp ứng xuống. Cứ như vậy, này hơn 20 cái yêu tộc vậy rời đi Hoa Hoàng cung đi hướng thiên đình. Phân thân Bạch Cảnh về đến Doanh Châu Tiên Đảo về sau, trực tiếp đem chính mình các đệ tử phái qua khứ. Phân thân Bạch Cảnh mục đích chủ yếu là để bọn hắn tại Hạo Thiên cùng giao trì trước mặt lộ cái mặt, trộn lẫn điểm công đức, phía sau lo lắng nữa là vì bọn họ mưu đồ thần vị thiên đình hay là địa phủ thần vị. Tầm mắt đi tới trên cửu thiên, di chỉ thượng cổ thiên đình chỗ. Hạo Thiên, giao trì đứng ở di chỉ bên trên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Một nguyên hội trước Vu Yêu Lượng Kiếp đánh náo nhiệt như vậy, Hạo Thiên cùng giao trì lại tại Hồng Quân bên cạnh, tự nhiên là hiểu rõ Vu Yêu Lượng Kiếp kết quả cuối cùng. Vu tộc vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ hư ảnh bản cổ, lại tụ lại khai thiên thần phủ, lại khai thiên địa, mở ra yêu giới cùng địa giới. Này yêu giới nơi phát ra chính là trước kia hồng hoang bầu trời bị một phân thành hai, mà yêu tộc thiên đình thì xây dựng ở hồng hoang trên bầu trời, bởi vậy bây giờ thiên đình có thể nói là tàn phá vô cùng. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, giống như bị cày qua trăm ngàn lần đồng dạng. Chương 158, dị biến tái sinh 2. Chương 158, dị biến tái sinh 2. Nhưng thiên đình dù sao cũng là thiên đình, làm vì yêu tộc trước đó đại bản doanh. Yêu tộc nhìn trời đỉnh dụng tâm trình độ có thể thấy được lổn đốn, thiên đình hài cốt bên trong có vô số còn sót lại trận pháp lực lượng bao trùm ở phía trên, mỗi xây dịch một viên thạch cũng mười phần tốn sức. Hạo Thiên là thế nào vậy, không ngờ rằng hắn thiên đế con đường bắt đầu thì gian nan như vậy, hắn nhịn không được châm biếm một câu, ngày này đỉnh tường đổ muốn thanh lý tới khi nào a? Giao Chỉ tuy nói cũng là vô cùng đau đầu, nhưng nàng hay là mở miệng nhẹ giọng an ủi Hạo Thiên, "Hạo Thiên, chớ có sốt ruột, người ta cùng nhau độc thủ, nhiều nhất mấy trăm năm có thể thanh lý xong, mọi thứ đều hội sẽ khá hơn." Hạo Thiên nghe vậy vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn ra xa hướng phương xa. Tiệt giáo trăm tên đệ tử tại Kim Linh cùng Triệu Công Minh dẫn đầu xuống tới trước thiên đình, sau đó liền hơn 20 danh yêu tộc, cuối cùng là Bạch Cảnh các đệ tử, bọn hắn dựa theo giao ước cùng đi tương trợ Hạo Thiên. Hạo Thiên mặt lộ vẻ cảm động thầm nghĩ, hay là ba vị này thánh nhân đủ ý tứ, Hạo Thiên định không quên hôm nay tương trợ tri ân. Trước đến giúp đỡ mọi người đối với Hạo Thiên hành lễ sau đó, liền nhìn bốn phía lên. Mọi người đám người nhìn mênh mông vô bờ phế tích, đều có chút đau đầu. Kim Linh ban đầu còn đang chờ đạo giáo, xiển giáo, Tây Phương giáo các đệ tử, kết quả hồi lâu sau còn không thấy có người tới trước, liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu, "Hạo Thiên sư thúc, thánh nhân khác đại giáo không phái đệ tử tới trước sao?" Hạo Thiên nghe vậy sầm mặt lại nói, "Bốn vị sư minh nói đệ tử của bọn hắn thưa thớt, liền không phái đến giúp đỡ." Nhanh mồm nhanh miệng Bích Tiêu nghe vậy trực tiếp nổ nước bọt nói, "Cái gì đệ tử thưa thớt, rõ ràng là xem thường Bích Tiêu, nói cẩn thận, chớ có vọng nghị thánh nhân." Thân vị đại sư minh Khổng Tiên trực tiếp mở miệng ngắt lời nàng. Vất Tiêu cũng là hung hăng trừng Bích Tiêu một chút, họa từ miệng mà ra đạo lý nha đầu này khó nói không rõ sao. Hạo Thiên sư thúc có thể nói, đó là bởi vì hắn chính là thiên đế, vị cách có thể so với thánh nhân, ngươi Bích Tiêu tính là gì? Bích Tiêu lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức túi đầu xuống, không dám nói thêm câu nào. Chẳng qua có này việc nhỏ xen giữa, tất cả mọi người ý thức được một chút, trừ ra bọn hắn, không ai lại đến giúp đỡ. Mọi người thấy mênh mông vô bờ thiên đình phế tích, trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng, này muốn thanh lý tới khi nào à? Mà cùng lúc đó, Bắc Hải đất Bắc Minh, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện. Bắc Hải là bốn trong biển nhất là cằn cỗi hải vực, mà đất Bắc Minh càng là hơn Bắc Hải bên trong nhất là vùng đất nghèo nàn, nơi này có đếm không hết băng sơn, quanh năm không thay đổi, có rất ít đại năng hội tới chỗ như thế. Mà trong vết nước không gian đi ra vị này, thân mang một thân rách dưới đà bảo, cách ăn mặc nhìn lên tới giống nhau là Tây Phương giáo đệ tử, nhưng trên người hắn lại thật tản ra có thể so với thánh nhân uy áp. Nhưng Tây Phương nhị thánh lúc này lại là cũng không rời khỏi Tây Phương. Hắn ở đây từng tòa băng trên núi du tẩu một vòng, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Đất Bắc Minh, chính giữa băng rời núi, có một tòa cung điện hùng vĩ, tên cứ gọi Yêu Sư Cung. Yêu Sư Cung bên trong, Côn Bằng đang tĩnh tọa tu hành, Đế Tuấn Di bảo Hà Đồ Lạc Thư treo ở trước người hắn, tỏa ra vô tận huyền diệu, cung cấp hắn lĩnh hội. Lúc này hơi thở của Côn Bằng nghiễm nhưng đã là chuẩn thánh đỉnh phong, đối với mình trước đây thoát ly yêu tộc, cuốn đi Hà Đồ Lạc Thư hành vi, Côn Bằng vẫn cảm thấy là chính xác, hoàn hảo Vu Yêu đại chiến lúc chính mình rời đi, nếu không, hắn cũng sẽ tượng Đế Tuấn, Kỳ Hỏa, Phục Hy bình thường, hiến tế biến thành yêu giới mẫu ngôi sao, hoàn toàn chết đi, hóa thành kiếp trò, làm sao có hiện tại đột phá chuẩn thánh đỉnh phong cơ hội. Côn Bằng cảm thán lúc đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở trên đầu của hắn, Côn Bằng đồng tử co rụt lại, cỗ khí tức này đây chuẩn thánh đỉnh phong hắn còn mạnh hơn. Bên ngoài là có thánh nhân đến Bắc Minh sao? Thánh nhân nhàn không sao ứng nên sẽ không đến Bắc Minh này vùng đất nghèo nàn, không phải là Đông Hoàng Thái Nhất tên kia đã đột phá thánh nhân, tìm đến lao tổ phiền phức của ta. Nghĩ được như vậy, Côn Bằng lập tức cảm thấy áp lực như núi. Hắn biết rõ chính mình trước đó hành vi, đối với yêu tộc mà nói đây tuyệt đối là không thể tha thứ kẻ phản bội. Đông Hoàng Thái Nhất tu vi sau khi đột phá, tất nhiên là hội đến tìm hắn để gây sự. Côn Bằng trong khoảng thời gian này kỳ thực một mực thu thập vật tư, là rời khỏi Hồng Hoang làm chuẩn bị. Côn Bằng có tuyệt đối tự tin, vì tốc độ của hắn, đến hôn độ trong, chính là thánh nhân vậy đuổi không kịp hắn. Chỉ là Côn Bằng không ngờ rằng, Đông Hoàng Thái Nhất hội đột phá nhanh như vậy, này thì tìm tới cửa. Thánh nhân đích thân tới, trong Hồng Hoang Côn Bằng rất rõ ràng chính mình là không tránh khỏi, dứt khoát Côn Bằng liền quyết định trực diện Đông Hoàng Thái Nhất, nếu không đem Hà Đồ Lạc Thư trả lại. Côn Bằng thế nhưng biết đến rất rõ ràng, bây giờ yêu giới tại Hồng Hoang Thiên Đạo mà nói thế nhưng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu là Đông Hoàng Thái Nhất không nên tiêu diệt chính mình, Hồng Hoang Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quản. Nghĩ được như vậy, Côn Bằng tâm niệm khẽ động, khống chế yêu sư cùng bay ra ngoài. Nhưng mà nhường Côn Bằng không ngờ rằng là hắn ra đây về sau cũng không nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí trước mặt này người khí tức trên thân tuyệt đối không phải thánh nhân, mà là chuẩn thánh, thậm chí còn không phải chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ có chuẩn thánh trung kỳ dáng vẻ. Côn Bằng cảm thấy là chính mình vừa mới khẩn trương thái quá, dẫn đến cảm giác xuất hiện vấn đề, thân làm chuẩn thánh đỉnh phong, Côn Bằng không hề cảm thấy chính mình sẽ thua bởi một cái nhà của chuẩn thánh trung kỳ băng. Thế là Côn Bằng trầm giọng chất vấn, nhìn xem trang phục của ngươi nguyên nên là Tây Phương giáo người a. Đến ta đất Bắc Minh có gì muốn làm? Chương 159, Thiên đạo chi nộ, 1, chương 159, Thiên đạo chi nộ, 1. Côn Bằng mở miệng hỏi lúc mang trên mặt lệnh ý, chuẩn thánh đỉnh phong uy áp toàn diện phong thích, giống như chỉ cần đối diện người kia hơi có một cái không thích hợp, liền sẽ gặp phải hắn lôi đỉnh một kích. Nhưng mà một giây sau, Côn Bằng liền cảm giác được mênh mông mở mịt uy áp theo kia trên thân người bắn ra, Côn Bằng lập tức sắc mặt đại biến, không hề nghi ngờ đây là thánh nhân uy áp. Côn Bằng người đều choáng váng, người này nhìn lên tới chỉ có chuẩn thánh trung kỳ, tại sao lại có thánh nhân uy áp đâu? Côn Bằng, ta cũng không phải là Tây Phương giáo người, ta hiểu rõ ngươi luôn luôn nghị chứng đạo thành thánh, bây giờ liền có một cái cơ hội tuyệt hảo bày tại trước mặt ngươi. Côn Bằng hai mắt ngưng tụ, càng thêm cảnh giác, thành thánh cơ hội lừa gạt ai đây? Như thật có cơ hội như vậy, ngươi vì sao thoạt nhìn vẫn là chuẩn thánh trung kỳ? Người kia thái độ đối với Côn Bằng không thèm để ý chút nào, ngược lại là cười ha ha nói, ngươi không tin ta? Ta tới đây chính là vì đưa ngươi một cọc đại cơ duyên. Côn Bằng nghe vậy, không nói hai lời, khống chế yêu sư cùng, hướng về trong hỗn độn bỏ chạy. Người này có phải hay không coi hắn như kẻ ngốc, còn tiện hắn đại cơ duyên? Bèo nước gặp nhau, dựa vào cái gì đem cơ duyên chắp tay đưa tiễn? Thấy Côn Bằng xoay người rời đi, trên mặt người kia nét mặt vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Chỉ thấy hắn đưa tay một chút, quanh mình thời gian đúng là đang điên cuồng rút lui, Côn Bằng rất nhanh liền lại quay về. Đạo hữu, xin dừng bước, ta là thực sự có cơ duyên đưa tiễn. Côn Bằng lúc này đã là mồ hôi đầm địa, thủ đoạn của người nọ không hề nghi ngờ là thánh nhân. Vấn đề là trên người hắn cảnh giới nhìn lên tới chỉ có chuẩn thánh trung kỳ, không thích hợp, thật sự là quá không đúng. Côn Bằng do dự một chút, toàn lực thi triển độ thuật, hướng phía hỗn độn bỏ chạy. Chỉ thấy người kia khẽ lắc đầu, trung quanh thời gian lần nữa điên cuồng rút lui, Côn Bằng năng lực rõ ràng cảm giác được hắn quanh mình thời gian hóa thành từng đầu xiên xích, tại năm kéo hắn, rõ ràng là muốn đem hắn kéo về đến vừa mới bắt đầu thoát đi thời gian trọng yếu. Côn Bằng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, dứt khoát thúc đẩy tự thân pháp lực, một thân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trói buộc Côn Bằng thời gian xiên xích lại bị trong nháy mắt kéo đứt, hô hấp trong lúc đó Côn Bằng thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Người kia thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lộ ra nhiều hứng thú nét mặt. Hắn vừa xài bước ra, chỉ xích thiên ngai, trực tiếp chắn Côn Bằng trước mặt, chỉ thấy hắn tiện tay vỗ, Côn Bằng thì trực tiếp rơi xuống, đập tới trong núi băng. Qua hồi lâu, Côn Bằng mới từ trong núi băng leo ra, hắn lúc này là một chút tính tình không có, vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi, thánh nhân rốt cục muốn làm gì? Ta đã từng nói, ta lần này tới, là nghĩ cho ngươi một phần cơ duyên, một cái đột phá thánh nhân cơ duyên. Trên trời sẽ không rớt địa bánh, thánh nhân cơ duyên chắc hẳn muốn ta nỗ lực rất lớn đại giới mới có thể cầm tới a. Cái này đại giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thánh nhân không ngại nói thẳng, ngươi từng là yêu tộc Thiên Đình yêu sư, Thiên Đình sụp đổ sau đó, liền không có nghĩ tới triệu tập chúng yêu trùng kiến Thiên Đình sao? Côn Bằng nghĩ đều không có thì vội vàng nói, ta lại không phải người ngu, trùng kiến Thiên Đình với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại là sẽ để cho Đông Hoàng Thái Nhất càng hận hơn ta, lại nói Thiên Đạo vậy sẽ không cho phép yêu tộc trọng trưởng Thiên Đình. Quả nhiên là người thông minh, vậy ngươi có biết, ngày hôm trước đạo tổ triệu tập chúng thánh đi Tử Tiêu cung nghị sự, cuối cùng quyết định, Hạo Thiên là mới Thiên Đế, Hạo Thiên tên kia, chẳng qua xem xét người giữ cửa tử. Không tư chất, vô phúc duyên, có tài đức gì năng lực đảm nhiệm mới Thiên Đế? Ngươi không cảm thấy không cam lòng sao? Không cảm thấy. Đã là đạo tổ tuyển định, kia Hạo Thiên bất kể trước đó thân phận làm sao, về sau hắn chính là Hồng Hoang Thiên Địa công nhận Thiên Đế. Côn Bằng trả lời nhường người kia trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, qua hồi lâu hắn mới mở miệng nói, ta muốn cho cơ duyên của ngươi rất đơn giản, và Hạo Thiên nặng lập Thiên Đình lúc, ngươi dẫn đầu yêu tộc trọng lập yêu tộc Thiên Đình, nếu ngươi làm theo, ta hội giúp ngươi khống chế hoàn chỉnh cực tốc đại đạo, đến lúc đó ngươi liền có thể dĩ lực chứng đạo. Ta từ chối, ta trọng lập yêu tộc Thiên Đình. Đó là dẹp đường tổ mặt, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nói xong Côn Bằng liền muốn quay người rời đi. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền để ngươi thân tử đạo tiêu. Côn Bằng trầm mặc. Qua hồi lâu, Côn Bằng đột nhiên ngẩng đầu hô lớn, Thiên đạo ở trên. Người kia nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, phải biết Côn Bằng thế nhưng đứng đầu nhất tiên thiên thần thánh, hắn nếu là lập thệ, dường như trong nháy mắt có thể dẫn tới Thiên đạo nhìn chăm chú. Quả nhiên một giây sau, ánh mắt của Thiên đạo liền thả xuống, rơi vào Bắc Minh. Không có gì ngoài ý muốn, người kia cũng bị Thiên đạo phát hiện. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, Tử Tiêu thần lôi chút xuống, trực tiếp đem người kia chém thành bụi bay. Côn Bằng nuốt ngụm nước bọt, hắn vừa mới chính là nghĩ phát cái thế lắc lư một chút tên kia, không ngờ rằng thiên đạo phản ứng lại to lớn như thế, tên kia rốt cục là ai? Lúc này trong Tử Tiêu Cung, thiên đạo chiếm cứ Hồng Quân cơ thể, thiên đạo Hồng Quân đem toàn bộ Hồng Hoang thiên địa dò xét một lần lại một lần, bảo đảm không có kẻ ngoại lai về sau, mới đem tầm mắt thả lại Bắc Minh. Thiên đạo Hồng Quân trực tiếp giáng lâm Bắc Minh, lúc này thiên đạo Hồng Quân đã hiểu rõ tất cả, hắn nhìn lướt qua Côn Bằng nói, Côn Bằng, ngươi rất tốt, hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chương 159, thiên đạo chi nộ, 2, chương 159, thiên đạo chi nộ, 2, Côn Bằng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn hình như trong lúc vô tình làm cái gì đối thiên đạo hữu ích chuyện. Hắn muốn cho rằng thiên đạo Hồng Quân hội ban thưởng gì, nhưng mà lại là cái gì cũng không có, những lời này nói xong thiên đạo Hồng Quân liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vẻ mặt sững sờ Côn Bằng. Bất chi bất giác, trăm năm thời gian trôi qua. Thiên đình phế tích tại Hạo Thiên, giao chỉ cùng với Thiệt giáo, Thánh Liên giáo, yêu tộc mọi người nỗ lực dưới, cuối cùng thanh lý hoàn tất. Yêu tộc Thiên đình những kêu bao trùm hàng loạt trận văn phế tích đều bị đóng gói ném tới trong hỗn độn. Thanh lý hoàn tất về sau, trùng kiến công tác thì đơn giản nhiều, đối với chuẩn thánh đỉnh phong Hạo Thiên mà nói, chẳng qua là một nháy mắt thời gian. Thời gian trong nháy mắt, từng tòa nguy nga cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, điêu lan ngọc thế, tử khí mịt mờ, muôn hình vạn trạng. Nhìn rực rỡ hẳn lên Thiên đình, Hạo Thiên trên mặt tươi cười, hắn quay người hướng mọi người nói, đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ. Hạo Thiên sư thúc khách khí, chúng ta cũng là phụng sư mệnh tới trước hiệp trợ, sư thúc muốn cảm tạ liền cảm tạ chúng ta lao sư đi. Kim Linh nói, thông thiên đạo hữu ta tự sẽ cảm tạ, nhưng các vị cần mẫn khổ nhọc ta cũng chưa từng quên, tiếp xuống ta liền trước đưa cho các vị một ít thù lao. Nói xong, Hạo Thiên tâm niệm khẽ động, Hạo Thiên kính, Hạo Thiên tháp liền đột nhiên xuất hiện, đồng bình tại trước người hắn. Lập tức Hạo Thiên tiến lên một bước, nét mặt nghiêm túc chiêu cáo Hồng Hoang chúng sinh, từ vũ yêu lượng kiếp kết thúc về sau, Hồng Hoang không tổng chủ, sinh linh ngu muội, khó phân biệt số trời, vạn tộc tại Hồng Hoang chém giết, ít ngày nữa sợ tiếp khí tái khởi. Nay ta Hạo Thiên, phụng đạo tổ chiếu lệnh, nặng lập thiên đỉnh, vì chính Hồng Hoang quy tắc, thiên đỉnh lập. Hạo Thiên vừa dứt lời, trên cửu thiên, đóa đóa kim sắc tường vân hội tụ thành một đám mây đoàn, như vậy nhiều công đức quả nhiên là làm cho người ghé mắt. Sau đó những thứ này công đức chia ra làm ba, trong đó ba thành rơi vào Hạo Thiên trên người, ba thành rơi vào giao chỉ trên người, còn lại bốn thành chia làm hơn 100 phần, rơi vào giúp đỡ thanh lý yêu tộc thiên đỉnh phế tích trên thân mọi người. Ngọc đỉnh cùng Kim Linh khi lấy được công đức về sau, gần như đồng thời đột phá bình cảnh, chứng đạo đại la kim tiên, hai người đỉnh thượng tam hoa đều là hoa khai bát phẩm. Vân Tiêu vậy mượn công đức đột phá tu vi, đạt đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Còn thừa Thái Ức Kim Tiên trở lên tu vi cũng không có đột phá, Thái Ức Kim Tiên trở xuống tu vi cũng hoặc nhiều hoặc ít đột phá cảnh giới. Bốn thành công đức chia làm hơn 100 phần cũng có lợi hại như thế hiệu quả, Hạo Thiên cùng giao chỉ hai vị này được ba thành công đức tự nhiên đạt được càng lớn chỗ tốt. Đặc biệt Hạo Thiên, hắn một thân đạo vận lúc này đã mơ hồ có siêu thoát cảm giác, nếu là có Hồng Mông Tử Khí lời nói, Hạo Thiên là có khả năng lập địa thành thánh. Đa tạ sư thúc, thiên đế, trọng thượng. Được công đức mọi người không hẹn mà cùng đối với Hạo Thiên không mình hành lễ. Hạo Thiên khoát tay nào nói, này là các ngươi nên được. Sau đó Tiệt giáo chúng tiên liền tại Kim Linh cùng Triệu Công Minh dẫn đầu xuống, quay trở về Kim Nao đảo. Thánh Liên giáo mọi người vậy cáo tử. Chỉ còn lại có yêu tộc hơn 20 người, bọn hắn cùng Hạo Thiên biểu một phen trung tâm sau đó, liền trở thành Thiên đỉnh sớm nhất thần tử. Nhìn trống rỗng Thiên đỉnh, giao chỉ phất tay, đem tiên tiên linh căn bản đảo thụ gieo xuống, không bao lâu bản đảo thụ liền cắm rễ ở Thiên đỉnh bên trong. Nhưng vào lúc này, một cái phất trần đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy phất trần bung lên, bản đảo thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Nhanh bàn đảo thụ thượng liền treo lên từng đống quả lớn. Này rõ ràng là Hồng Quân tác phẩm, Hạo Thiên cùng giao chỉ lập tức đối với Tử Tiêu cung phương hướng bái tạ. Hạo Thiên sau khi đứng dậy, nhìn trước mắt bàn đảo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn suy nghĩ một lúc về sau, lại cao giọng chiêu cáo Hồng Hoang, Thiên đình vừa lập, ta muốn mở rộng tu nạp hiện tại, ngàn năm sau, Thiên đình tổ chức bàn đảo thịnh yến, Hồng Hoang chúng sinh đều có thể trước tới tham gia. Giao chỉ nghe được Hạo Thiên giật mình, nàng vội vàng nói, Hạo Thiên, ngàn năm sau thì tổ chức bàn đảo thịnh yến có thể hay không quá gấp một chút? Thiên đình hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng không có 30 người. Nhân viên rõ ràng không đủ, ngoài ra, Thiên đình vừa lập thì tổ chức mặt hướng Hồng Hoang chúng sinh bản đạo thịnh yến, đến lúc đó lỡ như có người quấy rối, chúng ta lại xử lý không thỏa đáng, chẳng phải là nhường Hồng Hoang chúng sinh nhìn xem ngươi cái này thiên đế chê cười. Giao chỉ nói những thứ này Hạo Thiên tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn lại không đốc, nhưng hắn lại là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như thế. Tử Tiêu cung chức chư vị thánh nhân sư minh thái độ đã nói rõ tất cả, thánh nhân đại giáo ra ngoài Thiệt giáo, còn lại tam giáo đừng nói phái người đến giúp hắn, không cho hắn âm thầm chơi ngáng chân đến hô hắn, kia cũng không tệ rồi. Có thể Thiên đình lại không thể chỉ có Tiệt giáo người, bằng không Thiên đình thực sự không phải hắn Hạo Thiên Thiên đình, cho nên mặt hướng Hồng Hoang mời chào một ít tán tu mới là chính độ. Thế là Hạo Thiên đối với Giao Chỉ giải thích nói, Giao Chỉ, này hội bàn đảo nhất định phải mở, đây là chiêu cáo và tổng, ta Thiên đình là Hồng Hoang chính thống duy nhất đường tắt, cho dù không người đến, vậy nhất định phải mở, lại quy mô phải lớn. Giao Chỉ trầm tư sau một lúc hướng Hạo Thiên hỏi, Hạo Thiên, Thông Thiên sư minh Tiệt giáo đệ tử ngươi nhưng có lôi kéo dự định? Tự nhiên là có, nhưng cũng giới hạn tại hôm nay đến ta Thiên đình giúp đỡ kia 102 người. Giao Chỉ nghe được Hạo Thiên trả lời liền hiểu ý nghĩ của hắn. Chương 160, Tứ Ngự cùng Thái Bạch Kim Tinh, 1, chương 160, Tứ Ngự cùng Thái Bạch Kim Tinh, 1, Sư Tôn, Sư Tôn. Bích Tiêu vừa hô vừa chạy tới Bạch Cảnh đạo tràng. Phân thân Bạch Cảnh mở to mắt, mặt không thay đổi khiển trách, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Sư Tôn, người ta đây không phải sốt ruột mà. Xảy ra chuyện gì? Sư Tôn, Thiên Đình muốn tổ chức bàn đảo thịnh hội mời chào Hồng Hoang tán tu. Thì vì cái này,
đúng a?
Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy, trong tay xuất hiện một cái thước, đối với Bích Tiêu đầu đánh một cái. Ai đủ sư tôn đau quá a? Ngươi vì sao đánh ta? Bích Tiêu bên cạnh vò cái đầu vừa nói. Hạo Thiên vì Thiên Đế tên chiêu cáo Hồng Hoang, ngươi cảm thấy việc này vi sư sẽ không biết sao? Bích Tiêu lúng túng cười một tiếng, cố ý thức được sai lầm của mình. Thôi, đúng lúc ta có việc muốn tìm bọn các ngươi, ngươi đi đem sư huynh sư tỷ của ngươi nhóm cũng kêu đến. Bích Tiêu nhu thuận đáp một tiếng, liền đi gọi người. Một lát sau, Bạch Cảnh sáu vị thân truyền đệ tử thì cũng đến. Bái kiến sư tôn, đứng lên đi. Ta triệu các ngươi tới trước là có chuyện muốn cùng các ngươi bàn bạc, lúc này Thiên Đình vừa lập, thần chức chống chỗ, các ngươi nhưng có lên Thiên Đình tiếp nhận nào đó thần vị ý nghĩ. Sáu người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Khổng Tiên trước mở miệng nói, sư tôn, đệ tử cũng không lên trời là thần ý nghĩ. Ngọc Đỉnh vậy nói theo, đệ tử cũng không có ý tưởng này. Quy Linh đồng dạng biểu thị ra từ chối. Tam Tiêu cũng đều là một bộ không hưng lắm bộ dáng. Phân thân Bạch Cảnh quay đầu nhìn về phía Tam Tiêu nói, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, ngươi ba người cùng Thiên Đình hữu duyên, nếu là có thể vào Thiên Đình, hội giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tam Tiêu nghe vậy đều là sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng chính mình lại cùng Thiên Đình hữu duyên. Sư tôn chúng ta nếu là vào Thiên Đình cái kia tranh lấy vật gì thần bị? Bích Tiêu hỏi. Thiên Đình tôn vị vốn nên có 6, theo thứ tự là thống ngự vạn ngày Ngọc Hoàng Đại Đế, thống ngự vạn thần Câu Trần Đại Đế, thống ngự vạn tinh tử Vi Đại Đế, thống ngự vạn linh Thanh Hoa Đại Đế, lại xưng Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, thống ngự vạn loại Lôi Trường Sinh Đại Đế, thống ngự vạn địa hậu thổ Hoàng Địa Chỉ. Nhưng bây giờ địa đạo khôi phục, địa giới độc lập với Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài, thống ngự vạn địa hậu thổ Hoàng Địa Chỉ từ là không thể nào nói tới, tương đối thống ngự vạn ngày Ngọc Hoàng Đại Đế vậy bởi vậy độc lập. Cho nên bây giờ Thiên Đình nên còn có 4 tôn tôn vị, gọi chung là tứ ngự, ta có thể cho các ngươi tỷ muội mưu một tôn đại đế vị trí. Tứ ngự vị cách tuy nói vẫn dưới Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng ở Thiên Đình danh sách bên trong cơ bản xưng được là dưới một người trên vạn người, chính là thân làm vương mẫu giao chỉ, nhiều nhất chỉ là cùng tứ ngự bình khởi bình tọa. Lại thêm các ngươi là của ta thân truyền đệ tử, chính là vào Thiên Đình, Hạ Thiên cũng sẽ đối với các ngươi gìn giữ tối thiểu xem trọng, đợi cho các ngươi tu vi đột phá tới chuẩn thánh hoặc là hôn nguyên kim tiên, liền có thể luyện chế một đạo hóa thân lên trời, bản thể cũng sẽ không nhận cái gì trói buộc. Vậy sư tôn, tỷ muội chúng ta tại Thiên Đình là thần có chỗ tốt gì a? Chỗ tốt lớn nhất tự nhiên chính là Thiên Đình khí vận cùng công đức, lại thêm biến thành tứ ngự sau đó vị cách cũng sẽ tùy theo biến cao, đối với Hồng Hoang Thiên Địa pháp tắc cảm ngộ vậy lại càng dễ. Nghe tới cũng không tệ lắm, sư tôn tỷ muội chúng ta có 3 người, có thể hay không một người một tôn đại đế vị trí a? Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy gọi ra thước, đối với Bích Tiêu đầu đánh một cái, tham lam không đủ rắn nuốt voi. Nay đại đế vị trí cũng không phải rau cải trắng nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bích Tiêu che lấy đầu không dám nói tiếp nữa. Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói, sư tôn, tỷ muội chúng ta nguyện ý lên tiên là thần, về phần này đại đế vị trí lưu cho Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu chính là, đệ tử cũng không cần. Sư tôn, ta cũng không cần, cho tiểu muội chính là. Quỳnh Tiêu phụ hòa nói. Bích Tiêu nghe vậy vô thức thì muốn cự tuyệt, Vân Tiêu thấy thế đi trước một bước nói ra, tiểu muội, chúng ta trong 3 tỷ muội, tâm tính của ngươi nhất là nhảy thoát, khó mà ổn định lại tâm thần tu hành, đã như vậy không bằng dứt khoát thì nhận này đại đế vị trí, giữa thiên địa có một chân đủ nhường toàn bộ sinh linh kiêng kỵ cao thượng bị cách, chính là ngày sau tu vi không tốt, cũng có sống yên phận gốc dễ. Quỳnh Tiêu nói theo, đại tỷ nói rất đúng, tiểu muội tâm tư ngươi tính chưa định, có một tôn đại đế chính quả kề bên người, ngày sau cũng tốt có một dựa vào. Hai vị tỷ tỷ cũng nói như vậy, Bích Tiêu phản đối cũng vô ích, việc này cứ quyết định như vậy đi. Ở trong Thiên Đình, Hạo Thiên chiêu cáo Hồng Hoang chúng sinh muốn trùng kiến Thiên Đình về sau, một ít tu vi hơi thấp tán tu nghĩ lúc này Thiên Đình không người, hiện tại gia nhập nên năng lực trộn lẫn cái không tệ vị trí. Mấy năm thời gian, Thiên Đình liền tu nạp gần vạn tên cấp thấp tán tu, trong đó tu vi cao nhất là Huyền Tiên hậu kỳ, đại bộ phận đều là chân tiên cùng tiên tiên. Với lại theo thời gian trôi qua, gia nhập Thiên Đình tu sĩ số lượng càng ngày càng ít. Hạo Thiên, như vậy xuống dưới không thể được a. Không có tu sĩ cấp cao chúng ta rất khó chống lên Thiên Đình bề ngoài. Nghe xong giao chỉ lời nói, Hạo Thiên thở dài một cái nói, đã như vậy, chúng ta liền chỉ có 2 cái phương pháp, đầu tiên là hướng trong Hồng Hoang một ít đại chủng tộc tìm xin giúp đỡ, Tượng Long tộc, Phượng tộc, còn có hiện tại nhân tộc, tộc đàn bên trong không nói chuẩn thánh, đại la tu sĩ luôn luôn có một ít, nếu có thể mượn một ít đến, căng cứng giữ thể diện hẳn không phải là vấn đề, thứ hai chính là hướng các thánh nhân nhờ giúp đỡ. Chương 160, tứ ngự cùng Thái Bạch Kim Tinh, 2, chương 160, tứ ngự cùng Thái Bạch Kim Tinh, 2, giao chỉ nghe vậy do dự một chút sau nói, Hạo Thiên, chúng ta nếu là hướng Hồng Hoang đại tộc xin giúp đỡ, ngày sau cho dù Thiên Đình cường thịnh lên, những thứ này đại tộc sợ là như cũ hội xem thường chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta dự định hướng các thánh nhân xin giúp đỡ. Cũng chỉ có thể như thế, nếu là có thể đem chức giúp chúng ta thanh lý yêu tộc Thiên Đình phế tích một đám đệ tử mời đến, ngược lại cũng đầy đủ chống lên Thiên Đình bề ngoài. Hôm sau, Hạo Thiên lợi dụng Thiên Đế danh nghĩa, phái người hướng Kim Ngao đảo đưa một phong thư. Kim Ngao đảo, trong Bích Du cung, Thông Thiên tiếp vào tin về sau, mở ra xem, khóe miệng hơi dương lên, hắn còn tưởng rằng này Hạo Thiên có nhiều bảo trì bình thản đâu. Hiện tại xem ra vậy không gì hơn cái này. Tiểu Đồng ở đâu? Lão gia có gì phân phó? Thủy Hỏa đồng tử cung kính mà hỏi. Đem Kim Linh cùng Triệu Công Minh gọi tới. Là lão gia. Nói xong Thủy Hỏa đồng tử liền quay người rời đi. Một lát sau, đang lúc bế quan củng cố đại La Kim Tiên tu vi Kim Linh cùng chính đang tế luyện hư vô bí phong ấn Triệu Công Minh cũng nhận được thông thiên giáo chủ chiếu lệnh. Hai người lập tức xuất phát, trước sau chân đi tới trong Bích Du cung. Kim Linh cùng Triệu Công Minh hướng thông thiên giáo chủ sau khi hành lễ, thông thiên lấy ra Hạo Thiên đưa tới tin, đưa cho hai người, Kim Linh, Công Minh, thư này, các ngươi thấy thế nào? Kim Linh trước tiếp nhận tin nhanh chóng xem một lần, sau đó đem tin giao cho Triệu Công Minh, Triệu Công Minh đồng dạng nhanh chóng xem hết tin. Nội dung trong bức thư nhường Kim Linh cùng Triệu Công Minh trong nháy mắt đã hiểu Hạo Thiên Khốn cùng chỗ, nói trắng ra chính là Thiên Đình vừa lập, không có nhân thủ, nhưng lại nhu cầu cấp bách chiêu cáo tam giới, tuyên bố Thiên Đình chính thống, duy trì Thiên Đình tôn nghiêm, cho nên mới cầu đến bọn hắn thiệt giáo trên đầu. Lão sư, ta cảm thấy chúng ta không cần giúp đỡ Thiên Đình, trước đó thanh lý yêu tộc Thiên Đình địa điểm cũ, ta thiệt giáo thì xuất lực rất nhiều, trái lại đại sư bá, nhị sư bá cùng với Tây Phương hai vị kia đều không có phái đệ tử tới trước, chúng ta cần gì phải lẫn vào Thiên Đình sự tình đâu. Nghe xong Kim Linh lời nói, Triệu Công Minh lại là khoát khoát tay nói ra, sư tỷ lời ấy sai rồi, không nói cái khác, Thiên Đình vị trí tứ ngự, có thể được đến hàng loạt khí vận cùng công đức, nếu có thể đảm nhiệm tứ ngự một trong, nằm ngửa cũng có khí vận ào ào tới. Như hôm nay đình vừa lập, không người giúp đỡ, chính là thiếu nhân thủ lúc, chúng ta nếu có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nghĩ kia Hạo Thiên Định sẽ dành cho chúng ta một ít hồi báo, đến lúc đó nếu là có thể mò được tứ ngự vị trí, vậy liền kiếm lợi lớn. Kim Linh hiển nhiên là không ngờ rằng này gốc dạng, nàng trên dưới quan sát một chút Triệu Công Minh rồi nói ra, sư đệ, không ngờ rằng ngươi còn có như vậy kiến thức, ngược lại để sư tỷ thay đổi cách nhìn. Triệu Công Minh cười hắc hắc nói, sư tỷ, lời này là muội muội của ta nhóm nói cho ta biết. Muội muội của ngươi nhóm là chỉ Bạch Cảnh Thánh Nhân đệ tử Tam Tiêu sao? Triệu Công Minh gật đầu một cái, thì ra là thế, sư tôn vậy ta vui lòng đi Thiên Đình giúp đỡ Thiên Đế. Thông Thiên thỏa mãn gật đầu nói, đã như vậy, hai người các ngươi liền mang lên trước đó giúp đỡ Thiên Đình thanh lý cựu Thiên Đình phế tích đệ tử đi giúp Thiên Đình căng cứng giữ thể diện đi. Thông Thiên nhận được Hạo Thiên thư tín, phân thân Bạch Cảnh tự nhiên vậy nhận được, chẳng qua phân thân Bạch Cảnh lần này cũng không có an bài tất cả đệ tử tiến đến, chỉ là nhường Tam Tiêu đi Thiên Đình giúp đỡ. Nam Thiên môn khẩu, Hạo Thiên mang theo đầy bụng cảm kích, ra nên tiếp tiệt giáo đệ tử cùng Tam Tiêu. Thánh Liên giáo không phải thánh nhân đại giáo, đạo tổ phân phó tại Thánh Liên giáo là vô hiệu. Bởi vậy Bạch Cảnh năng lực phái người tới trước thì có vẻ đáng quý, đừng nói là ba vị đệ tử thân truyền, chính là một vị thân truyền đệ tử vậy cũng năng lực cho thấy nhìn trời đình ủng hộ. Khách quan mà nói, đạo tổ ra lệnh, nhưng vẫn là không nhúc nhích đạo giáo, Xiển giáo, Tây Phương giáo, nhường Hạo Thiên cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hạo Thiên đem tiệt giáo đệ tử cùng với Tam Tiêu tiếp về Thiên Đình về sau, lại bắt đầu chuẩn bị lên bản đảo tiên đến tới. Mà cùng lúc đó, Thiên Đình vậy mượn tiệt giáo cùng Thánh Liên giáo tên tuổi bắt đầu hàng loạt mời chào nhân viên. Thánh Liên giáo vì hữu cầm nguyện nguyện truyền giáo, tại nhân tộc bên trong ảnh hưởng phi thường lớn, bây giờ trừ bỏ ven Đông Hải cùng tổ địa nhân tộc Thủ Dương Sơn bên ngoài, cùng địa phương khác nhân tộc đều biết Thánh Liên giáo, tín ngưỡng Thánh Liên giáo giáo chúng cũng là số lượng đông đảo. Bởi vậy không ít nhân tộc tu sĩ nghe được Thánh Liên giáo vui lòng ủng hộ Thiên Đình kiến thiết, liền lựa chọn lên trời giúp đỡ Hạo Thiên. Mà ở một chúng tu sĩ nhân tộc bên trong, có một vị cực kỳ tồn tại đặc thù, hắn là 129600 tiên thiên nhân tộc âm dương kết hợp về sau sinh hạ nhóm đầu tiên hậu thiên nhân tộc. Bực này xuất sinh, thiên tư của hắn tự nhiên là phi thường ưu tú, hắn sau trưởng thành, liền bị nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ tự mình dạy bảo, sau đó đi theo mẹ của mình ra ngoài sáng lập bộ lạc, này bộ lạc vì có hắn tồn tại, cực kỳ năng chinh thiệt chiến, sau đó lại làm quen đang truyền đạo Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, tại sự giúp đỡ của Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, hiện nay hắn đã có thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi. Hắn khi biết Thiên Đình đang mở rộng thu nạp hiện tại về sau, liền quyết định đi hướng Thiên Đình cho Ngọc Đế đem sức lực phục vụ, hắn nghĩ là mượn nhờ Thiên Đình khí vận, nhu cầu đột phá đại la kim tiên cơ hội. Một tên thái ớt kim tiên đỉnh phong nhân tộc tìm tới, Hạo Thiên rất vui vẻ, mà hắn tự nhiên cũng là thuận lợi đạt được Hạo Thiên ưu ái, bị Hạo Thiên phong làm Thái Bạch Kim Tinh Kiêm Thiên Đế đặc sứ. Không sai, người này chính là ngày sau Tây Du bên trong xuất hiện tần suất cao nhất Thiên Đình thần quan Thái Bạch Kim Tinh, Lý Trường Canh. Chương 161, Bàn Đào Thịnh Hội chương 161, Bàn Đào Thịnh Hội thời gian nhoáng một cái, ngàn năm liền đi qua. Tại Thiệt Giáo chúng tiên cùng Tam Tiêu hiệp trợ dưới, Bàn Đào Thịnh Hội sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Hạo Thiên đối với đến tương trợ Thiên Đình mọi người có chút cảm kích, càng là hơn chủ động mở miệng mời mọi người gia nhập Thiên Đình. Nhưng mặc kệ là Tam Tiêu hay là Thiệt Giáo chúng tiên cũng cự tuyệt. Bởi vì lúc này gia nhập Thiên Đình, nên là có thể được đến không tệ thần vị, nhưng cách bọn họ muốn tứ ngự còn kém xa lắm đâu. Còn lại muốn nhìn xem thánh nhân cùng Thiên Đế làm sao đánh cờ. Hạo Thiên thấy Tam Tiêu cùng Thiệt Giáo chúng tiên không muốn gia nhập Thiên Đình, cảm giác có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, Hạo Thiên thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bởi vì lúc này Thiên Đình so với ngàn năm trước tình huống đã thật tốt hơn nhiều. Mượn Thánh Liên giáo cùng Thiệt Giáo tên tuổi, Thiên Đình chiêu mộ không ít đại năng, trong đó tu vi cao nhất thì là nhân tộc Lý Trường Canh, bây giờ hắn đã là Hạo Thiên thân tín. Trừ ra Lý Trường Canh bên ngoài, còn có hai tên thái ất, thập tam tên kim tiên, kim tiên trở xuống tu sĩ vậy đã vượt qua 3 vạn số lượng, bây giờ Thiên Đình đã thoát ly không người có thể dùng giai đoạn, chỉ là thiếu hụt chân chính cấp cao chiến lược trấn thủ. Nếu là có thể đem Thiệt Giáo Bách Tiên cùng Thánh Liên giáo Tam Tiêu mời chào vào Thiên Đình, Thiên Đình cấp cao chiến lược cũng sẽ không cần phát sầu, chỉ là bọn hắn lại đều không muốn gia nhập, nhìn tới phía sau muốn cùng Bạch Cảnh Thánh Nhân cùng với Thông Thiên Sư Minh trò chuyện chút. Hạo Thiên tại trong lòng nghĩ đến, rất nhanh thời gian liền đến bàn đạo thịnh hội triệu khai thời gian, Hạo Thiên tự mình gõ Thiên Đình kim trung thanh âm, lập tức vang vọng hồng hoang thiên địa. Thiên Đình, Nam Thiên môn trước, được sắc phong làm Thái Bạch Kim Tinh mục tiêu ám sát phạt Lý Trường Canh, lại là cầm trong tay phất trần, một bộ quan văn cách đan mặc, hắn cao giọng hô, chào mừng Long tộc Đông Hải Long Vương Ngao Thông trước tới tham gia bản đạo thịnh hội, Long tộc đưa lên cực phẩm hậu thiên linh căn một gốc, Đông Hải đặc sản Minh Châu trăm quả. Chào mừng Phượng tộc Hỏa Phượng trước tới tham gia bản đạo thịnh hội, Phượng tộc đưa lên hạt giống tử hỏa Nam Minh Ly Hỏa 10 mai. Chào mừng nhân tộc thủ lĩnh Huyền Vũ trước tới tham gia bản đạo thịnh hội, nhân tộc đưa lên Lá Nguyệt Quế thụ trăm tấm. Chào mừng Thanh Câu Cựu Vĩ Hồ nhất mạch tới tham gia bản đạo thịnh hội, cửu vĩ hồ nhất mạch tiễn thượng thượng phẩm hậu thiên linh căn. Theo Thái Bạch Kim Tinh từng cái đọc lên Hồng Hoang đại tộc tên, bàn đào thịnh hội chỗ ngồi đã cơ bản bị ngồi đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, các lộ tiên thần, Hồng Hoang vạn tộc đều đi tới Lăng Tiêu bảo điện. Những thứ này chủng tộc cùng các thần tiên, một phần là bị bàn đào hấp dẫn tới. Phải biết bàn đào thụ thế nhưng Hồng Hoang thập đại linh căn một trong, ăn được một viên, cho dù là đại la vậy tiết kiệm xuống ngàn năm khổ tu, thấp hơn đại la tu sĩ thì càng không cần phải nói. Một bộ phận khác tu sĩ thì đơn thuần là ăn dưa của chúng. Thiên đình vừa lập, Hồng Hoang vô số chủng tộc bên trong, tất nhiên có không phục Hạo Thiên cái này thiên đế, thế tất yếu gây chuyện, đến lúc đó này bàn đảo thịnh hội bên trên, khẳng định có náo nhiệt lớn nhìn xem. Vừa có bàn đảo ăn, còn có náo nhiệt nhìn xem, cớ sao mà không làm đâu. Ngay tại Lăng Tiêu bảo điện mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, chỉ nghe phía ngoài Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên cao giọng nói, cung nên Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thành Thánh Nhân giá lâm. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời, trong hư không, hai đạo mênh mông mở mịt khí tức hiện lên, Thái Thanh lẻ loi một mình cưỡi lấy Thanh Nhu, Ngọc Thanh cưỡi Cửu Long trầm hương liễn, bước vào thiên đỉnh. Chúng tiên nhân đều đứng dậy hành lễ, mặt lộ cung kính, bái kiến thánh nhân. Thái Thanh sắc mặt bình thản, không hề bận tâm, Ngọc Thanh đảo qua tại chỗ mọi người, cũng chưa nhiều lời. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh sẽ đến bàn đảo thịnh hội, là cho Hồng Quân mặt mũi, Hồng Quân trước đó từng cùng Lục Thanh nói, để bọn hắn tương trợ Hạo Thiên trùng kiến thiên đình. Trước đó bọn hắn vì nhân thủ không đủ làm lý do, không có phái đệ tử giúp đỡ, lần này thiên đình tổ chức bàn đảo thịnh hội nếu còn chưa tới, đó chính là đối với đạo tổ bất kính. Chỉ là quy thuận đến, tại Thái Thanh cùng Ngọc Thanh trong mắt, Hạo Thiên thủy chung là không ra gì đồng tử, bởi vậy cũng không có cho thiên đình tiễn lễ bất gì. Hạo Thiên đối với cái này vậy không thèm để ý, món quà bất lễ vật không quan trọng, quan trọng là thánh nhân đích thân tới, này cũng đã là tự cấp thiên đình đứng đài. Sau đó giọng Thái Bạch Kim Tinh vang lên lần nữa, cung nên nữ hoa thánh nhân, Bạch Cảnh thánh nhân giá lâm, nữ hoa thánh nhân đưa lên trung phẩm tiên tiên linh căn một gốc, Bạch Cảnh thánh nhân đưa lên một bộ 8 món cực phẩm hậu thiên linh bảo. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời, nữ hoa bộ bộ sinh liên, từ không trung từng bước một rơi vào Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Phân thân Bạch Cảnh thì là trực tiếp xé rách không gian, rơi vào Lăng Tiêu bảo điện. Mọi người lại một lần nữa đứng dậy bái kiến thánh nhân. Nữ hoa cùng Bạch Cảnh nhường mọi người lên, liền đi hướng trên cùng ngồi xuống. Sau đó, chuẩn đề tiếp dẫn cũng tới, nhưng cùng phía trước vài vị khác nhau, chuẩn đề tiếp dẫn sau lưng lại theo một nhóm lớn Tây Phương giáo đệ tử. Bàn đào thịnh hội, thiên đình mời khách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, với lại hắn Tây Phương môn nhân, không chỉ muốn ăn, còn muốn cầm. Hạo Thiên nhìn nhiều như thế Tây Phương giáo đệ tử, lập tức sầm mặt lại, trước đó mời Tây Phương hai vị sư minh tương trợ chính mình lúc, bọn hắn từ chối Tây Phương cản cối, một người cũng không chịu ra, như hôm nay đỉnh trọng lập, bày bàn đào thịnh hội, lại một lần kêu nhiều người như vậy đến. Quả thực là coi thiên đình là thành loan đại đầu á. Hạo Thiên yên lặng ở trong lòng nhớ Tây Phương giáo một bút. Sau đó giọng Thái Bạch Kim Tinh vang lên lần nữa, cung nên thượng thanh thánh nhân giá lâm, thượng thanh thánh nhân tiễn thượng thượng phẩm tiên thiên linh bảo một kiện. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo mấy chữ này vừa ra, vốn nên đứng dậy hành lễ mọi người một mảnh xôn xao, đây chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo à? Phóng tại trong tay chuẩn thánh đều có thể làm thủ đoạn cuối cùng, thượng thanh thánh nhân cứ như vậy đưa cho thiên đình. Ngồi ở trên cùng lão tử cùng Nguyên Thủy thần sắc khác nhau, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng không ngờ rằng thông thiên lại sẽ đối với thiên đình có như thế lớn tác phẩm. Sau đó một đạo độn quang hiện lên, tiệt giáo chúng tiên đi tới thiên đình, thông thiên giáo chủ phía trước, phía sau đi theo đa bảo cùng vô đương hai vị này thân truyền. Vừa mới Tây Phương giáo mang nhiều đệ tử như vậy lúc đến Hạo Thiên rõ ràng là không vui, nhưng bây giờ thấy thông thiên đến, còn mang tới đa bảo, vô đương hai vị này thân truyền, Hạo Thiên kích động không thôi. Thông thiên sư minh cũng quá cho thiên đình mặt mũi. Các thánh nhân cũng đến, sau đó mọi người ngồi xuống, bàn đào thịnh hội chính thức bắt đầu. Từng vị trang điểm lộng lẫy tiên nữ, bưng lên bàn đào, món ngon, từng người lực sĩ, đặt lên rượu ngon, một bạc, xếp thành núi nhỏ. Chuẩn đề vội vàng cho Tây Phương giáo đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chúng đệ tử ngay lập tức hiểu ý, cầm lấy một quả bàn đảo một bên gặm, một bên mở ra mang theo người túi, đem bàn đảo, rượu ngon thu vào đi. Một màn này nhìn xem những người có mặt cũng ngây ngẩn cả người. Đây là thánh nhân đại giáo sao? Sao cùng tên ăn mày, không chỉ ăn làm sao còn cầm đâu? Hạo Thiên mắt thấy một màn này, sắc mặt âm trầm lại là không tốt nói thêm cái gì, hắn lại không như Tây Phương giáo đệ tử như vậy không muốn thể diện, nào có mở yến hội lúc, chủ nhân răn dạy khách nhân đạo lý. Hạo Thiên cưỡng ép quay đầu chỗ khác, coi như không thấy một màn này. Ăn uống linh đình ở giữa, qua ba lần rượu, mọi người ăn uống no đủ, Hạo Thiên thấy thời cơ không sai biệt lắm, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, tiến nhập chính đề, "Chư vị, ta phụng đạo tổ chiếu lệnh, nặng lập thiên đình, nhưng lúc này ta thiên đình nhân thủ không đủ, cho nên ta muốn mời các vị đạo hữu, có thể phối hợp một hai, tuân thủ thiên đình trật tự, thiếu tạo sát nghiệt, làm nhiều một ít hữu ích tại Hồng Hoang thiên địa sự tình, nhường Hồng Hoang thiên địa sớm ngày đi vào quỹ đạo." Hạo Thiên lời nói này cũng không có đạt được bao nhiêu hưởng ứng, trên cùng ngồi ngay ngắn bảy vị thánh nhân, có bốn thánh thần sắc lạnh lùng, cũng không làm bất kỳ bày tỏ gì. Bạch Cảnh, Nữ Hoa, thông thiên ba vị này thánh nhân, ngược lại là vô cùng nể tình nói một tiếng tốt. Thánh nhân như vậy thái độ, phía dưới các lộ tiên thần cũng là sắc mặt khác nhau, nhưng cũng không có một người đứng ra phản đối Hạo Thiên lời nói. Hạo Thiên đối với cái này phi thường hài lòng, hắn vừa muốn tiếp tục nói đi xuống, đúng lúc này, thiên đình bên ngoài, một đạo mang theo vài phần ngu đần tiếng vang lên, Vu Yêu Lượng tiếp sau đó, yêu tộc đại bộ phận cũng di chuyển đến yêu giới, nói cách khác yêu tộc thiên đình cũng không hủy diệt. Tất nhiên yêu tộc thiên đình vẫn còn, này mới thành lập thiên đình đây tính toán là cái gì? Lại nói, cho dù muốn tại Hồng Hoang nặng lập thiên đình, cũng nên lập Kim Ô nhất mạch sinh linh là mới thiên đế à. Thiên đình bên trong, mọi người sắc mặt khẽ biến, cùng nhau nhìn về phía Hạo Thiên. Đế tọa bên trên, Hạo Thiên hai mắt ngưng tụ, lộ ra một chút ngưng trọng, hắn hiểu rõ nặng lập thiên đình, sẽ không thuận lợi, nhưng hắn không ngờ rằng, chơi ngáng chân người lại tới nhanh như vậy. Chương 162, thực thiết thú nhất tộc, 1, chương 162, thực thiết thú nhất tộc, 1, đối mặt Nam Thiên môn ngoại chuyển tới chất vấn âm thanh, Hạo Thiên cũng không chính mình mở miệng, một bên Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước nói, người nào dám can đảm ở Thiên đỉnh ồn ào. Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời một cái tròn vo, trắng đen xen kẽ mập mạp thân ảnh, liền từ Nam Thiên môn chen vào, đi tới Lăng Tiêu bảo điện. A, đây không phải gấu trúc. Sao? Phân thân Bạch Cảnh nhìn thấy cái này, đại gia hỏa hậu tâm bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Phân thân Bạch Cảnh đã sớm đoán được bàn đảo thịnh hội lúc sẽ có người tới quấy rối, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, tới quấy rối lại là một con gấu trúc. Lúc trước hắn còn cùng nữ hoa nói, lần này bàn đảo thịnh hội tới quấy rối có thể là côn bằng hay là cái khác yêu tộc tiên đình đại năng, lần này bị đánh mặt. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi không phải nói tới sẽ là côn bằng hoặc là cái khác yêu tộc đại năng sao? Làm sao tới là một đầu thực thiết thú? Nữ hoa mang theo trêu chọc truyền âm hỏi. Phân thân Bạch Cảnh lúng túng cười nói, ta vậy không ngờ rằng tới lại sẽ là thực thiết thú, lại nói nữ hoa đạo hữu, này thực thiết thú là thuộc về hung thú sao? Hẳn là, ta nghe nói hung thú đại kiếp thời điểm, thực thiết thú nhất tộc cùng hồng hoang rất nhiều hung thú cùng lúc xuất hiện, nhưng này thực thiết thú nhất tộc cùng âm dương lão tổ quan hệ có chút hòa hợp, tại âm dương lão tổ giảng buộc dưới, thực thiết thú cũng không cùng hung thú khác cùng nhau phá hoại hồng hoang đại địa, ngược lại là chậm rãi rút đi hung thú bản tính, ra đời linh trí. Sau đó âm dương lão tổ vẫn lạc, thực thiết thú nhất tộc vậy đi theo tại hồng hoang mai danh nhận tích, chẳng biết tại sao hôm nay lại sẽ xuất hiện trên Lăng Tiêu bảo điện. Nghe xong nữ hoa truyền âm, phân thân Bạch Cảnh quay đầu nhìn về phía cái này thực thiết thú, hắn một thân pháp lực cực kỳ hùng hậu, lại có Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, lại thêm hung thú nhất tộc đặc biệt cường đại thể phách, tuyệt đối là mạnh nhất dưới thánh nhân một nhóm kia tu sĩ. Lúc này Lăng Tiêu bảo điện bên trên tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hạo Thiên. Hạo Thiên là không muốn ra tay, hắn chính là Thiên Đế chí tôn, như hắn tự mình ra tay, mặc kệ thắng thua, Thiên Đình mặt mũi cũng bị mất. Nhưng bây giờ Thiên Đình có thể đối phó cái này thực thiết thú người, có lại chỉ có hắn một cái. Hạo Thiên do dự một chút về sau, hay là quyết định trước dùng ngôn ngữ thăm dò một phen. Hắn đứng dậy nói với thực thiết thú, đạo hưu đến ta Thiên Đình, nói ra nói đến đây đến, là đúng đạo tổ, đối thiên đạo có bất mãn sao? Đạo hưu có biết ta lập Thiên Đình chính là dâng đạo tổ cùng thiên đạo chiếu lệnh? Thực thiết thú nghe vậy hai cái tráng kiện chi sau chạm đất, hai tay chống lạnh lẽ thẳng khí hùng nói, yêu tộc Thiên Đình đế tuấn cũng là đạo tổ cùng thiên đạo công nhận, đạo tổ cùng thiên đạo cũng chưa từng tức đoạt hắn thiên đế thân phận, theo lý mà nói liền hẳn là bộ tộc Kim Ô hậu duệ kế thừa thiên đế vị trí. Hạo Thiên nghe vậy chợt cảm thấy đau đầu, gia hỏa này nói cũng đúng, đạo tổ xác thực cũng không nói rõ tức đoạt đế tuấn thiên đế thân phận, nhưng Hạo Thiên cũng không phải ăn chay. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, đạo tổ sát thực chưa từng tức đoạt đế tuấn thiên đế vị trí, nhưng đế tuấn lại là chính mình từ bỏ thiên đế vị trí, hắn mở yêu giới, độc lập với hồng hoang thiên địa bên ngoài, yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã tại yêu giới xưng đế, bộ tộc Kim Ô còn có tư cách gì đảm nhiệm hồng hoang thiên đế? Thực thiết thú nhất thời nghẹn lời, không biết nên sao phản bác. Qua hồi lâu thực thiết thú đột nhiên nhảy lên một cái, đột nhiên ra tay, đánh ra một đạo pháp lực, vì rời núi lấp biển chi thế, đánh phía Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy thế lấy ra Hạo Thiên tháp, vung tay một cái, Hạo Thiên tháp vì thế xét đánh lôi đỉnh, nghiền nát kia một đạo pháp lực, hướng thực thiết thú đánh tới. Thực thiết thú thấy pháp lực của mình dễ dàng như thế liền bị đánh tan, giật mình kêu lên. Nhưng hắn nhưng không có lựa chọn lui lại, ngược lại là hai cái móng đuốt giao nhau, vì lực lượng lục thân, đón nhận Hạo Thiên tháp. Vâng. Hạo Thiên tháp cùng thực thiết thú móng đuốt ở giữa không trung đột nhiên xảy ra va chạm, hình như hai tòa kim trúc đại sơn đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Đợi cho tiếng oanh minh về sau, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên, mây trôi nước chảy ngồi xuống, thực thiết thú cũng là bị đánh lăn trên mặt đất hai vòng, qua rất lâu mới chậm rãi đứng lên. Lăng Tiêu bảo điện bên trên, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, lại nhìn về phía Hạo Thiên lúc, trong thần sắc không khỏi nhiều một tia ngưng trọng. Nay thực thiết thú tuyệt đối không yếu, dưới thánh nhân có thể nhất kích đem hắn đánh ngã không vượt qua ba người, này Hạo Thiên lại cũng có thể làm đến, không hổ là đi theo đạo tổ bên cạnh nhiều năm như vậy đồng tử. Mà thực thiết thú thấy tình thế không ổn, quay đầu liền muốn chạy, Thái Thanh thấy thế đưa tay một chút, liền đem thực thiết thú định ngay tại chỗ. Lúc này, Chuẩn Đề nhìn lướt qua Hạo Thiên, một giây sau hắn thánh uy quét sạch Lăng Tiêu bảo điện, chậm rãi mở miệng nói, "Thiên đình, bên trên, thống ngự Chu Thiên bốn cực, dưới, thống ngự Hồng Hoang và tộc." Mặc dù có đạo tổ chiếu lệnh, nhưng Hạo Thiên chỉ dựa vào ngươi một người thật có thể thực hiện tốt phần này chức trách sao? Giống như ngày hôm nay, có người khiêu khích, liền muốn ngươi cái này tiên đế ra tay còn thể thống gì? Hạo Thiên nhíu mày, hắn vừa mới không muốn ra tay chính là sợ cái này, hết lần này tới lần khác này Chuẩn Đề hay là thánh nhân, không thể trực tiếp nói móc trở về, đang lúc Hạo Thiên suy tư nên như thế nào đáp lời thời điểm. Thông Thiên cũng đã chậm rãi đứng dậy, không khách khí chút nào nói, tiên đình chuyện, cũng không nhọc đến Chuẩn Đề đạo hữu phí tâm, ta tin tưởng Hạo Thiên sư đệ, nhất định có thể đem tiên đình quản lý hơn xa yêu tộc tiên đình. Chương 162, thực thiết thú nhất tộc 2, chương 162, thực thiết thú nhất tộc 2, giờ khắc này, Hạo Thiên có chút nước mắt, hắn không ngờ rằng Thông Thiên sư minh càng như thế trượng nghĩa, hội ở thời điểm này nói đỡ cho hắn. Điều này phía sau có người làm chỗ rửa cảm giác thật, thực sự quá sung sướng, Hạo Thiên vậy trong lòng thầm hạ quyết tâm, Thông Thiên sư minh như thế trượng nghĩa, hắn, Hạo Thiên, tuyệt không thể cô phụ Thông Thiên sư minh, đợi đến bàn đảo thịnh hội sau khi kết thúc, hắn liền tự mình cùng Thông Thiên sư minh nói, đem vị trí tứ ngự cho tiệt giáo một đến hai cái. Sau đó lại an bài thật kỹ sắp đặt tiệt giáo môn nhân, vì báo Thông Thiên sư minh đại ân. Mà Chuẩn Đề bị Thông Thiên trước mặt mọi người hạ mặt mũi về sau, sắc mặt có chút khó coi. Chuẩn Đề vừa muốn tiếp tục mở miệng liền bị Tiếp Dẫn đè xuống, sau đó chính Tiếp Dẫn đứng dậy nói ra, "Thông Thiên đạo hữu, sư đệ ta chẳng qua là cảm thấy Hạo Thiên một người sợ khó mà gánh này trách nhiệm, nghĩ giúp đỡ chia sẻ một chút, đạo hữu cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Tiếp dẫn đạo hữu là nghĩ làm trái đạo tổ cùng tiên đạo sao? Phân thân Bạch Cảnh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiếp dẫn bị phân thân Bạch Cảnh đột nhiên bắt tới mũ giật mình, vội vàng nói, đạo hữu chớ có nói bậy, ta khi nào muốn làm trái đạo tổ cùng tiên đạo? Hạo Thiên tiên đế vị trí chính là đạo tổ thân phong, các ngươi sư huynh đệ lập đi lặp lại nhiều lần nói lời phản đối, này không phải liền là làm trái đạo tổ cùng tiên đạo sao? Nghịch tiên mà đi, lớn mật. Phân thân Bạch Cảnh vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mở miệng nổi giận nói, xiển giáo giáo nghĩa chính là thuận thiên mà làm, trình bày thiên đạo, theo mới thi giáo, giáo hóa muôn vương. Tiếp dẫn lời ấy không khác nào đối với xiển giáo giáo nghĩa khiêu khích, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nữ hoa vậy là khẽ mỉm cười nói, tiếp dẫn đạo hữu, chuẩn đề đạo hữu, hai vị là cảm thấy thiên đạo cùng đạo tổ sai lầm rồi sao? Bốn vị thánh nhân cho Hạo Thiên đứng đài, chuẩn đề, tiếp dẫn tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc này Thái Thanh mở miệng, cũng chớ có nhiều lời, đừng để người chê cười. Nói xong Thái Thanh ánh mắt chuyển hướng con kia thực thiết thú nói, ngươi cũng muốn làm trái đạo tổ cùng thiên đạo sao? Thực thiết thú cổ co rụt lại căn bản không dám nói lời nào. Lúc này chuẩn đề lại mở miệng, Thái Thanh sư minh, này thực thiết thú xem xét thực sự không phải mặt phục tâm không phục, ta Tây Phương giáo am hiểu nhất xử lý loại sinh linh này, không bằng giao nó cho ta Tây Phương giáo làm sao? Chuẩn đề đạo hữu, này thực thiết thú cùng ta Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch hữu duyên, ngươi Tây Phương giáo thì chớ có nhúng vào. Nói xong còn không đợi lão tử đáp lại, phân thân Bạch Cảnh thì phất phất tay phá đi lão tử giam cầm. Lão tử lông mày cau lại, hắn cũng không phải kinh ngạc tại Bạch Cảnh năng lực tiện tay phá vỡ hắn giam cầm, Bạch Cảnh giống như hậu thổ là nhục thân nguyên thần song song đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, luận chiến lực đoán chừng có thể cùng thánh nhân tứ trọng thiên cùng so sánh. Hắn kinh ngạc chính là, Bạch Cảnh đối với lực lượng thao túng, Bạch Cảnh chiêu này chính chính dễ phá đi hắn giam cầm, không có một tơ một hào pháp lực tràn ra. Cái này khiến lão tử đối với Bạch Cảnh kiêng kỵ lại nhiều hơn mấy phần. Mà Bạch Cảnh tiện tay phá vỡ lão tử giam cầm về sau, vung tay lên đem thực thiết thú thu vào Nguyên Dương đỉnh không gian bên trong. Tây Phương Nhị Thánh toàn bộ hành trình không có nói câu nào. Chuẩn Đề bị Bạch Cảnh trực tiếp chém giết qua, tiếp dẫn dù là cùng thiên đạo mượn lực cũng vẫn là bị Bạch Cảnh thoải mái nghiền ép, Tây Phương Nhị Thánh là tuyệt đối không dám trêu chọc Bạch Cảnh. Sau đó bàn đạo thịnh hội lại không có xảy ra cái gì lớn khó khăn, bất kể nói thế nào, Hạo Thiên bằng vào chính mình chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, cản lại khiêu khích thực thiết thú, coi như là sơ bộ dựng lên thiên đỉnh uy nghiêm. Sau đó trước tới tham gia vạn tộc tu sĩ, sôi nổi rời đi. Tây Phương Nhị Thánh dẫn môn hạ ngay cả An Mang cầm các đệ tử, vui thích rời đi thiên đỉnh. Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân vậy đều không có dừng lại lâu, quay người rời đi. Nữ hoa nhìn trời đỉnh thần vị không có hứng thú, hướng Hạo Thiên, Bạch Cảnh, Thông Thiên cáo biệt về sau, vậy đáp lấy kim vượng bay trở về Hoa Hoàng Cung. Hạo Thiên lập tức lui tả hữu, rất nhanh lăng tiêu bảo điện bên trong, chỉ còn lại có Bạch Cảnh, Thông Thiên, Hạo Thiên, giao chỉ bốn người. Hạo Thiên thần tình nghiêm túc đối với Bạch Cảnh cùng Thông Thiên không mình hành lễ, Bạch Cảnh thánh nhân, Thông Thiên sư huynh, hôm nay may mắn mà có ngài hai vị, bàn đạo thịnh yến mới có thể thuận lợi kết thúc, thiên đỉnh cũng coi là sơ bộ dựng lên uy nghiêm, hai vị trưởng nghĩa tương trợ, Hạo Thiên khắc ở trong tâm, suốt đời khó quên. Thông Thiên hào sảng phất phất tay, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Ta cầm xuống thực thiết thú, vậy chỉ là bởi vì hắn cùng ta hữu duyên. Bạch Cảnh đồng dạng không thèm để ý chút nào nói. Hạo Thiên thấy Bạch Cảnh cùng Thông Thiên bộ dáng này càng thêm cảm động, hắn vội vàng nói, Bạch Cảnh thánh nhân, Thông Thiên sư minh, cho các ngươi mà nói khả năng này chỉ là tiện tay trở nên việc nhỏ, có thể với ta mà nói, đây cũng là thiên đại ân tình. Hai vị giúp ta đại ân như vậy, thiên đình thiếu thánh liên giáo, thiếu tiệt giáo một cái đại nhân tình, như hôm nay đình vừa lập, ta cùng với giao chỉ đều là thân vô trường vận, càng nghĩ năng lực báo đáp hai vị chính là này thần vị thiên đình, ta thần vị thiên đình có thể mặc cho hai vị lựa chọn. Hạo Thiên lời nói này nói tình chân ý thiết, không có chút nào giả mạo. Bạch Cảnh không nói trước, Thông Thiên trong lòng đều nhanh vui vẻ nở hoa, có Hạo Thiên những lời này, tiệt giáo mượn thiên đình khí vận vững chắc tự thân khí vận sự việc, liền xem như thành một nửa. Tiếp xuống tới chính là muốn cái gì thần vị vấn đề. Chương 163, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 163, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giao chỉ nghe được Hạo Thiên về sau, trộm trộm nhìn thoáng qua Bạch Cảnh cùng Thông Thiên, lập tức âm thầm lắc đầu. Theo giao chỉ, thần không bằng thiên, đi thiên đình làm thần, nào có tại thánh nhân đại giáo bên trong tiêu giao khoái hoạt được. Lại nói, đi thiên đình cầm cố thần, muốn tuân thủ một ít dưới cái nhìn của nàng cũng không rất hợp lý thiên quy, mười phần thiên phước. Trừ ra năng lực hưởng thụ được một ít khí vận cùng công đức, có vẻ như không có gì quá tốt đẹp chỗ, còn muốn cho thiên đình làm việc. Hai vị thánh nhân hội vui lòng tại đệ tử của mình lên trời là thần sao? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy hơi cười một chút hỏi, Hạo Thiên sư đệ, này vị trí tứ ngự cũng có thể do ta chọn lựa sao? Nghe được Thông Thiên lời nói, Hạo Thiên liền vội vàng gật đầu nói ra, vị trí tứ ngự, vậy mặc cho sư minh sắp đặt, chỉ là sư minh, Bạch Cảnh thánh nhân với ta thiên đỉnh cũng có đại ân, này vị trí tứ ngự, còn xin nhường ra một tôn cho Bạch Cảnh thánh nhân. Chất năng lực tại Hồng Quân bên cạnh hầu hạ nhiều năm như vậy, này Hạo Thiên vậy không đơn giản à? Phân thân Bạch Cảnh trong lòng cảm thán nói. Thì vừa mới kia lời nói, phân thân Bạch Cảnh thì đã hiểu, này Hạo Thiên thật là phi thường khôn khéo. Như hôm nay đỉnh vừa lập, căn cơ nông cạn, cấp cao phương diện chiến lược nghiêm trọng chống chỗ, bởi vậy hiện giai đoạn thiên đỉnh cần nhất chính là thánh nhân hết sức giúp đỡ. Đối với Hạo ngày qua mà nói, ôm chặt hai vị thánh nhân đuổi, so cái gì cũng quan trọng. Tứ ngự địa vị lại cao hơn, năng lực cao hơn thánh nhân sao? Nhưng phân thân Bạch Cảnh cũng sẽ không bị Hạo Thiên nắm mũi dẫn đi, hắn cười cười nói, Hạo Thiên, tứ ngự đều là đại đế tôn vị, thiên đình vừa lập, không người tay có thể dùng, ta thánh liên giáo lại có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi chiếm tiện nghi, chiếm lấy những thứ này đại đế thần bị đâu? Hạo Thiên nghe vậy sững sờ, Bạch Cảnh lời này nghĩa là gì? Không nghĩ chiêm Thiên Đình tiện nghi, hay là không muốn cùng Thiên Đình dính líu quan hệ? Nghĩ được như vậy, Hạo Thiên có chút cấp bách, hắn vội vàng nói, Bạch Cảnh thánh nhân cho bẩm, ta là tự nguyện đem thần vị lấy ra, thánh nhân cao độ có thể vào ta Thiên Đình, là ta Thiên Đình vinh hạnh. Phân thân Bạch Cảnh vẫn không có đáp ứng, mà là mang theo trêu chọc nói, cho dù Hạo Thiên ngươi là cam tâm tình nguyện, chỉ khi nào Thánh Liên giáo cùng Tiệt giáo môn nhân vào ở Thiên Đình, tại Hồng Hoang vạn tộc trong mắt hội thấy thế nào? Thánh nhân khác đại giáo lại thế nào nhìn xem? Hạo Thiên nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng thất lạc, Bạch Cảnh này lời đã là tại từ chối Thiên Đình. Lúc này Giao Chỉ mở miệng, nàng tiến lên một bước đối với Bạch Cảnh không mình hành lễ rồi nói ra, Bạch Cảnh thánh nhân, ta Thiên Đình bây giờ đích thật là thiếu người có thể dùng, như thánh nhân đệ tử vui lòng vào ta Thiên Đình, ta Thiên Đình chắc chắn xuất ra lớn nhất thành ý tới. Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy quay đầu nhìn một chút Giao Chỉ, sau đó thở dài một hơi, thôi, đã như vậy, ta liền để Tam Tiêu lưu tại Thiên Đình đi. Vật gì khác thì không cần, đem Thanh Hoa Đại Đế thần vị lưu cho Bích Tiêu là được. Đa tạ thánh nhân. Thông Thiên thấy phân thân Bạch Cảnh đáp ứng, vậy nói theo, ta Tiệt giáo liền Thế Kim Linh muốn một tôn Tử Vi Đại Đế thần vị, Thế Triệu Công Minh muốn một tôn Câu Trần Đại Đế thần vị, còn lại Tiệt giáo đệ tử liền do Hạo Thiên sư đệ tử động sắp đặt đi. Đa tạ Thông Thiên sư minh, không biết sư minh dự định tiến bao nhiêu đệ tử tới trước. Trước đó ta phái ngày nữa đỉnh giúp đỡ Tiệt giáo đệ tử có 102 tên, tạm thời thì để bọn hắn hiệp trợ ngươi đi. Chẳng qua trước đó, ta còn có một số việc muốn giao thay bọn họ, trước hết để bọn hắn cùng ta cùng nhau hồi Bích Du cùng một chuyến. Hạo Thiên nghe vậy không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng. Phân thân Bạch Cảnh bên ấy cũng nói muốn cùng Tam Tiêu bàn giao một sự tình, sau đó liền dẫn người rời đi, Thông Thiên cùng Tiệt giáo các đệ tử theo sát hắn đợi. Theo Lăng Tiêu bảo điện ra đây, Thông Thiên đuổi kịp phân thân Bạch Cảnh hỏi, "Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi vừa mới truyền âm để cho ta trước đem Tiệt giáo đệ tử mang ra Thiên Đình đây là vì gì a?" Phân thân Bạch Cảnh khẽ mỉm cười nói, "Thông Thiên đạo hữu, bây giờ bàn đảo thịnh hội vừa mới kết thúc, Hạo Thiên cảm kích chúng ta tại bàn đảo thịnh hội bên trên xuất thủ tương trợ, mới biết vui lòng xuất ra tứ ngự thần vị tới. Chỉ là lúc này vui lòng, phía sau chưa hẳn hội nguyện ý." Lần này bàn đảo thịnh hội nói thế nào cũng coi là nhường Thiên Đình dựng lên một chút uy nghiêm. Sau đó tất nhiên sẽ có không ít tu sĩ chuyển ném Thiên Đình, lúc này người đệ tử của ta còn đang ở Thiên Đình lời nói, sẽ để cho Hạo Thiên mượn đến Thánh Liên giáo cùng Tiệt giáo thế, từ đó lôi kéo càng ngày càng nhiều cường giả. Đến lúc đó người đệ tử của ta tại lớn mạnh Thiên Đình mà nói liền không có có giá trị như vậy, Hạo Thiên vậy sẽ sinh ra mấy phần không cam lòng tới. Cho nên chúng ta nên trước hết để cho Hạo Thiên cảm thụ cảm giác, Thiên Đình không người có thể dùng bối rối. Sau đó ngươi đệ tử của ta tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đến lúc đó Hạo Thiên tự nhiên là sẽ đối với ngươi ta cảm ơn đái đức, ngươi đệ tử của ta tại Thiên Đình vậy không cần lo lắng bị hủy khuất gì. Nghe xong phân thân Bạch Cảnh lời nói, Thông Thiên nhịn không được cảm thán một câu, đạo hữu suy nghĩ chu toàn, ta kém xa tít tắp à. Vậy đạo hữu chúng ta khi nào nhường các đệ tử vào Thiên Đình cho thỏa đáng đâu? Bàn đào thịnh hội vừa qua khỏi, Thiên Đình tối thiểu có 100 năm thời gian sẽ có liên tục không ngừng tu sĩ tìm tới, chúng ta liền định tại 200 năm sau tốt. Thông Thiên nghe vậy gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng xuống, tốt, vậy liền 200 năm về sau lại đi Thiên Đình. Sau đó phân thân Bạch Cảnh mang theo Tam Tiêu về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Vừa về đến, phân thân Bạch Cảnh liền đem Thực Thiết Thú phóng ra. Thực Thiết Thú nhìn một chút Bạch Cảnh, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, quay người liền muốn chạy. Phân thân Bạch Cảnh thấy thế tiện tay một chút, Doanh Châu Tiên Đảo địa hỏa thủy phong liền bị trong nháy mắt định trụ, Thực Thiết Thú hung hăng đâm vào bị định trụ không gian bên trên, ném tới trên mặt đất. Còn trốn sao? Phân thân Bạch Cảnh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta Thực Thiết Thú nhất tộc là tuyệt đối không thể nào làm người khác tọa kỵ, ngươi giết ta đi. Ta có tọa kỵ. Bạch Cảnh giải thích một câu. Vậy là ngươi muốn ta cho tọa kỵ của ngươi lai giống sao? Vậy cũng không được. Ta Thực Thiết Thú nhất tộc. Lạch cạch Bạch Cảnh tiện tay ném ra một viên quả, đây là một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn kết ra tới, Thực Thiết Thú nước bọt trong nháy mắt thì chảy ra. Thực Thiết Thú nhặt lên quả nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt vào, động tác gọi là một cái nước chảy mây trôi. Đừng tưởng rằng một quả quả có thể. Xôn xao Bạch Cảnh nhấc chỉ tay đầy đất tiên quả, linh tài trực tiếp đem Thực Thiết Thú chôn. Thực Thiết Thú lúc này đã bất chấp gì khác, dừng lại cuồng huyễn sau đó, sờ lấy bụng nói ra, ngươi nếu có thể cách mỗi 100 năm để cho ta như thế ăn một bữa, ta cho ngươi làm tọa kỵ cũng không phải không được. Phân thân Bạch Cảnh cười, đã nói xong thú nhân vĩnh bất vi nô đâu. Ta nói ta không thiếu tọa kỵ, ta chỉ là vô cùng yêu mến bọn ngươi cái chủng tộc này, ta nghĩ để các ngươi Thực Thiết Thú nhất tộc chuyển đến Doanh Châu Tiên Đạo đến, ý ngươi thế nào? Chúng ta nhất tộc thế nhưng có hơn 30 con Thực Thiết Thú, cũng vô cùng năng lực ăn, ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Yên tâm, ta có nhiều tiên quả linh tài. Phù phù Thực Thiết Thú quỷ, thánh nhân. Không đúng, chủ nhân, ngươi không thiếu tọa kỵ thì thu ta làm sủng vật đi. Nếu không ăn uống không, trong lòng ta không bức vàng. Trước kia cũng có cái lao đầu nói muốn nuôi chúng ta, nuôi lao đầu đã không thấy tăm hơi. Chúng ta làm thời gian tích qua, xác suất lớn là vì chúng ta không có nhận chủ, vậy không cho lao đầu kỵ, lao đầu cảm giác phải chúng ta nuôi không quen, thì không cần chúng ta. Chủ nhân, chúng ta Thực Thiết Thú là năng lực dưỡng thụ, ngươi trước cho ta chủng cấm chế cái gì, về sau ngươi nói cái gì thì cái gì, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Ngươi là các ngươi nhất tộc trưởng sao? Thực Thiết Thú nặng nề gật đầu. Tốt, vậy sau này ngươi chính là sủng vật của ta, chính ngươi tại Doanh Châu Tiên Đảo chọn một khối địa phương, sau đó đem tộc nhân mang tới đi. Đúng, trước ngươi vì sao muốn ra tay với Hạo Thiên? Bạch Cảnh lời nói xoay chuyển hỏi. Trước đó là có tên kỳ quái, cho chúng ta nhất tộc một đống lớn ăn, còn nói chỉ cần ta có thể đem Thiên Đế kéo xuống đài, liền đem Thiên Đình bản đảo thụ đưa cho ta. Ta nghe xong có thể được đến một gốc Hồng Hoang thập đại linh căn, ta liền trực tiếp đáp ứng. Ngươi có phải hay không ngu ngốc a? ngươi cũng có thể đem thiên đế kéo xuống này, thiên đình thứ gì đó khẳng định đều là của ngươi, còn cần hắn cho. Một bên Bích Tiêu nhịn không được nổ nước bọt nói. Thực Thiết Thú tại một hồi sững sờ sau đó, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn đây là bị người lừa a? Ghê tởm. Tên kia cũng dám gạt ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Phân Thân Bạch Cảnh thấy thế lộ ra nụ cười, bộ này ngây thơ chân thành dáng vẻ, hắn thật đúng là quá thích, chẳng qua Phân Thân Bạch Cảnh cũng rất tò mò là ai lừa dối cái này Thực Thiết Thú, thế là liền nhiều hứng thú hỏi một câu. Kết quả Thực Thiết Thú trả lời, lại làm cho Phân Thân Bạch Cảnh đổi sắc mặt. Chương 164, lên trời là thần, 1, chương 164, lên trời là thần, 1, theo Thực Thiết Thú nói, trước đó lắc lư hắn ra hỏa nhìn lên tới tu vi cảnh giới không bằng hắn, vừa vận thượng đã có thánh uy của thánh nhân, còn có thể thoải mái áp chế hắn. Cho nên Thực Thiết Thú đem giá hỏa này xem như là nào đó thánh nhân ngụy trang sau này mình tìm thấy hắn. Mà Bạch Cảnh lại không nghĩ như vậy, không nói cái khác, Hạ Thiên cái này thiên đế vị trí cũng không phải bình thường người có thể vọng tưởng, hắn là đạo tổ tự mình sắc phong thiên đế, cũng là thiên đạo sắc phong thánh nhân, Tây Phương giáo hai vị kia cho dù nghĩ nhúng chàm thiên đình, kia cũng chưa từng nghĩ tới đem Hạ Thiên kéo xuống này. Nói điểm trực bạch chính là thiên đạo thánh nhân cái nào có tư cách lật đổ thiên đạo quyết định. Chỗ lấy người này tuyệt đối không phải 6 vị thiên đạo thánh nhân giả trang, trừ bỏ 6 vị thiên đạo thánh nhân, trong Hồng Hoang chiến lược thánh nhân cũng chỉ có Hồng Vân, Hậu Thổ, Đế Giang cùng với chính Phân Thân Bạch Cảnh. Hồng Quân không thể nào tự mình tính kế chính mình, Hậu Thổ đang cùng địa đạo dung hợp cũng không có khả năng ra tay, Đế Giang muốn chống lên địa giới cũng không có khả năng là hắn, Phân Thân Bạch Cảnh thì càng không cần phải nói. Bởi vậy lừa gạt nhà của Thực Thiết Thú Băng, 80-90% không phải trong Hồng Hoang người. Được Linh Quy Chân Nhân sao? Hắn lại điều động Phân Thân đến Hồng Hoang. Bạch Cảnh tại trong lòng nghĩ đến, để cho an toàn, Phân Thân Bạch Cảnh tự mình cùng Thực Thiết Thú cùng đi bọn hắn nhất tộc gần cư địa, đây là một tòa nhìn như bình thường không có gì đặc biệt dãy núi. Kỳ thực bên trong có cả côn, ngoài dãy núi tiên tiên đại trận cực kỳ tinh diệu, trong đó dựng dục bảo bối chắc hẳn có chút bất phàm. Theo Thực Thiết Thú ở trên đường cách nói, bọn hắn nhất tổ cận cư hơn là Âm Dương lão tổ giúp đỡ tìm thấy, Âm Dương lão tổ giúp cha hắn phá vỡ nơi đây cấm chế về sau, lại đặt cấm chế cải tạo thành, chỉ có bọn hắn Thực Thiết Thú nhất tộc huyết mạch mới có thể tự do ra vào. Phụ thân của hắn cũng là cùng Âm Dương lão tổ thân cận nhất Thực Thiết Thú, Âm Dương lão tổ biến mất không thấy gì nữa về sau, cha hắn liền rời đi trong cấm chế, vậy lại chưa có trở về. Phân Thân Bạch Cảnh đi theo Thực Thiết Thú đi vào ẩn cư địa về sau, thả ra thần thức dò xét một phen, nơi này cũng không có phát hiện cùng loại Linh Quy Chân Nhân khí tức. Tên kia đã đi rồi sao? Hay là nói ta đã đoán sai đâu? Phân Thân Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ. Không tìm được người, Phân Thân Bạch Cảnh liền đi theo Thực Thiết Thú tiến nhập trong cấm chế. Vừa tiến vào đến trong cấm chế, Phân Thân Bạch Cảnh thì trợn tròn mắt, như thế đại một tòa sơn mạch, sao khắp nơi đều là chùi lủi. Thực Thiết Thú tựa hồ là nhìn ra Bạch Cảnh hoài nghi, hắn mở miệng giải thích đến, "Chủ nhân, nguyên bản ngọn núi này bên trong đồ tốt cũng không ít, có thể là chúng ta nhất tộc khẩu vị đều tương đối đại, ban đầu chỉ có mười mấy tộc nhân lúc còn miễn cưỡng đủ ăn, sau đó mười mấy tộc nhân biến thành 37 cái tộc nhân, tăng lên gấp đôi này đồ ăn ở bên trong thì chưa đủ ăn. Chẳng qua mấy cái nguyên hội, trên núi năng lực ăn thứ gì đó đều bị chúng ta ăn lần, sau đó ngay cả trong núi ở giữa âm dương nhị khí lưu chuyển nơi đồ ăn cũng đều bị tộc nhân đã ăn xong. Ta thật sự là không có biện pháp, mới chịu đáp ứng tên kia." Phân Thân Bạch Cảnh nghe vậy nhất thời không biết nên nói cái gì, này không phải liền là một cái miệng ăn núi lợ chuyện xưa sao. "Thôi, ngươi kêu lên tộc nhân của ngươi đi theo ta đi. Ta nơi đó có nhiều đồ ăn, sẽ không thiếu các ngươi nhất tộc mấy ngụm ăn." Thực Thiết Thú lập tức kích động không thôi, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, theo trong dãy núi chui ra ngoài một đầu lại một đầu Thực Thiết Thú, cộng lại tổng cộng 37 con, tu là mạnh nhất Thực Thiết Thú dĩ nhiên chính là nhận Bạch Cảnh làm chủ một con kia. Còn lại Thực Thiết Thú tu vi cũng tại Kim Tiên trở lên, có một nửa có Thái Ức tu vi, Đại La tu vi có 4 cái, Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp trừ bỏ nhận Bạch Cảnh làm chủ một con kia, còn có một đầu, tu vi của nàng là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Đáng nhắc tới là, những thứ này Thực Thiết Thú đều là pháp thể song tu, từ đó có thể thấy Thực Thiết Thú nhất tộc thiên tư vẫn là vô cùng không tệ. Phân Thân Bạch Cảnh vung tay lên đem bọn hắn cũng thu vào Nguyên Dương đỉnh bên trong, Phân Thân Bạch Cảnh còn trước giờ tại Nguyên Dương đỉnh bên trong chuẩn bị một ít linh quả để bọn hắn trước lấp bao tử. Sau đó Bạch Cảnh vừa xài bước ra, đi tới cấm chế này chính giữa. Chính như Thực Thiết Thú lời nói nơi này âm dương chi khí lưu chuyển, Phân Thân Bạch Cảnh quan sát một phen sau cơ bản xác định, nơi đây trước đó hẳn là tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ ẩn thân. Âm Dương đạo nhân tìm được Thái Cực Đồ về sau, nơi đây tự nhiên cũng liền thuộc sở hữu của hắn, sau đó hắn cải tạo cấm chế, đem Thực Thiết Thú nhất tộc di chuyển đến tận đây, năng lực che đậy kín tiên tiên chí bảo thần uy cấm chế, đừng nói là chuẩn thánh, chính là thánh nhân không cẩn thận thôi coi là cũng không phát hiện được. Này Âm Dương đạo nhân nên là thích vô cùng Thực Thiết Thú nhất tộc, bằng không thì cũng sẽ không phí hết tâm tư thế bọn hắn tạo dựng ra biên. Phân Thân Bạch Cảnh tại trong lòng nghĩ đến, xác định nơi đây tình huống phía sau, Phân Thân Bạch Cảnh cũng không có nhiều làm cái gì, hắn vừa xài bước ra, liền về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Sau đó Bạch Cảnh đem Thực Thiết Thú nhất tộc thu xếp tại Doanh Châu Tiên Đảo hướng tây bắc, nơi đó linh quả là nhiều nhất, còn có một mảng lớn thiết trúc. Bạch Cảnh còn ban cho Thực Thiết Thú nhất tộc 5 cây tiên tiên linh căn, trong đó có 3 cây là hạ phẩm tiên tiên linh căn, một gốc là trung phẩm tiên tiên linh căn, còn có một gốc là thượng phẩm tiên tiên linh căn. Những thứ này tiên tiên linh căn cũng có một cái đặc điểm, đó chính là mỗi lần đều có thể kết hàng loạt quả thực, lượng đại tài năng bao ăn no mà. Thực Thiết Thú nhất tộc đối với Bạch Cảnh đó là cảm động đến rơi nước mắt, thu xếp tốt tộc nhân về sau, nhận Bạch Cảnh làm chủ Thực Thiết Thú liền mang theo con kia Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ Thực Thiết Thú cùng đi bái kiến Bạch Cảnh. "Chủ nhân, này là thê tử của ta, về sau hai chúng ta liền cùng tại ngài bên người." Phân Thân Bạch Cảnh suy nghĩ một lúc liền đáp ứng xuống, này hai con Thực Thiết Thú cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp tu vi, những kia linh quả không nhịn được bọn hắn hô hố. Nếu như thế, ta liền cho vợ chồng các ngươi lấy cái tên đi. Ngươi gọi A Bảo, ngươi ăn mày hoa làm sao? A Bảo là Bạch Cảnh kiếp trước nhìn qua một bộ tên là cùng vẹn đa ạ niệm trong phim ảnh gấu trúc. Nhân vật chính tên. Hoa Hoa thì là Bạch Cảnh kiếp trước thường nhìn xem gấu trúc. Trong video, thích nhất, một đầu. Tạ chủ nhân ban tên. A Bảo lập tức đáp ứng xuống. Hoa Hoa vậy đi theo đáp ứng xuống. Từ đó, thai nghén thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên bên cạnh cái ao nhiều hai con gấu trúc. Bọn hắn thường xuyên một trái một phải tại phân thân Bạch Cảnh hai bên nằm sấp ngủ ngon. Mỗi lần có đệ tử đến tìm Bạch Cảnh, đều có thể nhìn thấy Bạch Cảnh vẻ mặt thỏa mãn nuốt ve A Bảo hoặc là Hoa Hoa, có đôi khi thậm chí năng lực nhìn thấy Bạch Cảnh không có gì hình tượng tựa ở hai con thực thiết thú trên người. Cái này cùng dĩ vãng Bạch Cảnh hình tượng đó là một trời một vực, Bạch Cảnh các đệ tử cũng nhìn xem lên người, hiển nhiên là không ngờ rằng Bạch Cảnh đã vậy còn quá sủng ái này hai con thực thiết thú. Hấp gấu trúc. Thời gian qua nhanh chóng, bất chi bất giác trăm năm thời gian liền vội vàng mà qua. Nay trăm năm qua, Thiên Đình mượn bản đạo thịnh hội ảnh hưởng lại chiêu mộ không ít tu sĩ, chỉ tiếc những tu sĩ này trùng kim tiên số lượng đều chỉ có mèo con 2-3 con, chớ nói chi là kim tiên trở lên tu sĩ. Mà sau trăm tuổi, tuy nói Hạo Thiên phát vô số lần chiêu nhìn lệnh, lại chỉ có thưa thất tu sĩ, trước tới nhờ bà, lại tu vi vàng cao lẫn lộn, tố chất cao thấp khác nhau, căn bản xử lý không là cái gì chuyện.